Chương 24, Tiễn Cơ Nhi Vi chương 24, Tiễn Cơ Nhi Vi tạ cô Bạch nói, ta đem lời nói rõ ràng ra điểm. Hôm qua ta ở Phúc Cư quán sát thực nhìn ra cái kia Nhạc Công mù mắt có vấn đề, xế chiều hôm nay công tử nói sứ giả chịu chúng tên, ta lúc đó liền nghĩ, nếu là Nhất Tiễn xuyên tâm, sẽ làm lưu giữ lại mũi tên, Nhạc Công mù mắt nếu là thích khách, trên người mang lấy cung tên, khó thoát kiểm tra, mũi tên kia từ chỗ nào tới? Có lẽ là tước mộc làm tiễn, dùng nhị hồ làm cung, nhưng như thế đặc thù vũ khí, tin tức chắc chắn lập tức truyền ra, như vậy buổi chiều công tử thời điểm đến liền sẽ không nói không có chứng cứ. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, cho nên ngươi cảm thấy ta còn không có tìm đến hung khí. Không nghĩ qua ta là ẩn nhẫn không phát, mà xem các ngươi chơi trò xế gì. Tạ cô Bạch nói, khi đó ta còn không xác định. Vô luận như thế nào, công tử tức thì không có đem Chu đại phu cùng ta bắt lại, ta liền không nổi. Đợi đến công tử đem chứng cứ cầm ra tới về sau, ta liền xác định. Nếu mũi tên vẫn còn, công tử cũng không cần cầm những thứ này vụn gỗ thăm dò. Thẩm Ngọc Quỳnh tự hỏi lấy, cũng không trả lời, chờ lấy Tạ cô Bạch nói đến càng tỉ mỉ một ít. Ta hỏi qua Chu đại phu, hắn đi tới Phúc Cư quán, là thiếu nhân tình, tới trị liệu một vị nhạc công mù mắt. Đến nơi hắn vì sao trợ trụ vi ngược, ta không rõ ràng, ngươi nhưng tự đi hỏi hắn. Tạ cô Bạch nói tiếp, lại nói về mũi tên vấn đề, mũi tên này nếu là lấy cái tia hồ cầm chỗ chế, tất nhiên thô ráp, còn có thể một mũi tên xuyên lực, ở vách thùng xe lên lưu xuống dấu vết, đến cùng là tiễn tự quang âm công lực thâm hậu, vẫn là mũi tên này không giống bình thường, nó hình không giống mũi tên, nhất thời không người phát giác. Hoặc là, sớm ở xa ra chạy vào thanh thành trước, mũi tên này liền bị lấy đi đâu? Ý của ngươi là, điểm thương người lấy đi đâu? Tạ cô Bạch nói, trừ thanh thành có nội gian bên ngoài, đây cũng là một loại khả năng. Trước mắt không thể chuyện xác định còn rất nhiều. Vì cái gì muốn lấy đi mũi tên? Thẩm Ngọc Quỳnh hỏi, tiễn tử Quang Âm đã trốn, lấy đi mũi tên, không phải liền là muốn giúp Chu đại phu thoát thân. Tạ cô Bạch nói, cái này có lẽ là một trong những nguyên nhân. Chu đại phu loại người này tác dụng rất lớn, thuận tay giúp hắn che lấp một thoáng, xem hắn có thể hay không chạy trốn tìm đường sống, bán hắn cái ân tình. Một cái khả năng khác là tiêu diệt chứng cứ. Chỉ cần công tử không nhìn ra quan thiếu, ai sẽ hoài nghi Phúc Cư quán Nhạc Công mù mắt? Lại hoặc là, mũi tên này có tuyệt đối không thể bị phát hiện lý do. Thẩm Ngọc Quỳnh cầm lên chén trà, chậm rãi nói, tiên sinh phân tích đều có lý, nhưng cách thoát tội còn xa cực kỳ. Nói lấy uống một hơi cạn sạch, lại nói, tiên sinh còn lại phải nghĩ một ít xác thực đạo lý thuyết phục ta. Tạ cô Bạch nói, cũng không cần thuyết phục, ta thay công tử bắt đến dạ bằng người, lại giúp công tử kiểm tra ra chủ sử sau màn, đổi lấy trong sạch, công tử tin được sao? Hai người ánh mắt giao nhau, Thẩm Ngọc Quỳnh nghi vấn trong mắt dần dần bị Tạ cô Bạch biểu hiện ra lòng tin tan rã. Thẩm Ngọc Quỳnh hỏi, bao lâu? Tạ cô Bạch nói, đêm nay, ít nhất một cái. Thẩm Ngọc Quỳnh cười nói, Tạ công tử bán mạng như thế. Tạ cô Bạch cười nói, liền là bán mạng. Bán mạng của ta, còn có mạng của Chu đại phu. Giờ phút này Phúc Cư quán cũng không có ngày hôm qua như vậy náo nhiệt, thanh thành xuống lệnh phong thành, không có người có thể ra vào, cư dân phụ cận trong lòng biết có việc, cũng không dám tùy ý ra cửa, sợ gây chuyện, dù đến dùng bữa thời gian, trong đại sảnh đầu cũng là trống không. Chỉ là trưởng quỹ tối hôm qua được hai tỏi bạc, giờ phút này đang tự mặt mày hớn hở, đối với dưới mắt thanh đạm sinh ý không thèm để ý chút nào. Lý Cảnh Phong đốt lên đèn lồng, trước lau chùi bàn ghế, lại quét dọn lau nhà, đem mỗi dạng công việc đều làm xong một lần, lại đến cửa trái phải nhìn quanh, không thấy nửa cái khách nhân. Thế là vào phòng bếp sửa sang bộ đồ ăn. Tay cầm môi lão Trương nằm ở trên một đầu băng ghế dài, gối lên một đôi tay, gắt chân hỏi, trưởng quỹ đều không có phân phó, ngươi bận rộn như vậy việc làm sao? Lý Cảnh Phong nói, không tìm điểm việc làm, rảnh đến hoảng. Lão Trương nói, thật rảnh đến hoảng, giúp ta năn eo đấm chân không tốt sao? Lý Cảnh Phong cười nói, được. Đại gia, trễ giờ tới hầu hạ lão nhân ra ngài. Lão Trương ha ha cười nói, lại nghi gạt ta tay nghề, khiến ngươi nhiều lừa gạt 2 năm, ta khi điếm tiểu nhị, đổi lấy ngươi tới tay cầm môi. Hắn ngồi dậy, hỏi, tối hôm qua có cái gì náo nhiệt? Hắn tối hôm qua thấy người của phái Thanh Thành đi tới, lượng trước tất có đại sự, sợ chịu liên lụy, trước kia liền trốn đi, sau đó lại hiếu kỳ lên tới. Lý Cảnh Phong nói, đám kia hung thần ác sát cản 3 cá nhân, trong đó một cái là đại phu, còn đem cái kia Nhạc Công mù mắt chữa tốt. Tiếp lấy 3 người kia liền bị đưa đến Thanh Thành đi, không có chuyện khác. Lao Trương nói, nhìn ngươi, một đêm câu chuyện cứ như vậy 2-3 câu nói rõ đi, để ngươi đi cầu vượt thuyết thư, một quyển Tam Quốc diễn nghĩa không cần nửa canh giờ liền nói xong xuôi. Lý Cảnh Phong nói, ta vốn cũng không phải là thuyết thư liệu, nếu không làm điếm tiểu nhị làm gì? Lao Trương cười ha ha. Đột nhiên nghe đến ngoài cửa tiếng vó ngựa vang, Lý Cảnh Phong bội nói, có khách, ta ra ngoài kêu. Lao Trương thở dài, trưởng quỹ chính là tu mấy thế phúc, mời đến ngươi như vậy hòa kế. Lý Cảnh Phong đi ra hậu đường, thấy là phái Thanh Thành xe ngựa, phía trên xuống một người, chính là Thẩm Ngọc Quỳnh. Hắn đối với tối hôm qua sự tình canh cánh trong lòng, nhưng cũng không chỉ hoãn công việc, bước lên phía trước dò hỏi, Thẩm công tử, có chuyện gì sao? Thẩm Ngọc Quỳnh nói, giúp ta mời trưởng quỹ ra tới, ta có lời muốn hỏi. Thuận tiện sao mấy bàn sở trường thức ăn ngon, ta ở cái này dùng bữa tối. Lý Cảnh Phong lại hỏi, một người sao? Thẩm Ngọc Quỳnh gật đầu một cái, một người. Lý Cảnh Phong nói một tiếng tốt, quay đầu đi, đối với trưởng quỹ hô nói, trưởng quỹ, Thẩm công tử tìm ngươi. Lại vì Thẩm Ngọc Quỳnh sửa sang một cái bàn, thẳng đi hậu đường. Trưởng quỹ kia vội vàng đi tới, hỏi, công tử có dặn dò gì? Thẩm Ngọc Quỳnh hỏi, hôm qua cái kia lão nhạc công là đầu tìm đến. Trưởng quỹ sờ đầu một cái, nói, cái này cũng không phải là tìm đến, 2 ngày trước hắn chính mình tìm tới cửa tới, nói muốn ở cái này mãi nghệ diễn đấu. Ai, chấn dịch gan sớm không bằng ngày trước, nhiều cái mãi nghệ không quá nhiều hoa ngân lượng mà thôi. Trùng hợp công tử các ngươi nói muốn gặt bao hết, ta liền nghĩ không bằng mời hắn tới chợ cái hưng. ai ngờ hắn công phu vụ bể, có bẩn công tử lỗ thai. Thẩm Ngọc Khuynh lại hỏi, ngươi mà lại suy nghĩ kỹ một chút, nhưng có người khuyên ngươi lưu dụng hắn. Trưởng quỹ mà nói, cái này, Lý Cảnh Phong là khuyên ta thu lưu hắn. Lúc này Lý Cảnh Phong vừa lúc đưa lên nước trà, thế là Thẩm Ngọc Khuynh lại hỏi Lý Cảnh Phong nói, vị nhạc công kia là ngươi muốn trưởng quỹ lưu xuống. Lý Cảnh Phong gật đầu nói, là, làm sao đâu. Thẩm Ngọc Khuynh nói, không có những người khác khuyên qua ngươi. Lý Cảnh Phong nói, lão Trương nói hắn đáng thương, muốn ta khuyên nhủ trưởng quỹ. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, lão Trương lại là ai? Lý Cảnh Phong nói, là chúng ta tay cầm môi đầu bếp, làm rất nhiều năm, so ta còn sớm tới đâu. Thẩm Ngọc Khuynh nói, tối hôm qua sao không thấy hắn? Lý Cảnh Phong nói, hắn sợ phiền phức, trước kia đi. Thẩm Ngọc Khuynh lại hỏi trưởng quỹ mà nói, lão Trương tới mấy năm đâu? Trưởng quỹ mà nói, hơn 7 năm. Công tử hỏi những thứ này, là có cái gì quan trọng? Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ muốn lại hỏi, đột nhiên lại ý miệng, suy nghĩ một chút, quyết định chờ một chút. Lý Cảnh Phong nói, công tử nếu không có chuyện gì khác, ta trước đi vội vàng. Thẩm Ngọc Khuynh đối với Lý Cảnh Phong nói, ngươi mà ngồi xuống, ta có lời muốn nói. Lý Cảnh Phong trả lời, không cần, ta đứng lấy liền được. Ngươi đứng lấy, ta cũng đứng lấy. Thẩm Ngọc Khuynh rót một chén trà, đứng người lên tới, nâng ly nói với Lý Cảnh Phong, ta nghĩ một ngày là nơi nào đắc tội huynh đệ, về sau mới hiểu được, tại hạ miệng nói kết giao, lại dùng tiền tài đem tặng, coi khinh huynh đệ. Hôm nay tạm lấy trà thay rượu, mời huynh đệ thứ tội. Trưởng quỹ kia thấy Thẩm Ngọc Khuynh đối với Lý Cảnh Phong như thế lễ phép, rất là kinh ngạc, há to miệng liền ngậm cung lên. Lý Cảnh Phong lắc đầu nói, ta là kẻ thô lỗ, không thể văn không thể võ, bất quá là cái điếm tiểu nhị, miệng ngươi đầu qua loa vài câu, ta còn làm thật, là chính ta nghĩ quẩn, trách không được ngươi. Hắn nâng lên chén trà nói, ngươi là thượng đẳng nhân, kết giao đều là có bản lãnh hảo hán, thân phận chúng ta kém xa, kiến thức kém đến càng xa, ngươi nếu có thể cùng ta kết giao, cái kia cùng trưởng quỹ, cùng lão Trương, cùng người nào đều có thể làm bằng hữu nhiều như vậy, ngươi ứng phó được tới sao? Tứ Hải chi nội đều huynh đệ bất quá là câu lời dễ nghe, là muốn nhìn người như thân, cũng không phải là thật làm bằng hữu. Dứt lời, một ngụm đem trà uống xong, nói tiếp, ngươi là cái người tốt, dễ dàng để vào trong lòng, không uống ngươi ly trà này, ngươi định không ngừng nghỉ. Uống xong ly trà này, ngươi ta cũng tính toán bèo nước gặp nhau, sơ giao. Thẩm Ngọc Khuynh nghe xong hắn lần này thao thao bất tuyệt, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, giống như là trong lòng bị gõ một cái, lại khiến hắn không cách nào phản bác. Hắn hôm qua nói cùng Lý Cảnh Phong kết giao sát thực chỉ là qua loa, còn muốn dùng ngân lượng đổi nhân ra, vừa nghĩ đến đây, sâu cảm thấy bản thân dối trá, không khỏi hổ thẹn lên tới. Lý Cảnh Phong thấy hắn không nói gì, lại nói, ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ. Ngươi vì chuyện này nhớ nhung một ngày, lại tới nói xin lỗi, ta biết ngươi là thành tâm, rất khó có được, chỉ là ngươi ta thân phận trùng quy có kém. Thẩm Ngọc Khuynh nói, huynh đệ dạy rất đúng. Nói xong, ngửa đầu uống một hớp xuống trà, đem cái ly đặt trên bàn, cặp mắt thẳng nhìn chằm chằm lấy Lý Cảnh Phong nói, nhưng tại hạ tin tưởng, huynh đệ sớm muộn cũng có một ngày sẽ là Thẩm Ngọc Khuynh không thể không kết giao bằng hữu. Lý Cảnh Phong khẽ cười một tiếng, nói, nhận ngươi quý ngôn. Bên cạnh trưởng quỹ nghe xong lời nói này, chỉ là âm thầm cô, liền tiểu tử này, không ôm chí lớn, lại không có của cải, có thể thành cái gì đại khí. Thế là hòa giải nói, đã hiểu lầm giải thích, nhanh, Thẩm công tử mời ngồi. Lao Trương, mang thức ăn lên a. Hắn kêu nửa ngày, hậu đường cũng không có động tĩnh, trưởng quỹ cau lại lông mày, liếc mắt ra hiệu, Lý Cảnh Phong bội nói, công tử mà hơi chờ, ta thúc Lao Trương đi. Chỉ cái này một hồi, Lý Cảnh Phong lại biến về cái kia vâng vâng dạ dạ điếm tiểu nhị. Cũng không lâu lắm, Lý Cảnh Phong hốt hoảng từ sau phòng chạy ra, nói, Lao Trương không thấy rồi. Trưởng quỹ kinh ngạc nói, không thấy, chạy đi đâu đâu. Thẩm Ngọc Khuynh vẫn là nhất phái thông dòng, chỉ nói, cái này Lao Trương, ta đại khái có thể giúp trưởng quỹ tìm trở về. Chỉ là trưởng quỹ chỉ sợ phải khác mời một cái tay cầm môi. Trưởng quỹ không rõ nội tình, vội hỏi, công tử biết Lão Trương đi đâu đâu. Thẩm Ngọc Khuynh nhìn hướng ngoài cửa, trưởng quỹ cùng Lý Cảnh Phong thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không thấy cái gì. Trưởng quỹ nghi ngờ nhìn hướng Thẩm Ngọc Khuynh, vừa mới quay đầu, Thẩm Ngọc Khuynh nhân tiện nói, Lão Trương tới. Chỉ thấy một tên thanh niên đi vào, ước chừng trên dưới 30 tuổi, chiều cao 7 thước gần nửa, gương mặt gầy gò, tướng mạo nhã nhặn, vóc người lại cường tráng rắn chắc, giống như đem cái thư sinh yếu đối đầu an bài ở đại hán cường tráng trên người dường như. Hắn mặc lấy toàn thân tinh xảo kinh trang, chất liệu lại là thượng hạng gấm tứ xuyên, thúc tụ chát thối đoàn kháo, lên dùng kim tuyến tiêu ra một bức mánh hổ quỳ xuống đất thế, không tránh được lộ ra có chút lãng phí trương dương. Phía sau hắn Lao Trương một mặt sụt sắc, bị Bạch Đại Nguyên áp lấy đi vào. Cái kia theo hổ thanh niên nói, thiếu chủ, bị ngươi nói chúng, ngươi vào cửa không bao lâu, gia hỏa này liền từ cửa sau chạy. Thẩm Ngọc Khuynh khép cười một tiếng, trước mắt, đây vẫn chỉ là tạ cô Bạch An bài bước đầu tiên, bán mạng bước đầu tiên, cũng là muốn mạng bước đầu tiên. Chu Môn Thương mới vừa đẩy ra cửa phòng, liền thấy lấy tiểu bát. Hắn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lại chỉ lấy tiểu bát bên cạnh bị trói giống như cái bánh trưng thịt dường như Lao Trương, hỏi, cái này ai? Người cứu ngươi. Tiểu bát nói, còn phải mời ngươi chiếu cố nhiều hắn. Chu Môn Thương nhíu mày, xoay người hướng đi sát vách Tạ Cô Bạch căn phòng, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, liền nhìn đến Tạ Cô Bạch cùng Thẩm Ngọc Khuynh đang ngồi ở bàn trà nhỏ trước. Tạ Cô Bạch thấy hắn, cũng không ngoài ý muốn, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, nói, ngồi. Chu Môn Thương suy nghĩ một chút, ở bàn trà bên cạnh ngồi xuống, hỏi, trong phòng ta đó là ai? Lễ Bật. Tạ Cô Bạch thay Chu Môn Thương rót chén trà, nói, sự tình rất nhiều, từng cái tới. Ngươi đưa cái bầu vũ to cô nương ta còn vui sướng thu, liền tính đưa nam sủng, ngươi cũng chọn cái thể diện, cái tiên nát đồ chơi cũng tính toán lễ vật. Chu Môn Thương uống trà, thở phào một cái, nhìn hướng Thẩm Ngọc Khuynh. Đối với công tử gia này, đáy lòng hắn luôn có một ít không an tâm, tổng sợ bị đối phương nhìn ra mấy thứ gì đó. Thẩm công tử đã biết ngươi làm sự tình. Tạ Cô Bạch nói. Chu Môn Thương trong lòng máy động, nhìn hướng Tạ Cô Bạch. Tạ Cô Bạch nói, sát vách cái tiên là Dạ Bảng đầu tuyến, ở Phúc Cư quán khi mấy năm đầu bếp, nên tới trốn không xong. Chu Môn Thương hai tay mở ra, nói, muốn giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thẩm Ngọc Khuynh nhấp lấy miệng, dường như đang suy tư. Chu Môn Thương cũng đang suy xét lấy đợt phòng ba này sẽ làm sao chấm dứt. Bản thân là ám sát người tham dự, trốn cũng trốn không thoát, trước mắt bị Dạ Bảng cho rằng con rơi, xẻ thịt do người. Bản thân như thế nào đi tới cảnh giới này? Còn không phải là vì 4 tháng trước cái kia có phá sự, vì điểm kia nguyên nhân dẫn tới họa sát thân, đến cùng đáng giá hay không? Mà thôi, sống chết có số, giàu có nhờ trời, thà vì cái này số khổ, không bằng xem một chút sự tình còn có cái gì chuyển cơ. Rốt cuộc Thẩm Ngọc Khuynh người này nhìn lên không khó nói chuyện. Không khó nói chuyện, thật là như thế sao? Chu Môn Thương âm thầm quan sát lấy tên này Khí Vũ Hiên ngang quý công tử, nhớ tới trên giang hồ nói hắn là công tử bột lời đồn. Hắn khẳng định công tử bột tuyệt không phải Thẩm Ngọc Khuynh bản tính, hắn làm việc là không lưu loát, thường thường lưu giữ lại dư địa, ở Phúc Cư quán liền có thể nhìn ra đầu mối. Nhưng hắn cũng không phải cái đồ đần. Nếu không phải là một điểm kia thiện niệm, tiện tử quang âm đại khái chạy không thoát Phúc Cư quán, nhưng liền điểm này thiện niệm đã để hắn cùng môn phái khác trung nhân bất động. Ai, vừa nghĩ tới đó, liền nhớ tới tiễn tử quang âm có thể đắc thủ cũng là bởi vì Thẩm Ngọc Khuynh quá mức lương thiện gây nên, đây cũng là có thể chế giễu điểm, bất quá bản thân cũng không tốt lúc này chế giễu đối phương, rốt cuộc chữ lý nhưng là đứng ở nhân gia bên kia. Hắn nghĩ lại, đột nhiên minh bạch bản thân đối với Thẩm Ngọc Khuynh cái nhìn lên mâu thuẫn. Hắn cảm thấy Thẩm Ngọc Khuynh rất dối trá cũng không phải là nói Thẩm Ngọc Khuynh người này rất dối trá, mà là hắn lương thiện dối trá. Nhưng cái này lại không phải chỉ hắn là cái ngụy quốc tử, mà là nói hắn thể hiện ra đến lương thiện đều là không đủ thuần túy. Chu Môn Thương nhớ tới ân sư giác chứng từ bi là thuần túy đến bất cận nhân tình. Hắn lại nghĩ tới 4 tháng trước gặp đến Giang đại phu vợ, đôi kia vợ chồng thiện là chất phát tuần lương, cho dù bọn họ giấu giếm rất nhiều sự tình, nhưng hắn vẫn cảm thụ được ra phần kia ra từ nội tâm thiện. Thẩm Ngọc Khuynh thiện đều là xen lẫn rất nhiều thứ, hắn hiện tại còn nhìn không ra cái kia đều là đồ vật gì, có lẽ là thân phận cùng trách nhiệm, cũng có lẽ là áp lực. Hắn tin tưởng Thẩm Ngọc Khuynh là người tốt, nhưng phần thiện kia bên trong luôn có tạp chất. Tốt à, giờ phút này mạng treo nhân thủ, cũng chỉ có thể tận lực hy vọng hắn lương thiện bên trong còn nhiều điểm lây thơ, như vậy, bản thân có lẽ còn có thể lưu lại đến một mạng. Dù sao bản thân đối với còn sống chuyện này vẫn có chút quyến luyến. Hắn đang suy nghĩ lung tung, Thẩm Ngọc Khuynh mở miệng nói, trước mắt còn không vội mà đuổi bắt hai vị. Tạ công tử, ta còn muốn nghe nhiều một chút cái nhìn của ngươi. Tạ cô bạch nói, lần trước ta nói qua, phải tìm chuyện này sau lưng hung phạm, mới coi như chấm dứt. Bắn giết sứ giả chuyện này, đối với người nào có chỗ tốt. Thẩm Ngọc Khuynh nói, công tử cái vấn đề này tại hạ từng suy nghĩ sâu xa qua, lại là nghĩ không ra đáp án. Công tử không lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng à, chuyện này đến cùng đối với người nào có chỗ tốt. Tạ cô bạch cười nói, ta cũng không biết. Thẩm Ngọc Khuynh ngạc nhiên. Chu Môn Thương mang câu, mẹ nó, đây không phải là nói nhảm. Ngươi giả bộ sâu xa khó hiểu, liền bị giảng phế thoại. Tạ cô bạch nói, hiện tại không có, chờ một chút liền sẽ có. Thẩm Ngọc Khuynh cân nhắc ý tứ của những lời này, trước mắt chuyện này xác thực nhìn không ra ai có thể từ trong thu lợi, nhưng nếu chuyện này chỉ là cái dẫn đầu, quan sát ai sẽ ở trong trận ám sát này được lợi liền là cái phương hướng. Ta đi qua ngọn núi kia, Thẩm Ngọc Khuynh nói, có thể từ cái kia khoảng cách bắn giết sứ giả, coi là thật không thể tưởng tượng, tiễn tử quang âm coi là thật không thẹn thần tiễn danh hiệu. Chỉ là liền tính hắn có cái này chính xác độ mạnh yếu, ta vẫn không hiểu, vì sao có người muốn trộm đi cái mũi tên này. Tạ cô bạch nói, mũi tên kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thẩm Ngọc Khuynh nói, tiên sinh có ý tứ là, mũi tên kia chất liệu đặc thù, một khi phơi sáng, liền sẽ bại lộ hung thủ bí mật. Nếu là như vậy, mũi tên chỉ sợ sớm bị hủy. Đây là có khả năng suy luận, liền tính tiễn tử quang âm thật là thần tiễn, dù bực này vụng về công cụ cũng khó đảm bảo không thất thủ. Tạ cô bạch nói, từ đêm qua đến tối nay, không đến 12 canh giờ, chưa hẳn tới kịp hủy. Lại nói, đem mũi tên kia ném ở ai trong phòng, người đó là hung thủ, ngược lại vẫn có thể coi như là vu oan tốt vận. Thẩm Ngọc Khuynh nói, như vậy liền tính tìm đến mũi tên, cũng không có manh mối. Có vẻ như, chờ có lẽ thật là duy nhất phương pháp giải quyết. Ta cùng Chu đại phu ở tra ra manh mối trước đó đều sẽ lưu ở Thanh Thành, công tử có thể tùy thời giám thị chúng ta. Tạ cô bạch nói, đến nỗi sát vách người kia, mang về Thanh Thành, lại liên lụy ta cùng Chu đại phu. Thẩm Ngọc Khuynh thản nhiên nói, hỏi trước một chút hắn có đầu mối gì. Tạ cô bạch nói, hiện tại là mời hắn qua tới, vẫn là chúng ta đi qua. Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, hắn hành động có chút không tiện, vẫn là chúng ta đi qua đi. Ba người đến Chu Môn Thương trong phòng, bao quanh ngồi vây quanh ở Lão Trương trước mặt, Tiểu Bát đứng sau lưng Tạ Cô Bạch, từ chủ nhân cùng Thẩm Ngọc Khuynh chính giữa trong khe hẹp nhìn lấy Lão Trương. Chu Môn Thương lấy xuống Lão Trương trên miệng mảnh vải, Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, ai phái ngươi tới? Nói lời nói thật, ta lưu lại ngươi một cái mạng. Lão Trương hoang mang rối loạn nói, ta là châm, không phải là tuyến. Châm bất động, chờ lấy tuyến xuyên, xe chỉ luồn kim mới có đường. Các ngươi bắt lấy ta, chỉ có một cái mạng, cái khác không rồi. Chu Môn Thương cười nói, ngươi có biết hay không, cơ thể người đâu mấy cái huyệt đạo đâm xuống đi đau nhất. Nói lấy, bàn tay hắn lật một cái, trong khe hở ngón tay kẹp mấy căn châm nhỏ, đốt ngón tay lưu chuyển, lật một cây kẹp ở đầu ngón tay, thủ pháp rất là trôi chảy. Hắn đem châm ở Lão Trương trước mặt lung lay, nói, châm thứ nhất, ngươi sẽ cảm thấy châm rơi nơi ngứa ngáy khó nhịn, giống như là con kiến ở trong cơ thể chui vào, muốn gãi lại gãi không được, càng ngày càng ngứa, càng ngày càng ngứa. Châm thứ hai xuống, ngươi sẽ đau nhức kịch liệt, giống như là những cái kia con kiến ở gặm cắn thịt của ngươi. Ác, ta có cái so sánh, giống như là ngươi toàn thân mọc đầy lão nhị, sau đó bị người dùng gậy gỗ đánh dữ dội dường như. Đến châm thứ ba, những cái kia con kiến sẽ chui vào ngươi lục phủ ngũ tạng, ngươi sẽ đau đến toàn thân rút gân, liền tính giúp ngươi mở trói ngươi cũng không thể động đậy, nhưng ngươi thần trí sẽ phi thường rõ ràng, ngươi thậm chí có thể cảm nhận được chúng đang cắn thận của ngươi. Ta thấy qua có một số người đau đến chảo nát ra. Đến châm thứ tư, hắn nói đến cùng bố, lão Trương kinh nghi bất định, run giọng hỏi, châm thứ tư như thế nào? Chu Môn Thương lắc đầu, ta không thấy có người chống cự qua châm thứ ba. Lão Trương dùng mình một cái. Chu Môn Thương nói, hiện tại khiến Thẩm công tử hỏi một lần nữa, ngươi chậm rãi trả lời. Lão Trương bộ nói, ta nói, ta biết đều biết nói. Thẩm Ngọc Quynh hỏi, ai cùng ngươi tiết đầu? Làm sao tiết đầu? Bình thường ngươi làm sao liên lạc giả bảng? Lão Trương run giọng nói, một người trẻ tuổi, lưng có một thanh đao, vỏ đao là đen. Hắn nói có cái nhạc công mù mắt sẽ đến, muốn ta mang người này đi phúc cư quán, sẽ có người tới trị liệu hắn. Thẩm Ngọc Quynh lại hỏi, ngươi bình thường làm sao liên lạc đối phương? Lão Trương nói, ta không có cách nào liên lạc. Chân muốn chờ tuyến, tuyến bất động, châm liền vô dụng. Chu Môn Thương nói, xem ra cần phải thêm chút sức. Nói lấy vê lên châm. Lão Trương hô nói, ta thật không biết, các ngươi bức ta cũng vô dụng. Tiểu Bát đột nhiên nói, tin hắn à, muốn thật có thể từ trên người hắn tra được cái gì nội tình, dạ bảng sấm diện. Thẩm Ngọc Quynh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Chu Môn Thương lại hỏi, xử trí như thế nào người này? Tạ Cô Bạch nói, đem hắn lưu ở đây. Lời còn chưa dứt, Tiểu Bát cất đường, giết. Tạ Cô Bạch cười nói, ta lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Lại đối với Thẩm Ngọc Quynh nói, đem hắn lưu ở đây sợ có hậu hoạn, không bằng giết. Lão Trương nghe nói muốn giết hắn, hoảng sợ nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Chu Môn Thương chê hắn ở mỹ, đem mảnh vải nhét về trong miệng hắn. Thẩm Ngọc Quynh nghi ngờ nói, vì sao muốn giết hắn? Tạ Cô Bạch chuyển hướng Tiểu Bát nói, ngươi ý kiến nhiều, ngươi nói. Tiểu Bát nói, hắn bị bắt về Thanh Thành, chỉ cần một bộ hỏi, liền biết Chu đại phu thoát không khỏi liên quan. Thẩm Ngọc Quynh nói, hắn bị bắt tới tin tức này chỉ có Liền Vân Đường ca cùng sư thúc đại mới biết, hai cái này ta đều tin được. Tiểu Bát lại nói, Lý Cảnh Phong tin được, Phúc Cơ quán trưởng Quý cũng tin được. Thẩm Ngọc Quynh suy nghĩ một chút, nói, người này lưu lấy khả năng hữu dụng. Tiểu Bát thấy quên không được hắn, cũng không nhiều lời, nhân tiện nói, vậy công tử bản thân châm trước à? Thẩm Ngọc Quynh chắp tay hành lễ nói, lên quỳ, tại hạ trước về Thanh Thành, phạm nhân này liền giao cho ba vị trông giữ. Tạ Cô Bạch đưa Thẩm Ngọc Quynh ra cửa, Chu Môn Thương quay đầu hỏi Tiểu Bát nói, ta bất quá ở Hạnh Hoa lâu ôm cái cô đường, vừa quay đầu lại liền nhiều như vậy sự tình. Tiểu Bát trả lời, hắn tìm đến manh mối, người chạy không thoát. Chu Môn Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này rườm rà phức tạp, chỉ sợ không phải là bản thân có thể chỉnh lý rõ ràng. Hắn nhìn lấy Tiểu Bát, thấy Tiểu Bát y nguyên hí mắt, một bộ việc không liên quan đến mình rằng dấp, nhịn không ngừng hỏi, đi theo chủ nhân nhiều chuyện như vậy, không sợ thao nát tâm? Tiểu Bát nói, đó cũng là chủ nhân nhọc lòng. Chu Môn Thương nói, lại nói trở về, người ông chủ làm sao liền như thế tin Thẩm gia công tử sẽ không truy cứu tới cùng? Ta bị bắt, đem hắn khai ra, mấy cục này tận diệt, hắn không sợ. Tiểu Bát nói, làm không tốt hắn trông nóng cục diện này càng loạn càng tốt đâu. Chu Môn Thương cười nói, không có ngươi sự tình, trở về đi. Tiểu Bát cười cười, đang muốn ra ngoài, Chu Môn Thương lại hỏi, đúng, chủ nhân nhà ngươi liền như thế tin tưởng Thẩm công tử sẽ không trở mặt? Tiểu Bát nói, có lẽ hắn cảm thấy Thẩm công tử không muốn nhanh như vậy kết án a. Chu Môn Thương ác một tiếng, cảm thấy lời này có gì đó quái lạ, vừa định lại hỏi, Tiểu Bát đã từ trở về phòng đi. Tiểu tử này cũng là cổ cổ quái quái. Chu Môn Thương nghĩ thầm, cái này chủ tớ hai người đều là cất giấu lấy bí mật người. Tạ Cô Bạch lại có nắm chắc, như vậy mạo hiểm cũng quá mức, hắn đến cùng cầu mấy thứ gì đó. Hắn suy nghĩ một hồi, lại liếc mắt nhìn Lão Trương, thổi tắt đèn lên dầu, đang muốn đi ngủ, lại truyền tới tiếng gõ cửa. Tiểu Bát nói không sai, Thẩm Ngọc Quynh không muốn kết án, hoặc là nói, không muốn đơn giản như vậy kết án. Đem Chu Môn Thương giao ra, bất quá chỉ là cái dạ bảng đồng lõa, chủ sử sau màn cùng lần này hành thích mục đích mới là hắn nghĩ miệt mài theo đuổi. Hắn cũng không có ngốc đến toàn bộ tin tưởng Tạ Cô Bạch, Trúc Hưng lâu bên ngoài còn nhiều Thanh Thành nhân mã giám thị, chỉ cần bọn họ dám ra khỏi thành, có thể đi ra ba dặm, Thanh Thành ở Cửu Đại gia cũng không cần hỗn. Ở cái này nửa bên xuyên kiểm, Thanh Thành liền là vương, phụ cận mấy ngàn đệ tử Thanh Thành tùy thời nghe hắn hiệu lệnh. Đắc tội Cửu Đại gia, không khác ở tiền triều đắc tội hoàng gia. Nhưng hắn y nguyên hy vọng Tạ Cô Bạch bọn họ cùng chuyện này không quan hệ. Chu Môn Thương mới có thể một nhìn biết ngay, từ lần gặp mặt thứ nhất, hắn liền cố ý mời chào tên này thần y, nhưng Tạ Cô Bạch lại rất khó coi đấu. Tạ Cô Bạch có lúc sẽ triển lộ ra đối với bản thân nói ra lời nói tin tưởng không nghi ngờ thái độ, cái này có thể coi như là một loại tự tin, nhưng có lúc Tạ Cô Bạch lại không có bản thân chỗ triển lộ ra như vậy tự tin. Đến nỗi Tiểu Bát, có lẽ muốn hiểu Tạ Cô Bạch, hẳn là từ cái này thư đồng bắt tay vào làm. Thẩm Ngọc Quynh đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy đói, lúc này mới nhớ tới không dùng bữa tối. Phúc Cơ quán tay cầm môi bị hắn bắt, tự nhiên ăn không được cơm. Hắn đang nghĩ phân phó hạ nhân, đống người đến hương mì. Khẳng định là nàng, Thẩm Ngọc Quynh nghĩ đến người tới, cười. Người này đều là biết bản thân muốn cái gì. Hắn mở ra cửa phòng, chỉ thấy một thiếu nữ mắt tự thanh hồ, anh thần bối sĩ, thanh lệ thoát tục, đang nâng lấy một chén mì nước, mỉm cười mà nhìn lấy hắn, tới kịp thời a. Nàng cười đến giống như một đóa bạch liên ở trên mặt nước yên tĩnh nở rộ, tinh khiết mỹ lệ, đó là xuất thân ở thế gia đại tộc, thậm chí là thiên hoàng quý tộc mới có đặc biệt khí chất, tựa như là vị công chúa, loan trang trang nhã. Nàng là Thẩm Ngọc Quynh đường muội, tên là Thẩm Bị Thần, là Thẩm Nhã luôn con gái một, chưa đầy 19, cùng Thẩm Ngọc Quynh từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn, thân cận nhất. Tiểu muội đều là biết ta. Thẩm Ngọc Quynh cười nói. Thẩm Vị Thần đi tới giá sách bên cạnh, tùy ý chọn quyển sách, ngồi ở ánh nến bên cạnh nhìn lấy, Qua một chút, chờ Thẩm Ngọc Khuynh ăn mì xong, mới mở miệng nói, "Ta hôm nay đi gặp dì bà, nàng nói ngươi vài ngày không có đi xem nàng, im lìm cực kỳ đâu." Trong miệng nàng dì bà là tiền nhiệm trưởng môn Thẩm Hoài Ưu thiết thất. Thẩm Ngọc Khuynh ra cưới một vợ một thiếp, vợ là đương thời phái Hành Sơn phó trưởng môn yêu muội, sinh hạ Thẩm Dung từ sau ông chết, Thẩm Hoài Ưu lại khắc nạp địa bàn quản lý Tam Hiệp bang bang chủ em gái làm thiếp, cũng sinh hạ hai nam một nữ, cũng liền là Thẩm Tổng Phú, Thẩm Diệu Thi cùng yêu nữ Thẩm Phượng Quân. Thẩm Ngọc Khuynh mặt hổ thẹn sắc, nói, "Mấy ngày nay bận chuyện, không rảnh hướng dì bà thỉnh an." Thẩm Vị Thần cười nói, "Ta cùng dì bà nói qua, dì bà rất là thương cả ngươi, nói vội vàng liền thôi, ngày khác trở lại." Ta theo nàng trò chuyện một buổi sáng, dì bà có tâm sự. "Cái gì tâm sự?" Thẩm Ngọc Khuynh hỏi. "Tứ thẩm đã đi hơn 2 năm, tứ thúc không có dòng dõi, ngũ thúc đành phải một đứa con gái. Dì bà nghĩ thay tứ thúc tái giá. Chuyện này cha cũng để cập qua." Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Nhã gia hy vọng Tử Võ đang tìm một cái môn đăng hộ đối, cha nói khiến tứ thúc bạn thân chọn." Dì bà đoán giận nói, "Không phải là thân sinh huynh đệ liền cách lấy tầng cái bụng, không tận tâm." Thẩm Vị Thần cười nói, "Cái này nhưng oan uổng Nhã gia." Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, "Ai không biết Nhã gia cùng tứ thúc tốt nhất." Thẩm Vị Thần nói, "Dì bà nói là cha làm hư con trai hắn." "Ân, ca, ngươi biết dì bà?" Nàng chán nản nói, "Tứ thúc canh giữ ở Ba Châu, ngũ thúc ở Kiếm Hà, cha cùng trưởng môn đều vội vàng, sở phu nhân lại sợ dì bà rông dài, cũng chỉ có mẹ thỉnh thoảng sẽ đi bồi bồi dì bà." Dì bà tháng ngày nhàm chán cực kỳ, trấn trong ngày cùng phòng thẩm biểu cô đánh bài xem kịch, đoán chừng cũng ngán, ước chừng là hy vọng tứ thúc sinh đứa bé, cho nàng tìm một ít chuyện làm a. Thẩm Ngọc Khuynh suy nghĩ một chút, hỏi, "Nói lên Nhã gia, hắn có nói ta cái gì sao?" "Không, lúc này cha ngược lại là không nói gì." "Ác." Thẩm Ngọc Khuynh cảm thấy ngoài ý muốn. Từ bản thân dần dần cầm quyền, đại bá liền khắp nơi nhằm vào bản thân, ở Khiêm Đường thì còn muốn nhúng tay tra án, không nghĩ tới về nơi ở lại là cái gì cũng không nói, cái này cũng không giống như đại bá tính tình. Hắn nhịn không ngừng hỏi, "Thật cái gì cũng không nói?" Nhìn lấy là không vui, có chút phụng phịu dáng vẻ, "Hôm nay bữa tối cũng không ăn." Thẩm Vị Thần đem sách thả về trên giá sách, nói tiếp, "Bất quá thật không có nói xấu ngươi. Chẳng lẽ Nhã gia có khác tính toán?" Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm. "Đúng, nghe nói ngươi giao mấy cái bằng hữu." Thẩm Vị Thần hỏi, "Không giới thiệu cho em gái nhận biết." "Nghe ai nói?" Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, "Mới thời gian một ngày, tin tức ngược lại là truyền đến nhanh." "Thường sư thúc." Thẩm Vị Thần nói, "Buổi sáng hôm nay hắn trở về sau, cha tìm hắn hỏi, nhắc đến chuyện này. Là Thiết Quyền môn trưởng môn Thường Bất Bình, hắn cũng không dám đối với Nhã gia có chỗ giấu giếm. Một cái thô lô đại phu, một người thư sinh, còn có một cái thư đồng, sau hai cái là người có văn hóa. Vốn là còn một cái điếm tiểu nhị, đáng tiếc anh ngươi đắc tội người, làm không được bằng hữu." Nhớ tới Lý Cảnh Phong, Thẩm Ngọc Khuynh có chút xấu não, cảm thấy bản thân trong lúc vô tình xem thường nhân gia. "Nói sai lời nói đâu?" Thẩm Vị Thần cười nói, "Ai khiến anh ta không dễ chịu đâu." Thẩm Ngọc Khuynh cười khổ nói, "Anh ngươi chịu một trận dạy bảo đâu." Thẩm Vị Thần đem bát đũa cất kỹ, khiến hạ nhân bưng đi, lại quay đầu dặn dò, "Đừng ngủ quá muộn." Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, "Biết, là nên thời điểm nghỉ ngơi." Thẩm Ngọc Khuynh nhớ tới Tạ Cô Bạch nói chờ. "Chờ, thật có thể chờ ra manh mối gì?" Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ngọc Khuynh mới vừa thức dậy, còn chưa khiến hạ nhân hầu hạ rửa mặt, liền nghe thị vệ tiến lên bẩm báo, "Bạch đại nguyên Bạch sư thúc có việc gấp, đang ở Quân Thiên Điện chờ lấy." "Sao đâu?" Thẩm Ngọc Khuynh không hiểu hỏi. "Sứ giả điểm thương ra khỏi thành, nói là muốn bắt phạm nhân." "Bắt phạm nhân?" Thẩm Ngọc Khuynh buồn bực, vội vàng rửa mặt một phen, sai người chuẩn bị điệu. Mới vừa qua mái lang, vừa lúc gặp muốn đi dưỡng sinh điện Thẩm Vị Thần. Thẩm Vị Thần thấy hắn đi rất gấp, hỏi, "Ca đây là đi đâu?" "Sứ giả điểm thương gây phiền phái." Thẩm Ngọc Khuynh nói, lập tức ra trường sinh điện, lên điệu rời đi. Đến Quân Thiên Điện, chỉ thấy Thẩm Dung Từ cùng Bạch Đại Nguyên đang chờ lấy. Thẩm Ngọc Khuynh tiến lên đối với trưởng môn hành lễ, hỏi Bạch Đại Nguyên nói, "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Đại Nguyên nói, "Không biết làm tại sao, sứ giả điểm thương nói chúng ta tra án bất lực, bao che tội phạm, nói muốn ra khỏi thành bản thân tra án." Thẩm Ngọc Khuynh nhíu mày nói, "Sao không có ngăn bọn họ lại?" "Phó lao cản, nhưng bọn họ không chịu lưu ở Thanh Thành. Nơi này là Thanh Thành địa giới, đến Thiên Điểm Thương ở nơi này tra án." Thẩm Ngọc Khuynh hơi hơi dương lên lông mày, ngữ khí cũng hơi nặng một ít. Điểm Thương cử động này không thể nghi ngờ vượt hơn. Thân chính không sợ bóng tà, hoài nghi của bọn họ cũng có lý. Thẩm Dung Từ nhìn hướng Thẩm Ngọc Khuynh, hỏi, "Ngươi cùng Phúc Cư quán khách mới giao bằng hữu, tối hôm qua còn gặp mặt, đúng không?" Thẩm Ngọc Khuynh giật mình, hỏi, "Cha làm sao biết?" "Sứ giả Điểm Thương nói." Thẩm Dung Từ nói, "Bọn họ không tin ngươi sẽ nghiêm túc tra án, còn hoài nghi ngươi từ dọc phạm nhân. Nếu như cái kia mấy tên khách tới tham sát thực cùng hung thủ cấu kết, cái kia mua hung tội danh chẳng phải manh mối ở chúng ta Thanh Thành trên người đâu?" "Sứ giả Điểm Thương lại là làm sao biết?" Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ lại, không tốt, Gia Bảng lão Trương còn bị cột vào khách sạn, nếu như cùng nhau bị tìm đến, Chu Môn Thương cùng Tạ Cô Bạch liền thành đồng phạm, vội vàng lại hỏi, "Sứ giả đi được bao lâu?" Bạch Đại Nguyên nói, "Nửa canh giờ." Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Trưởng môn, ta trước đi tìm người, dùng sau lại nắm." Hắn bước nhanh ra cửa, liền xe ngựa đều chưa chuẩn bị, cưỡi ngựa, một đường kêu mở cửa thành, hướng Trúc Hương lâu đi. Nếu là lão Trương bị bắt, khẳng định sẽ khai ra Chu Môn Thương. Chu Môn Thương bị khai ra, ngày ấy ở khách sạn thả bọn hắn thoát bản thân khẳng định cũng có liên quan. Là ai nói với sứ giả Điểm Thương bản thân cùng nghi phạm giao hảo? Thương Bất Bình ngày hôm qua hướng đại bá bẩm báo chuyện của bản thân, chẳng lẽ đại bá đã sớm phái người giám thị bí mật bản thân đâu? Ai có thể từ trong đạt được chỗ tốt, người đó là chủ sự sau màn. Thẩm Ngọc Khuynh nhớ tới mấy năm này Thẩm Nhã luôn đối chọi gay gắt, không khỏi do dự lên tới. Bản thân nếu đối với chuyện này rất khỏi ngựa, sau đó nghĩ muốn tiếp tục chấp trưởng Thanh Thành sự vụ chỉ sợ liền khó. Vụ án này có lẽ kết không được, Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm. Chương 25, bốn cái tầm nhìn chương 25, bốn cái tầm nhìn Thẩm Ngọc Khuynh đi tới Trúc Hương lâu, liền thấy một đám người đang chen ở cửa ra vào. Hắn quát to một tiếng, nhường ra. Mọi người thấy là thiếu chủ tới, nhao nhao thối lui. Thẩm Ngọc Khuynh thả người xuống ngựa, chỉ thấy hơn 20 người mặc lấy có thêu phỉ thúy hình vẽ điểm thương phục sức, bao quanh lấy Trúc Hương lâu. Thương Bất Bình lĩnh lấy 5-60 tên thanh thành môn nhân lại đem cái này hơn 20 người điểm thương nhân mã vây lại. Chu Môn Thương, Tạ Cô Bạch cùng Tiểu Bát đứng ở cạnh cửa, đang quan sát. Thẩm Ngọc Khuynh nhảy xuống ngựa tới, hỏi, chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu sứ giả điểm thương chắp tay nói, vị này chính là Thẩm công tử. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi ngược lại, ngươi tên là gì? Chu Kình. Người kia nói, điểm thương hạt hạ Liễu Câu trại nhị đương gia, sứ giả đội trưởng đội thị vệ. Thẩm Ngọc Khuynh lên giọng nói, nơi này là thanh thành địa giới. Chu Kình nói, chúng ta xin phép qua Thẩm trưởng môn. Khiến điểm thương ở thanh thành bắt người, Thẩm trưởng môn thật đúng là khoan dung độ lượng. Chu Môn Thương cười lạnh nói, Thẩm Ngọc Khuynh biết rõ cha tính cách ôn hòa, không thích cùng người tranh chấp, nhưng khiến điểm thương người ở thanh thành bắt người, cái này cũng quá phận khoan hậu. Chuyên niệm lại nghĩ, có lẽ là ta cùng nghi phạm qua lại rất thân, nếu như cha không khiến bọn họ đến tìm người, ngược lại lộ ra chúng ta thấp thỏm không yên. Đã xin phép qua trưởng môn, Thẩm Ngọc Khuynh cũng không tiện khó xử sứ giả. Hắn nhìn Chu Vi xung quanh, không thấy Lao Trương, lường trước còn không có bị phát hiện, đang muốn mở miệng, Tiểu Bát bỗng nhiên nói, Thẩm công tử, bọn họ trước kia liền xông vào Chu đại phu cùng gian phòng của chúng ta, không phân tốt xấu lại muốn bắt người, đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Ngọc Khuynh sững sờ, bọn họ xông vào trong phòng, lại không có nhìn thấy Lao Trương. Trong phòng cũng chỉ có ba người chúng ta, hắn miễn cưỡng muốn nói chúng ta là thích khách, muốn bắt chúng ta. Giống như là sợ Thẩm Ngọc Khuynh nghe không hiểu đồng dạng, Tiểu Bát lại cường điệu một lần. Không có bị phát hiện liền tốt, Thẩm Ngọc Khuynh trong lòng hơi yên tâm, nói, ba người này là bằng hữu ta, tuyệt không phải thích khách, mời chư vị chớ có khó xử. Chu Kình nói, Thẩm công tử, chúng ta là khách, các ngươi là chủ, không dám lỗ mãng. Chỉ cần ngươi đem những người xấu hổ này trói lại, hỏi thăm tra ra manh mối chính là, nếu không, đưa tới điểm thương cũng được. Thẩm Ngọc Khuynh lạnh lùng nói, miệng ngươi nói không dám lỗ mãng, Thẩm mộ thỉnh giáo, như thế nào mới coi như lỗ mãng? Hắn ngữ khí dù ôn hòa, lại mang lấy một cổ uy nghiêm, Chu Kình nhất thời e sợ, đội vàng không người hành lễ nói, không phải là ta. Hắn nghĩ giải thích, lại nhất thời nghẹn lời. Lúc này, Tiểu Bát giật giật Thẩm Ngọc Khuynh góc áo, thấp giọng nói, Thẩm công tử, ngươi còn có chuyện bận rộn khác à? Thẩm Ngọc Khuynh nhớ tới Phúc Cư quán, giờ phút này không rảnh nói rõ lý lẽ, hắn quay đầu dặn dò Thường Bất Bình nói, Thường sư thúc, tiễn khách người đi về nghỉ. Dứt lời một cái nhảy tuốt lên ngựa, thân hình lưu loát. Tạ Cô Bạch đột nhiên nói, Thẩm công tử, mang Tiểu Bát cùng một chỗ đi, ngươi sẽ cần dùng tới hắn. Thẩm Ngọc Khuynh không biết hắn dụng ý, chỉ nói tiếng tốt rồi tay nắm lên Tiểu Bát, đem hắn kéo đến trước người, hai người một ngựa gấp hướng ngoài thành đi. Thường Bất Bình tiến lên một bước nói, Chu đội trưởng, còn mời theo chúng ta trở về. Chu Kình thấy Thẩm Ngọc Khuynh đã đi, thở phào nhẹ nhõm, ngựa khí lại cứng rắn, lớn tiếng nói, các ngươi thật muốn bao che phạm nhân. Thường Bất Bình lắc đầu nói, có chuyện gì chờ thiếu chủ trở về phân phó, nơi này không phải là điểm thương địa điểm, không phải là điểm thương định đoạt. Hắn nói xong, phất phất tay, đệ tử thanh thành cùng nhau tiến lên, đem hơn 20 người đệ tử điểm thương bao bọc vây quanh. Chu Kình thấy chiến trận này, cũng không dám vọng động. Thường Bất Bình nói, thỉnh khách nhân về thanh thành nghỉ ngơi. Chu Kình biết không chiếm được lợi ích, khẽ cắn răng, đang muốn rời đi, chợt nghe một cái trong sáng âm thanh nói, Thường Bất Bình, đem mấy cái kia nghi phạm bắt giữ. Thường Bất Bình nhận ra âm thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cười ở ngựa trắng lên, rất là uy nghiêm, lại là Thẩm Nhã Nôn. Thường Bất Bình chắp tay nói, nhã ra, thiếu chủ có phân phó. Thẩm Nhã Nôn lạnh lùng nói, thiếu chủ có phân phó, ta liền không tính phân phó. Đem người áp xuống. Chu Môn Thương biết tới đại nhân vật, thối lui đến Tạ Cô Bạch bên cạnh, thấp giọng hỏi, làm sao? Tạ Cô Bạch khép cười một tiếng, đi lên phía trước, chắp tay nói, ngại nhưng là thanh thành nhị đương gia nhã ra. Thẩm Nhã Nôn nói, và ngươi cũng tới thăm hỏi ta. Cầm xuống. Hắn ra lệnh một tiếng, thanh thành nhân mã không dám không nghe theo, lập tức tiến lên áp ở Tạ Cô Bạch. Chu Kình cho rằng Thẩm Nhã Nôn là đến giúp đỡ, mừng lớn nói, là Tạ nhã ra. Thẩm Nhã Nôn lạnh lùng nhìn hắn một mắt, nói, cảm ơn cái rắm, không có chuyện của ngươi. Lại nói, áp vào trong tủ, chờ ta thẩm vấn. Nói xong quay lại đầu ngựa, cũng không quay đầu lại đi. Chu Kình sững sờ ngay tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Chu Môn Thương thấp giọng hỏi Tạ Cô Bạch, người nhiều mưu trí, lần này nên làm cái gì? Tạ Cô Bạch cười nói, chỉ có thể bó tay chịu trói. Chu Môn Thương lườm một cái, không thể làm gì. Gia hỏa này, mỗi lần đều tính trước kỹ càng, thật đến khẩn yếu quan đầu lại vô kế khả thi. Thẩm Ngọc Khuynh mang lấy Tiểu Bát thúc ngựa hướng Phúc Cư quán phương hướng bay nhanh. Lao Trương đâu? Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, hắn tối hôm qua không phải là còn ở khách sạn? Thả đi. Tiểu Bát thản nhiên nói, công tử nói lưu lấy người này là tai họa, Chu đại phu không chịu giết hắn, liền thả hắn đi. Chẳng lẽ Tạ Cô Bạch liền một bước này cũng dự đoán đến đâu? Đến cùng là làm sao dự đoán đến? Công tử nói thanh thành có nội gian, Lao Trương không bị phát hiện, bất quá liền nhiều cái vô dụng manh mối, Lao Trương nếu như bị phát hiện, vậy coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiểu Bát lại trả lời đáy lòng hắn nghi vấn. Chủ nhân ngươi gọi ngươi đi theo ta làm gì? Thẩm Ngọc Khuynh hỏi. Tiểu Bát thản nhiên nói, hỗ trợ. Thẩm Ngọc Khuynh nghi nói, hỗ trợ? Tiểu Bát nói, ta đoán chủ nhân bọn họ đã bị bắt. Thẩm Ngọc Khuynh đột nhiên đi ngựa, đang muốn mở miệng, Tiểu Bát lại nói, ngươi không nhanh chút, hai bên đều cứu không được. Thẩm Ngọc Khuynh bị hắn một quyền, lại hướng Phúc Cư quán phóng ngựa mà đi. Tiểu Bát hỏi, nếu như nhã gia là chủ mưu, chuyện này xuyên không xuyên được? Ngươi thủ không được tiểu đạo, khiến sứ giả điểm thương bị ám sát, chuyện này đối với thanh thành không có phương hại, lại khiến ngươi mặt mũi mất hết. ta đoán là Nhã gia muốn ngươi thủ phúc cư quán a. Hắn biết ngươi sẽ không làm khó một tên đại phu cùng một tên nhạc công mù mắt. Nhã gia không có con trai. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, hắn làm không được trưởng môn. Tiểu Bát nói, ít nhất 10 năm này bên trong, công tử ở Thanh Thành khó mà ngẩng đầu. Liên vì nguyên nhân này, Thẩm Ngọc Quỳnh nghĩ thầm, trước đó cha lên làm trưởng môn, đại bá cũng không có quá nhiều lời oán giận, vì sao đến hiện tại lại phái người hành thích sứ giả điểm thương, liền vì nhiều trưởng 10 năm này quyền. Nếu bản thân coi là thật bắt Chu Môn Thương kết án, chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân, kế hoạch này tựa hồ không đủ Chu Diên. Tiểu Bát nói, ngươi nếu như bắt Chu đại phu cùng công tử nhà ta kết án, sự tình cũng không phải là như vậy. Hắn tựa hồ xem thấu Thẩm Ngọc Khuynh nghi vấn, Nhã gia sẽ lực chứng trong sạch của chúng ta, mà chúng ta vì tự cứu, cũng sẽ chứng minh trong sạch của bản thân. Hắn nhất định có biện pháp chứng minh chúng ta trong sạch, ngươi còn nhiều một cái oan uổng vô tội tội danh. Chủ nhân nhà ngươi tại sao phải giúp Dạ Bảng? Nếu là ám sát thất bại, liền sẽ không dẫn xuất những chuyện này tới. Chủ nhân nói, đó là bởi vì ngươi nhìn đến không đủ xa, Nhã gia cũng nhìn đến không đủ xa. Nhã gia chỉ nghĩ lấy suy yếu ngươi ở Thanh Thành quyền lực. Tiểu Bát nói, đoán xem, để chết một cái sứ giả, điểm thương lại phái ai tới? Thẩm Ngọc Khuynh dừng lại ngựa, sắc mặt biến đổi, hỏi, có ý tứ gì? Lại nghĩ sâu vào, hai năm trước, điểm thương cùng cái bang kết thân, lại liên tiếp phái người tiếp xúc đường môn, hắn phái sứ giả tới Thanh Thành, là tới làm cái gì? Tiểu Bát nói, Thẩm công tử hẳn là đoán được đi. Thẩm Ngọc Khuynh sớm đã đoán được, nhưng hắn không nghĩ tới bực này đại sự sẽ từ một tên thư đồng trong miệng nói ra. Móng ngựa chợt ngừng, liền ở khoảng cách Phúc Cư quán còn có nửa dặm nơi, Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là ai? Đi tới Thanh Thành ý dục vì sao? Tiểu Bát thản nhiên nói, thiên hạ trị, quỷ cốc đóng, thiên hạ loạn, quỷ cốc bình. Công tử nhà ta là truyền nhân quỷ cốc, dự báo thiên hạ đại loạn mà tới. Hắn nhìn lấy Thẩm Ngọc Khuynh, khiếp lấy dưới hai mắt hơi lộ ra một tia không dễ bị phát giác tinh quang, thiên hạ đại loạn, loạn khởi Thanh Thành. Liên bởi vì người sứ giả này. Thẩm Ngọc Khuynh không tin. Tiểu Bát nói, chủ nhân nói, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Hiện tại, mạng của chúng ta đều trên tay ngươi, còn không đi cứu. Móng ngựa dương lên, lại hướng Phúc Cư quán mà đi. Lý Cảnh Phong mới vừa dỡ xuống cánh cửa liền nhìn đến một tên thanh niên đứng ở ngoài cửa. Thanh niên lưng có một thanh đao, vỏ đao đen kịt hết sức bắt mắt. Khách nhân, chúng ta tay cầm môi không có, chỉ còn lại một ít hoa quả khô điểm tâm, còn có nước trà cùng rượu, khách quan muốn dùng cơm sao? Lý Cảnh Phong đội vàng hô. Đao khách kia hỏi, có cháo sao? Lại nói, lại phối điểm hoa quả khô rau ngâm liền được. Cháo chẳng có. Lý Cảnh Phong nói, ngài hơi chờ, lập tức tới. Lý Cảnh Phong vào hậu đường, trưởng quỹ từ ngoài cửa đi vào, thấy có khách người, đội vàng hô, khách quan sớm. Theo sau đi vào hậu đường, đối với Lý Cảnh Phong nói, gần nhất cái gì tháng ngày? Mỗi ngày có việc, sáng sớm cũng có khách. Hắn gọi cái gì? Lý Cảnh Phong nói, cháo trắng cùng rau ngâm hoa quả khô. Chợt nghe ngoài phòng tiếng vó ngựa vang, trưởng quỹ mà nói, thật thịnh vượng đâu. Sáng sớm người càng ngày càng nhiều. Hắn đi tới đại sảnh, thấy bốn tên tráng hán xuống ngựa, bước lên phía trước hỏi, khách quan dùng chút gì đó. Lời còn chưa dứt, một tên tráng hán một quyền đánh ở trên mặt hắn, thẳng đánh đến rơi hai viên răng cửa. Trưởng quỹ kinh hô một tiếng, Lý Cảnh Phong đi ra, chính nhìn thấy một màn này, quát hỏi, các ngươi làm gì? Một tên tráng hán quát, cùng chúng ta đi. Bốn tên tráng hán hai tiến lên, trước áp ở trưởng quỹ. Một người duỗi tay đi bắt Lý Cảnh Phong cánh tay, Lý Cảnh Phong một cái rút tay về tránh ra, tráng hán kia không có nắm lấy, một quyền đánh về phía Lý Cảnh Phong mặt, Lý Cảnh Phong nghiêng người lóe lên, vừa vặn né qua. Một người khắc quát, tìm lấy, gia hỏa này biết võ công. Hắn cái này một đều, lại một tên tráng hán nhào thân tiến lên, đi bắt Lý Cảnh Phong. Lý Cảnh Phong không ngừng quát hỏi, đối phương chỉ là không để ý tới, vung quyền công tới. Kỳ thực Lý Cảnh Phong thật chưa từng học võ, chỗ biết một điểm thô thiển võ học tất cả đều là mẹ thuật lại cha sở học, vẻn vẹn ở cường cân kiến cốt, liền có thể dùng cũng không tính là, không nói đến thực chiến. Tráng hán một cái hư chiêu, liên hoàn hai quyền, Lý Cảnh Phong không phân biệt hư thực, bị đánh ở ngực, hầu như muốn đem hắn xương sườn đánh gãy. Lý Cảnh Phong hoa một tiếng, suýt nữa ngã xuống, nhưng tính cách hắn kiên cường, không chỉ không ngã, dứt khoát bổ nhào về phía trước, đem người đánh hắn đụng ngã trên mặt đất, giơ quả đấm lên hướng trên thân người kia đánh một quyền, mắng, các ngươi làm gì đánh người? Người kia ăn một quyền, rất là tức giận, nhấc lên đầu gối va về phía Lý Cảnh Phong sau lưng. Lý Cảnh Phong hướng về phía trước một ngã, một tên tráng hán khác xông về phía trước, lại một chân đá hướng hắn bờ mông, mắng, cho lão tử nằm xuống. Lý Cảnh Phong trên mông ăn một chân, mất trọng tâm, hướng về phía trước một ngã. Hai tay hắn chống tại trên đất, biết rõ sẽ ăn càng lớn đau khổ, thật là không chịu té ngã. Người kia thấy hắn không có ngã xuống, lại từ sau xông về phía trước, một quyền bung ra. Một quyền này đang muốn đắc thủ, người kia đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, trên người lập tức mất sức lực, túi lầu xuống, một chuôi sáng loáng cương đao chính xuyên qua ngực bản thân. Hắn mở mịt nhìn hướng đồng bạn của bản thân, thấy bọn họ từng cái thần sắc kinh hãi, mơ hồ không biết phát sinh chuyện gì, sau đó hắn liền cảm giác được ngực bản thân đau xót, mắt thấy chuôi đao kia từ chỗ ngực biến mất, lập tức thân thể mềm nhũn, đụng ngã trên mặt đất. Lý Cảnh Phong quay đầu, lúc này mới nhìn rõ xuất thủ chính là tên kia lưng cong đen nhánh vỏ đao đao khách. Còn lại ba tên tráng hán lập tức rút đao vây công đao khách kia, trưởng quỹ thấy thế không ổn, hô to một tiếng, nhanh chạy à. Lý Cảnh Phong xoay người liền chạy, trưởng quỹ tự thân cũng không cam chịu lạc hậu. Bãi đại hán kia vừa rồi một chân ban tạo, Lý Cảnh Phong lúc này cách cửa đang gần, hắn mới vừa chạy ra cửa chính, liền nghe đến một tiếng hét thảm, suy đoán là cái kia ba tên tráng hán một trong số đó. Trưởng quỹ còn ở bên trong, hắn vừa nghĩ đến đây, vội vàng chuyển người tới, chỉ thấy bên trong cùng người áo đen chiến đấu tráng hán chỉ còn hai tên, trưởng quỹ kia đang muốn chạy ra cửa tới, trong lòng hắn vui mừng, duỗi tay liền muốn đi kéo. Đao khách kia thấy trưởng quỹ muốn trốn, trong hôn chiến tử trên mặt đất nhặt lên một thanh cương đao, ném ra ngoài, chính chính xuyên qua trưởng quỹ ngực, trưởng quỹ kêu thảm một tiếng, hướng về phía trước đụng ngã. Lý Cảnh Phong cùng hắn ở chung lâu ngày, mặc dù ngày thường bị hắn cắt xén, lại có cảm tình, thấy hắn bỏ mình, không khỏi bi từ trong tới. Lại nghe một tiếng hét thảm, hai tên tráng hắn lại chết một tên. Lý Cảnh Phong biết đao khách võ công cao cường, không thể trì hoãn, mắt thấy cửa ngừng lại ngựa, xoay người liền lên. Hắn chưa từng cưỡi ngựa, nhưng người mới phát hiện sai một bên, đầu ngựa ở phía sau, bản thân đối với mông ngựa. Giờ phút này muốn ở trên ngựa xoay người cũng khó, trong khách sạn lại chuyển tới một tiếng hét thảm, một tên sau cùng tráng hắn cũng đã bỏ mình, mắt thấy đao khách liền muốn đuổi theo ra, hắn dùng lực vô mông ngựa, ngựa kia chỉ là bất động. Hoang mang rối loạn phía dưới, hắn túi người, hung hăng ở trên mông ngựa cắn một ngụm, không ngờ ngựa kia rất là nhu thuận, mặc dù bị đau, chỉ là không ngừng quay cuồng loạn chuyển, liền là không chịu chạy. Năm đao khách kia lao ra, đang muốn xuống tay với Lý Cảnh Phong, lại thấy ngựa kia quay cuồng nhảy vọt, nhất thời đến gần không được. Lý Cảnh Phong bị vung đến choáng đầu hoa mắt, một cái cầm giữ không ngừng, ngã xuống ngựa, vội vàng lăn đi. May mắn ngã tại một bên khác, cùng đao khách cách lấy một con ngựa điên, đao khách kia vòng qua tới muốn giết Lý Cảnh Phong, Lý Cảnh Phong biết chạy không thắng đối phương, trấn dịch gan, cư dân vốn ít, sáng sớm càng ít người ra bảo, hắn sợ liên lụy vô tội, không dám kêu cứu, đành phải quấn lấy ngựa chuyển. Đao khách kia nhiễu vài vòng, truy không được Lý Cảnh Phong, không khỏi giận dữ, tay nâng một đao đem ngựa kia chân chém đứt. Ngựa kia gào thét một tiếng, té ngã trên đất, đao khách một đao bổ xuống, Lý Cảnh Phong nghiêng người lóe lên, mạo hiểm tránh đi, xoay người liền chạy. Đao khách kia ngoài ý muốn ở đao này lại không đắc thủ, vội vàng lại đuổi kịp, lại nghe phía trước tiếng vó ngựa vang, đao khách ngẩng đầu một nhìn, ước chừng ở hơn 30 trượng bên ngoài, Thẩm Ngọc Khuynh đang phóng ngựa đuổi tới. Thẩm Ngọc Khuynh mang lấy tiểu bát, một ngựa xong ngồi, cương lực bị liên lụy, đao khách kia cùng Lý Cảnh Phong cách nhau bất quá 7-8 thước, đủ hành hung. Đao khách phát giác điểm này, thấy Lý Cảnh Phong hướng Thẩm Ngọc Khuynh phương hướng bỏ chạy, xoay người lên một con ngựa khác, thúc ngựa đuổi kịp Lý Cảnh Phong, trong tay đao liền muốn buông xuống. Một đao này nếu là đắc thủ, hắn lập tức quay lại đầu ngựa chạy trốn, Thẩm Ngọc Khuynh chưa hẳn đuổi được. Mắt thấy cứu không kịp, Thẩm Ngọc Khuynh đang tự nóng lòng, một con thanh thông ngọc sư tử từ bên người lướt gấp mà qua. Thẩm Ngọc Khuynh trong lòng vui mừng, vội nói, nhanh cứu người. Chỉ thấy lập tức người kia một đầu mái tóc đen nhánh theo gió phiêu dật, đột nhiên thân thể lưu khuynh, nửa phó thân thể treo ở ngựa bên eo, giơ tay lên, một đạo sáng rực kia chớp đồng dạng bay ra. Đao khách kia một đao vung xuống, đang muốn chém giết Lý Cảnh Phong, đạo kia sáng rực bắn nhanh mà tới, chính đâm vào trên đao, chấn động đến hắn gan bàn tay kịch chấn, trong tay đao hiểm yếu rời tay bay ra. Đao khách biết tới chính là cao thủ, lúc này không cho phép trì hoãn, lập tức quay lại đầu ngựa, vội vã mà đi. Thất kia thanh thông ngọc sư tử dừng ở Lý Cảnh Phong trước mặt, Lý Cảnh Phong lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy lập tức một tên nữ tử, dung nhan tú mỹ, trang nhã thanh lệ, tựa như tiên nữ đồng dạng, thật không ngờ được như vậy một cô nương có thể phát ra vừa rồi cái kia lôi đình một kích, cứu tính mạng hắn. Thẩm Ngọc Khuynh cũng đến, cười nhạt nói, đây là tương lai thanh thành đệ nhất cao thủ, ta tiểu muội. Hắn một mặt đắc ý che đậy không ngừng, chỉ là do thân phận hạn chế giáo dưỡng, không tốt ở trước mặt người ngoài tuyên dương muội tử đại danh, liền ngừng nói. Thẩm Vị Thần đối với Lý Cảnh Phong khẽ cười một tiếng, nói, ta kêu Thẩm Vị Thần. Lý Cảnh Phong sững sờ, dường như nhìn đến gì. Thẩm Vị Thần thấy Lý Cảnh Phong vô sự, nhảy xuống ngựa tới, từ trên mặt đất nhặt lên một vật. Đó là nàng vừa rồi ném ra đạo kia sáng rực, giống như là một chi màu trắng điêu văn làm bằng gỗ đoàn côn. Tiểu Bát hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Đây là tiểu muội binh khí. Thẩm Ngọc Khuynh nói, làm bằng gỗ nga mi thứ. Nếu là làm bằng gỗ, lệ muội đến có bao sâu dày nội lực tiện tay sức lực mới ném đạt được như vậy lực đạo. Tiểu Bát nói, quả nhiên là thanh thành đệ nhất cao thủ. Tương lai. Thẩm Ngọc Khuynh khó có được chọn xuống lông mày, vì như vậy em gái cảm giác sâu sắc tự hào. Chỉ là cái kia nga mi thứ thật không đơn giản. Thẩm Ngọc Khuynh nói, tiểu muội, đem ngươi đôi kia phượng hoàng cấp cho Tiểu Bát nhìn một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, Thẩm Vị Thần đang nói chuyện với Lý Cảnh Phong, tựa hồ là quan tâm hắn phải trang bị thương. Chỉ thấy Lý Cảnh Phong chất phát lắc đầu, nói, ta không có việc gì, cảm ơn đại tiểu thư quan tâm. Thẩm Vị Thần lúc này mới đi tới Thẩm Ngọc Khuynh bên cạnh, đưa ra một đôi nga mi thứ, hỏi, làm sao đâu? Thẩm Ngọc Khuynh đem nga mi thứ đưa cho Tiểu Bát, sờ một cái Thẩm Vị Thần đầu nói, làm sao đột nhiên ra khỏi thành đâu? Thẩm Vị Thần nói, thấy ngươi đi đến nội vàng, nghĩ ngươi có việc, liền đi theo ra ngoài. Đầu tiên là đi chúc hương lâu, thấy cha đem bạn của ngươi bắt lại, lại nghe thường sư thúc nói ngươi ra thành, liền một đường đuổi theo. Thật bị nói trúng. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm, lại nói, may mắn ngươi tới. Thẩm Vị Thần hỏi, ca ngươi có muốn hay không đi về trước xem một chút, miễn cho cha làm khó dễ ngươi bằng hữu. Thẩm Ngọc Khuynh trong lòng biết nhã gia muốn sáo cung nhập tội liền sẽ không quá nhanh hạ thủ, lại gặp Tiểu Bát tưởng tận xem xét rất lâu, hỏi, đôi này nga mi thứ như thế nào? Trọng lượng không đúng, bên trong cất giấu lấy đồ vật ta. Tiểu Bát nói lấy, cùng bình thường nga mi thứ hai đầu khai phong bất đồng, đây là một đôi bình đầu làm bằng gỗ nga mi thứ, phía trên khắc phượng vũ hình vẽ. Thẩm Ngọc Khuynh đem em gái binh khí nhận lấy, đem đỉnh ước chừng dài một tấc địa phương vặn xuống, lộ ra một đoạn nhỏ ước chừng dệt châm độ dày, gỗ chầm chầm kim loại đầu nhọn. Thẩm Ngọc Khuynh nói, tiểu muội yêu tập võ, lại không nguyện đả thương người. Nơi này đầu là huyền thiết ô kim, khảm vào gỗ trong, hai đầu ôm trọn, liền có phân lượng, ngăn cản binh khí cũng không đến đứt gãy. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ thì lấy xuống hai đầu ôm trọn, bên trong cũng có tổn thương người binh khí. Huyền thiết ô kim, đây chính là hiếm thấy chân phẩm, không động tới. Tiểu Bát hỏi, là trưởng môn gia gia kế nhiệm thì phái không động trưởng môn thân tặng, tổng 16 chi, mỗi chi dài 8 tấc, nặng 2 lượng 3 phần, mặc dù nhỏ, có thể so với tương đồng phân lượng đồ sắt nặng hơn gấp 3. Thẩm Ngọc Khuynh nói, huyền thiết ô kim dùng tới đúc kiếm, chỉ cần một điểm liền có thể gia tăng độ cứng cùng tính bền dẻo. Tiểu Bát nói, đây là một hơi thở đưa 16 thanh bảo kiếm cho Thanh Thành. Lập tức lại hỏi, ngươi nói 16 chi, cất giữ ở đâu? Thẩm Ngọc Quỳnh nói, trưởng môn gia gia đem cái này 16 chi huyền thiết ấu kim phân thành 4 phần, mỗi bản 4 chi, chia tặng cho cha cùng 3 vị thúc bá. Cha dùng trong đó 2 cái mời không động thợ khéo chế tạo Long Đằng Phượng Vũ kiếm tặng cho mẹ, thứ 3 chi. Hắn rồi tay sờ bản thân trên lưng bội kiếm, là thanh này vô vi. Còn có một chi ra mẫu cất giữ. Sở phu nhân có ý tứ là, chờ Thẩm Ngọc Quỳnh tìm lấy đối tượng, dùng thanh này huyền thiết ấu kim chế thành binh khí làm mời, loại sự tình này liền không cần hướng Tiểu Bát giải thích. Nhã ra cái kia 4 chi, dùng 2 chi làm thẻ nhỡ đồ ai này nam mi thứ. Thẩm Ngọc Quỳnh gật đầu một cái. Tiểu Bát vì cái gì hỏi lên cái này? Tiểu Bát bỗng nhiên nói, a, kém chút quên Lý huynh đệ, không biết hắn bị thương không có. Thẩm Ngọc Quỳnh quay đầu nhìn lại, thấy Lý Cảnh Phong đang ngồi ở trưởng quỹ bên cạnh thi thể túi đầu khổ sở, thế là đi lên phía trước, vô vô bờ vai của hắn. Trưởng quỹ chính là người tốt. Lý Cảnh Phong khổ sở nói, hắn vốn không nên gặp phải loại sự tình này. Đó là dạ bảng người. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, liên lụy vô tội, ta thật xin lỗi. Dạ bảng. Thẩm Vị Thần lộ ra rất ngạc nhiên, bọn họ giết một cái trưởng quỹ cùng một cái điếm tiểu nhị làm cái gì? Thẩm Ngọc Quỳnh nói, xem ra là diệt khẩu. Chúng ta cái gì cũng không biết. Lý Cảnh Phong nói, ngươi, Chu Đại Phu, Tạ Tiên Sinh, Tiểu Bác, các ngươi tới qua khách sạn, lại bắt đi tay cầm môi lao trường, chúng ta liền biết những thứ này mà thôi. Thẩm Ngọc Quynh thầm mắng bản thân vô dụng, sự tình trước mắt vẫn là một đoạn sương mù, lại hại hai cái vô tội. Hắn không lời nào để nói, chỉ đành phải nói, ta chắc chắn tra ra trận tướng, còn trưởng quỹ một cái công đạo. Trước tiên đem Lý Công Tử an trí đến một cái địa phương an toàn A. Tiểu Bác nói, ta không thể vào thành liền muốn bị bắt, chuyện này đến bản giao người tin được. Công tử xưng hô như thế nào? Thẩm Vị Thần nói, ca còn chưa giới thiệu đâu. Vị này là Tiểu Bát, là Tạ Cô Bạch Tạ công tử thư đồng. Vị này là Lý Cảnh Phong Lý công tử. Lý Cảnh Phong đứng người lên tới, nói, ta liền là cái điếm tiểu nhị, không phải là cái gì công tử. Ta nhớ lên tới, ngươi liền là ca đắc tội người kia. Thẩm Vị Thần cười nói. Lý Cảnh Phong đỏ mặt lên, vội nói, nhỏ không dám. Thẩm Vị Thần chỉnh đốn trang phục hành lễ, nói, anh ta có chút kiêu ngạo, đó là trong môn phái nuôi ra tập tính, hắn là thế tử, đến muốn bày một ít uy nghiêm ra tới. Nhưng hắn sẽ không khinh thường người, nếu là nói sai lời nói, ngươi chớ trách tội. Ngươi là anh ta bằng hữu, sau đó xưng hô ngươi một tiếng Cảnh Phong có thể hay không? Lý Cảnh Phong một mặt quất bách, vội nói, cái này không đảm đương nổi. Ngươi kêu ta, ân, vẫn là gọi Cảnh Phong tốt, Thẩm đại tiểu thư. Hắn hoang mang rối loạn luống cuống, nhất thời lại nói năng lộn xộn lên tới. Ta dẫn ngươi đi dịch đạo lên tìm một cái địa phương an toàn trước trở lấy. Thẩm Ngọc Quynh còn chưa nói xong, phát giác Tiểu Bát ở kéo chính mình ống tay áo, hoài nghi một thoáng, nhìn hướng Tiểu Bát. Tiểu Bát nói, Thẩm công tử, ta còn có lời nói cho ngươi. Lại thế nào đâu? Thẩm Ngọc Quynh nghĩ thầm, đôi chủ tớ này liệu sự như thần, đại khái lại có chút mới thành tựu. Thế là sửa lời nói, tiểu muội, ngươi mang Lý công tử tìm cái địa phương giấu kỹ, nhớ chớ vào thành, nếu có vấn đề, đến cùng ai là đáng tin. Chính Thẩm Ngọc Quynh cũng không xác định, chỉ đành phải nói, trước đừng nói cho người khác chuyện này. Thẩm Vị Thần nói, tốt. Nàng xoay người lên ngựa, đối với Lý Cảnh Phong nói, lên đây đi. Nói lấy duỗi tay muốn đi kéo hắn. Lý Cảnh Phong liền vội vàng lắc đầu nói không cần, chân phải trước dẫm lên bàn đạp, nhớ tới lần trước kinh nghiệm, vội vàng đổi chân trái, xoay người lên ngựa. Thẩm Vị Thần cười nói, ngươi đỡ lấy yên ngựa, ta đi chậm một chút, đừng làm ngã. Lý Cảnh Phong ứng tiếng là, Thẩm Vị Thần nhẹ nhàng đá một thoáng ngựa bụng, bước chậm đi. Thẩm Ngọc Quynh quay đầu hỏi Tiểu Bát nói, ngươi lại có chuyện gì? Có thể nói. Tiểu Bát chỉ Phúc Cư quán, nói, vào cho chuyện a. Thẩm Vị Thần chở Lý Cảnh Phong từ trấn Dịch Đan vòng tới con đường mới lên trấn Tân An. Thẩm Vị Thần hỏi, nhà ngươi ở đâu? Muốn hay không về nhà lấy chút đồ vật? Lý Cảnh Phong mặt đỏ lên, nói, ta liền ở khách sạn nhà kho. Hai người đang muốn rời khỏi trấn Dịch Đan, Lý Cảnh Phong đột nhiên hô nói, Thẩm đại tiểu thư, dừng lại. Thẩm Vị Thần không biết hắn dụng ý, lìm chặt dây cương. Lý Cảnh Phong xuống ngựa, nhìn hướng trong trấn một gian dân cư. Thẩm Vị Thần nghi nói, làm sao đâu? Không mau mau đi, sợ có địch nhân đuổi theo. Lý Cảnh Phong do dự hồi lâu, nói, ta có chút sự tình, xin lỗi. Nói xong, giống như là nhô lên cực lớn dũng khí đồng dạng, hướng cái kia dân cư chạy đi, gõ cửa. Thẩm Vị Thần không biết hắn muốn làm gì, qua một chút, chỉ thấy một tên thiếu niên mở cửa, không bao lâu, lại một tên trung niên phụ nhân dắt lấy đứa bé đi tới cửa. Chỉ thấy Lý Cảnh Phong thần sắc cảm động, phụ nữ trung niên kia đột nhiên gào khóc, nắm chặt Lý Cảnh Phong không ngừng để đánh, thiếu niên kia cũng không ngừng đẩy tích lũy Lý Cảnh Phong, Lý Cảnh Phong chỉ không phản kháng. Thẩm Vị Thần rất là kinh ngạc, nàng khoảng cách khá xa, nghe không rõ bọn họ nói cái gì, chỉ nghe được phụ nữ kia tiếng la khóc, đang không biết nên không nên tiến lên hỗ trợ. Rất nhanh, phụ nữ kia dắt lấy đứa trẻ, cửa cũng không đóng, đi theo thiếu niên kia rời đi. Lý Cảnh Phong cúi đầu đi tới, Thẩm Vị Thần thấy hắn quần áo bị xé thành rách nát, trên mặt sưng đỏ một khối, đoán được là chuyện gì xảy ra, nói, môn phái sẽ phái người báo tin nàng, ngươi không cần bản thân đi trêu chọc xấu hổ. Lý Cảnh Phong lắc đầu, nói, cùng người của môn phái so lên, ta vẫn tính người quen. Thẩm Vị Thần sững sờ, thấy hắn hốc mắt phím hồng, cũng không nhịn được cảm động. Lý Cảnh Phong nói tiếp, trưởng quỹ chết ở trước mặt ta, liền kém một chút, ta liền có thể kéo lấy hắn. Ngươi tận lực. Thẩm Vị Thần an ủi nói, sát thủ kia võ công rất tốt, ngươi cứu không được trưởng quỹ. Lý Cảnh Phong lại một lần nữa lên ngựa. Thẩm Vị Thần chờ hắn ngồi bước vàng, nói, trấn Tân An có gian khách sạn, ta dẫn ngươi đi. Dứt lời tiếp tục gấp rút lên đường. Chu Môn Thương vừa vào đại lao liền đem vớ giày cởi, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nói, ngươi cũng đem vớ giày cởi à? Tạ Cô Bạch ngồi dựa vào bên tường, cười nói, vì cái gì? Chu Môn Thương nói, mấy ngày trước hạ xuống mưa, trong tủ khí ẩm nặng, ta đoán hai ta đến ở lại một trận, ngươi mặc lấy vớ dày, im lìm ra mùi tới, hai ta cũng không dễ chịu. Tạ Cô Bạch cười nói, nghe lời này của ngươi, giống như là ngồi quen phòng giam dường như. Ta là kẻ thô lỗ, sợ ngươi cái này hiểu điệu công tử không quen. Chu Môn Thương suy nghĩ một chút, vẫn là không hiểu Tạ Cô Bạch chủ tớ bước lên bị liên lụy nguy hiểm kéo vào cọc sự tình này tới làm gì, nhịn không ngừng hướng Tạ Cô Bạch câu câu ngón trỏ. Tạ Cô Bạch dịch chuyển vị trí, ngồi đến Chu Môn Thương bên cạnh. Chu Môn Thương thấp giọng hỏi, đều đến hoàn cảnh này, ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt. Nói một chút, các ngươi lội vũng nước đục này làm gì? Tạ Cô Bạch trầm tư chốc lát, thần sắc trang trọng, cũng đi theo hạ thấp giọng hỏi, nếu như nói ra tới, ngươi có thể bảo thủ bí mật. Chu Môn Thương vội vàng gật đầu, đương nhiên có thể. Ta ai cũng sẽ không nói. Tạ Cô Bạch gật đầu một cái, nhếch miệng lên, thẳng đem lông mày đều cười uốn cong, kỳ thật, ta cũng có thể. Chu Môn Thương đem khinh bị đều lật đến cái hót đi. Thẩm Ngọc Khuynh đi vào phúc cơ quán, thấy bốn cố điểm thương môn nhân thi thể ngổn ngang lộn xộn đảo lấy, nghĩ thầm, bọn họ cũng không có dự đoán đến tới bắt cái điếm tiểu nhị, lại mất mạng ở đây. Hắn đem ngã vào cửa trưởng quỹ thi thể chuyển vào trong phòng, để tránh hắn phơi thây ở bên ngoài, hù dọa phụ cận hàng xóm, lại chọn nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tiểu Bắt thẳng đi vào hậu đường, tìm cái lò nhỏ, nấu một bình nước, cầm lá trà cùng chén trà, cũng lấy lò lửa cùng một chỗ mang ra. Xá muội cùng ta thủ túc tình hâm, có lời gì, không cần tránh nàng. Thẩm Ngọc Khuynh nói, chuyện này liền không thể nói cho nàng nghe. Tiểu Bắt rót trà, nói, ta biết hung thủ vì cái gì giấu hung khí. Ác, ngày hôm qua còn không biết sự tình, làm sao hôm nay liền biết đâu? Cái này cổ quái thư đồng, giả thân giả quỷ ngược lại là cùng chủ nhân hắn giống nhau như lúc. Ta trước nói kết luận. Tiểu Bát lấy một nhúm nhỏ lá trà, bỏ vào trong bầu, lại dùng nước nóng sấy qua cái ly, đem nước sôi xuống vào, lá trà ở trong bầu tràn ra, dần dần ra hắn ra. Nhanh nhất ngày kia, Gia Cát Nhiên sẽ đến Thanh Thành, liền chuyện này hưng sư vấn tội. Điểm thương phó trưởng môn Gia Cát Nhiên. Đây không có khả năng. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm, bất quá chỉ là cái sứ giả, lại là dạ bảng giết người, đến cùng Thanh Thành có liên quan gì, muốn lao động Gia Cát Nhiên cái này điểm thương người đứng thứ hai tự mình trước tới vấn tội. Lại nói, cho dù dùng bồ câu đưa tin, chỉ sợ cũng đến hôm nay điểm thương mới sẽ biết được tin tức, liền tính đêm tối đi gấp, nhanh nhất cũng phải 3 ngày sau mới có thể đến. Chuyện này một tầng bọc lấy một tầng, tầng tầng lớp lớp, mới để cho một chuyện đơn giản làm đến phức tạp như vậy. Ta hỏi trước công tử, ngươi làm sao biết được dạ bảng ở đây hành hung tin tức? Thẩm Ngọc Khuynh suy nghĩ một chút, nói, dạ bảng ở Cửu Đại Gia đều có cộng ngầm, nghĩ đương nhiên mà thôi, vì phản chế dạ bảng, Cửu Đại Gia cũng từng người an bài bản thân mật thám. Một tên mật thám ở Quý Châu tra được nhân vật khả nghi, theo tuyến nghe đến cái này cuộc giao dịch, nói có người ra 500 lượng mua sứ giả điểm thương mạng. 500 lượng không phải là cái số lượng nhỏ. Tiểu Bát nói, nếu là thủ riêng, cái này giá cả không khỏi cao hơn đầu. Lại nói, nếu như là sứ giả thủ riêng, cần gì phải chọn bị bảo hộ đến nghiêm mật nhất đi sứ trong lúc đó hạ thủ. Nếu không phải là thủ riêng, vậy liền rất đáng giá thương thảo. Thẩm Ngọc Khuynh yên tĩnh nghe lấy, nói, nguyên bản ta cũng cho rằng đây là nhằm vào điểm thương hoặc là Thanh Thành ám sát, chỉ là mục đích vì sao vẫn không rõ ràng. Mới vừa công tử nói mật thám chính thai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, nhưng nhận ra người, nhưng có bắt đến người. Lưới lớn bắt cá, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, khiến đối phương chạy. Nghĩ đến chuyện này Thẩm Ngọc Khuynh liền có chút ảo não, nếu ngày đó bắt đến người, liền sẽ không sinh ra được nhiều chuyện như vậy. Tin tức vốn chính là cố ý thả ra, tin tức không thả ra, ngươi như thế nào tới phúc cư quản mấy người, như thế nào lại thả đi sứ giả? Thẩm Ngọc Khuynh trầm ngâm nửa ngày, hắn không phải không có nghĩ qua khả năng này, vì vậy nói, ý của ngươi là, Nhã Gia cố ý muốn ta xấu mặt, xếp xuống chuyện này. Nhớ tới đại bá mấy năm này lãnh đạm cùng uy hiếp, là có khả năng này, nếu không ai sẽ dùng 500 lượng số tiền lớn mời đến Tiễn Tử Quang Âm bực này nhân vật ám sát một cái sứ giả. Nhã Gia nóng lòng kết án cũng là vì cái này, đây là tầm mắt của hắn. Tiểu Bát vì Thẩm Ngọc Khuynh rót trà. Đây chính là Tiểu Bát đẩy ra tiểu bội lý do, nhưng cái này lại không có quan hệ gì với Gia Cát Nhiên. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, chuyện này lại cùng điểm thương có quan hệ gì? Công tử có thể bảo đảm, người biết bí mật ám sát này chỉ có các ngươi. Nếu như Gia Cát phó trưởng cũng biết đâu, hắn đã sớm đang chờ sứ giả bị ám sát. Tiểu Bát nhàn nhạt nói lấy, không có chút nào gợn sóng, nếu như sứ giả bình an đến Thanh Thành, vậy liền vô sự, nếu là chết ở nửa đường, vậy hắn liền có lý do tới Thanh Thành hương sư vấn tội. Hương sư vấn tội? Chỉ vì một cái sứ giả? Thẩm Ngọc Khuynh không tin. Còn có đám người này? Tiểu Bát chỉ trên đất bốn cố điểm thương môn nhân thi thể, bọn họ tới tra án, lại chết yểu ở đây, ngươi nói, sát thủ là ai phải tới? Thẩm Ngọc Khuynh không thể tin, nói, chẳng lẽ là chính điểm thương mua sát thủ? Tiểu Bát nói, sứ giả ở Thanh Thành bị ám sát, tra án lại bị diệt khẩu, cái này đầy đủ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nếu như Gia Cát Nhiên lại kiểm tra ra cái mũi tên này liền ở Thanh Thành, ngươi nói qua đó là vu oan giá họa hảo vật, không tính là bằng chứng. Thẩm Ngọc Khuynh nói, liền tính ở Thanh Thành tìm đến, cũng có thể là vu oan. Nếu như kia thật là có thể chỉ nhận hung thủ bằng chứng đâu? Tiểu Bác hỏi, thì như một cái trông chê không được vật chứng. Hung thủ kia đã sớm hủy đi. Thẩm Ngọc Khuynh nói, nếu như lấy đi mũi tên người thật là hung thủ, không có hung thủ sẽ đem chứng cứ lưu xuống. Ngươi lên quan núi, dùng cán đàn làm tiễn, có thể một mũi tên bắn giết chúng sứ giả, coi là thật kinh thế hai tụ. Tiểu Bát nói, nếu như cán đàn bên trong cất giấu lấy một chi huyền thiết ấu kim đâu? Một nháy mắt toàn bộ đều minh bạch. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thông suốt, Tiễn Tử Quang Âm có thể dùng cán đàn làm tiễn, không chỉ tiến lên sau ra bắn giết sứ giả, còn ở trên thùng xe đụng một cái lỗ khảm, cũng không phải là bởi vì công lực của hắn thông thiên, mà là bởi vì liền cùng tiểu bội Nga Mi thứ đồng dạng, thân mũi tên bên trong cất giấu lấy một cây huyền thiết ô kim đầu. Cho nên hung thủ mới muốn thu hồi cái mũi tên này, nếu như cái mũi tên này bị phát giác, Thanh Thành liền ngồi thực ám sát sứ giả tội danh. Gia Cát Nhiên đoán được chuyện này, sớm canh giữ ở biên giới, chỉ chờ tin tức vừa đến, bọn họ liền lên đường, chậm nhất ngày kia liền sẽ đến Thanh Thành. Đã như vậy, các ngươi lúc đầu vì sao còn muốn giúp Dạ Bảng? Thẩm Ngọc Khuynh cảm thấy bản thân tựa hồ có chút tức giận, nhưng vẫn ẩn nhẫn. Giống như là phát giác cơn giận của hắn đồng dạng, Tiểu Bát nói, ngươi thật sự cho rằng đao khách kia xuất hiện ở khách sạn liền vì giết cái này bốn cái tiểu lâu la? Chẳng lẽ còn có mục đích khác? Tiểu Bát nhấp một ngụm trà, chậm rãi trả lời, nếu như Tiễn Tử Quang âm trị không hết mắt, ra khách sạn này, đao khách giết người liền là hắn. Từ trên người hắn trong đàn có thể tìm đến huyền thiết ô kim, đó là Thẩm gia chỉ mới có bảo vật, ngươi nói, đến lúc đó muốn như thế nào biện bạch? Thẩm Ngọc Khuynh đột nhiên cảm thấy có chút phát lạnh, hắn minh bạch trong lúc bất tri bất giác, Thanh Thành đã bị ám hại. Uy hiếp Thanh Thành đáp ứng điểm thương điều kiện, đây là Gia Cát Nhiên tầm nhìn. Tiểu Bát nói, hiện tại chỉ còn một cái vấn đề. Tiểu Bát uống trà, chậm rãi nói lấy, nếu quả thật có thể bắt được hung thủ, các ngươi giao không giao? Thẩm Ngọc Khuynh im lặng. Chương 26, thư thực tầm đó chương 26, thư thực tầm đó Thẩm Ngọc Khuynh cuối cùng cũng đuổi tại Thẩm Nhã Nôn bức cung trước đó đuổi về Thanh Thành. Thẩm Nhã Nôn khăng khăng dùng hình, Thẩm Ngọc Khuynh bị bất đắc dĩ, đành phải trung tâm mời trưởng môn xem xét quyết định. Hai người một phen tranh chấp, Thẩm Dung Từ quyết định trong vòng 3 ngày nếu không có kết quả, lại đem sự tình giao cho Thẩm Nhã Nôn xử trí, Thẩm Nhã Nôn dù bất mãn, cũng đành phải nhượng bộ. 3 ngày sau, 40 tên cường tráng nhanh nhẹn dũng mãnh hảo sĩ áo đen kình trang, lưng đeo cương đao, thần sát túc mục, cưới lấy thuần một sắc đại huyền hồng câu, bảo hộ 13 chiếc ngang nhau xe ngựa chậm rãi đi vào Thanh Thành, mặc dù nhân số so trước đó sứ giả điểm thương không quá nhiều lên 20 người, nhưng phô trương cùng lập tức hảo sĩ khí khái lại không thể so sánh nổi. Vì biểu hiện trịnh trọng, Thẩm Dung Từ lĩnh lấy Thẩm Ngọc Khuynh tự mình đi tới cắt tường môn nên đón. Quả nhiên tới. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm, chuyện xảy ra đến nay bất quá 4 ngày, điểm thương người liền đến, bọn họ sớm canh giữ ở biên giới, chờ lấy chim bổ câu truyền tin, vừa nhận được tin tức lập tức liền vào Thanh Thành. Liên ở ngày hôm qua trước kia, canh giữ ở kiểm địa Thẩm Tổng Phú truyền tới tin tức, chỉ so với đội xe này đến sớm một ngày. Ở giữa một chiếc xe ngựa kim đỉnh rèm ngọc, từ đàn càng xe, hai con thần câu đen đến không một tia tạp bao. Trên xe đi xuống một người, vấn tóc vị quan, thân mặc áo tím hoa phục. Thẩm Ngọc Khuynh tiến lên nên đón, nói, tại hạ Thẩm Ngọc Khuynh, cung nên ra cắt phó trưởng. Lại nghe một cái âm thanh nói, mẹ, cuối cùng đã tới, định chết ta cũng. Nói chuyện người kia từ trên ngựa nhảy xuống, lúc rơi xuống đất đỉnh một thoáng, lập tức vươn tay, thân kia mặc áo tím hoa phục người từ trong xe ngựa lấy ra một cây quả trượng, cùng tính đưa ra. Cái kia kình trang nam tử áo đen cái đầu thấp bé, ước chừng cao hơn 6 thước, so Thẩm Dung Từ thấp hơn dòng dã một quả đầu. Hắn nhận lấy quả trượng, gõ gõ mông ngựa, nói, địa điểm không tốt, còn phải hao chút khổ tâm, liền sợ không cẩn thận bị nhất tiễn xuyên tâm. Nhìn thấy hắn cái đầu cùng quả trượng, Thẩm Ngọc Khuynh trong lòng nhất thời sáng như tuyết. Trốn ở đám này hào sĩ bên trong ngược lại là cái khi địch biện pháp tốt, chỉ là bại lộ ở địch nhân ánh mắt phía dưới, cái này can đảm không phải bình thường. Thẩm Ngọc Khuynh bước lên phía trước hành lễ, tại hạ Thẩm Ngọc Khuynh, cung nên. Được, một câu nói không cần phải nói hai lần. Người kia nâng lên quả trượng, đối với Thẩm Ngọc Khuynh khoa tay múa chân một thoáng, nói, so cha ngươi còn cao. Đợi chút nữa nói chuyện ngươi phải con cái eo, ta sợ nghe không rõ. Lại quay đầu hướng Thẩm Dung Từ nói, Thẩm trưởng môn, đã lâu không gặp. Thẩm Dung Từ hai tay ôm quyền, cười nói, cựu biệt gặp lại, phó trưởng khỏe không? Cũng không tệ lắm. Đến Thanh Thành con đường này đại khái là ta đi qua hung hiểm nhất con đường, trở về còn phải đi một lần, không biết có hay không vận khí về điểm thương. Cái kia chân thọt người lùn lại quay đầu đối với áo tím hoa phục hán tử nói, đem bộ quần áo này cởi ra, làm bẩn còn phải dặn, phiền phước. Hán tử kia vội vàng chắp tay xứ phải, chân thọt người lùn nói, Thẩm trưởng môn, chờ ta đổi cái quần áo. Thẩm Dung Từ nói, Thái Bình các đã chuẩn bị tốt thượng phòng, mời phó trưởng di giá. Thanh Thành là gia tộc lớn, toàn bộ ba huyện ở lấy xa gần người thân hơn ngàn người, một bộ phận lĩnh chức họ hàng gần ở tại Dưỡng Sinh Viện, dòng chính ở tại Trường Sinh Điện, trọng yếu khách ngoại thì ở Thái Bình Các. Cái này tam địa khoảng cách không xa, nhưng cách Quân Thiên Điện đều có một đoạn khoảng cách. Cái kia chân thọt người lùn vải trượng hướng trên đất gõ hai lần, lên xe ngựa, Thẩm Dung Từ phất phất tay, mấy tên Thanh Thành kiếm khách tiến lên dẫn đường, đem toàn bộ đội xe mang đi Thái Bình Các phương hướng đi. Tiểu Bát nói không sai. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm, Gia Cát Nhiên thật tới. Người võ lâm xưng Gia Cát Nhiên vì tiểu gia cát cái này, Gia Cát tự nhiên chỉ là Gia Cát Vũ Hầu. Song Gia Cát Nhiên phi thường không thích cái ngoại hiệu này. Gia Cát có thể ý chỉ Vũ Hầu, khoe khoang hắn thông minh, nhưng cũng là họ gốc của hắn, nếu là coi như họ gốc lý giải, tiểu cái chữ này đáng giá cân nhắc địa phương cũng liền nhiều. Gia Bảng trung quy đã thủ, không hưởng công bản thân ở điểm thương biên giới thủ 3 ngày, tiếp đến dùng bổ câu đưa tin sau đêm tối đổi tới. Lần này tính toán nhanh, Thanh Thành phản ứng chậm, không có khiến canh giữ ở kiểm biên Thẩm Tổng Phú ngăn lại, cũng không biết cái này trong 4 ngày bọn họ có hay không làm ra trò xiết gì, mà không đội đi gặp Thẩm Dung Tử, khiến hắn chờ một chút. Gia Cát Nhiên đổi lên áo bào tím hoa phục, cầm phải trượng, hỏi bên cạnh Thanh Thành người hầu, ngươi tên là gì? Trương Thanh. Đó là tên nhã nhặn trắng loáng kiếm khách, bên hông treo lấy một thanh tiệm sắt mùa tới kiếm dài, gỗ lim vỏ kiếm, nhìn tới Thanh Thành đối bản phái hiệp khách đãi nộ cũng không tệ lắm. Cũng thế, chỉ có ngu ngốc mới sẽ khắc nghiệt người bên cạnh, ai biết bọn họ lười nhắc lên tới sẽ cho ngươi trêu chọc bao lớn phiền phức. Ta nghĩ trước tiên xem một chút xe kiệu. Gia Cát Nhiên nói. Xe kiệu gì? Trương Thanh một mặt mở mịt. Mẹ ngươi lúc xuất giá xe kiệu. Ta thật xa từ Quảng Tây qua tới, liền đặc biệt tới xem cái này. Đồ con lợn. Gia Cát Nhiên giễu cợt nói, nâng lên thủ trượng ở Trương Thanh trước mặt khoa tay múa chân lấy, dài vóc dáng không dài đầu vóc. Trương Thanh lúc này mới giật mình, vội nói, cái kia phải xin chỉ thị phó lão. Muốn ta thuê chiếc xe đưa người đi sao? Trương Thanh vội nói, ta vậy liền đi. Cái này người đần, Gia Cát Nhiên không kiên nhẫn vặn xuống cổ, hít vào một hơi. Qua một chút, Phó Lang Yên lĩnh lấy Trương Thanh đi tới, hỏi, phó trưởng muốn gặp xảy ra chuyện xe ngựa. Hắn không có nói rõ ràng, còn muốn ngươi hỏi lần thứ hai. Gia Cát Nhiên rỗi ra quải trượng chỉ Trương Thanh, đây là các ngươi thanh thành nhất lanh lợi người hầu. Trương Thanh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Phó Lang Yên nói, trưởng môn vẫn chờ phó trưởng đâu. Cái gì đều không thấy được, có thể nói ra cái giam tới. Nói xong ta lại đi một lần nhìn xe kiệu, nếu là nhìn ra đầu mối gì, lại muốn lại nói một lần. Quay đầu ta lại nghĩ ra manh mối gì, có phải hay không là còn phải lại nói một lần. Thanh thành thật là dưỡng sinh, mạng phải so người khác dài mới có thể như thế sinh hoạt. Lại quay đầu đối với Trương Thanh nói, Trương đại gia, thỉnh cầu thông báo một chút quý phái trưởng môn, chờ ta mấy canh giờ, hơi một gặp. Trương Thanh liền xưng không dám đội vàng xuống. Phó Lang Yên bội nói, phó trưởng xin chờ, lập tức vì ngài chuẩn bị điệu. Gia Cát Nhiên ngồi lấy kiệu mềm đến nguyên thiên điện, trước xem kỹ xa dáng ngoại vi, xa cách mặt ngoài không có vết thương, nhìn tới mũi tên là từ kiệu cửa sổ hoặc cửa kiệu bắn vào. Thật là cái thần xạ thủ, sống hậu nghệ. Hắn leo vào xa giá, trái phải nhìn quanh, nhìn thấy một cái lỗ khảm, lại bò ra tới, lộ ra cổ quái chế dễ ước, hỏi Phó Lang Yên, nghe nói bắt hai cái nghi phạm. Ta muốn hỏi một chút. Phó Lang Yên nói, mời tới bên này. Tức thì dẫn đường, mang lấy Gia Cát Nhiên đến đại lao. Vẫn là hai cái người có văn hóa. Gia Cát Nhiên nhìn lấy trong lao tù hai người. Bên trái cái kia một đôi mày rậm đặc biệt bắt mắt, bên phải người kia khí vũ yên ngang, tuấn tú lịch sự. Tứ xuyên thật là địa linh nhân kiệt, từng cái tóc hối cua cả mặt, cùng chúng ta rừng thiêng nước độc liền là bất động. Hắn dùng quải trượng gõ gõ sàn nhà, đối với Phó Lang Yên nói, ngươi đi ra ngoài trước, khiến ta đơn độc cùng bọn họ trò chuyện một thoáng. Phó trưởng, cái này. Phó Lang Yên mặt lộ vẻ khó khăn. Gia Cát Nhiên cầm quải trượng gõ gõ lao sát cửa, phát ra bang bang tiếng vang, cái này dây sắt rất vững chắc, bọn họ không vọt ra được, không cần lo lắng cho ta. Phó Lang Yên nói, phó trưởng muốn hỏi lời nói, phải có cái đệ tử thanh thành có mặt mới tốt. Gia Cát Nhiên nói, ngươi ở, ta nói chuyện thận trọng. Vung ra tới nói, sợ ngươi không thích nghe. Phó Lang Yên nói, phó trưởng khi tại hạ không ở liền tốt. Gia Cát Nhiên lông mày dương nhẹ, nói, đây là ngươi nói. Lập tức ngồi trên mặt đất, đối với trong lao hai người nói, chân ta không lưu loát, ngồi lấy nói chuyện thuận tiện. Cái kia mày rậm hán tử lông mày nhíu lại, nói, không có vấn đề, dù sao nhìn lấy cao không sai biệt cho lắm. Ta muốn ngồi ở ngươi cái kia, cũng sẽ không muốn nói chuyện cười. Gia Cát Nhiên hỏi, tên gọi là gì? Chu Môn Thương, Vân Du Thi Dược đại phu. Có thu hay không tiền? Gia Cát Nhiên hỏi. Thi y không thi dược. Nguyên lai là cái lừa gạt. Đó là ta một cái khác nghề. Chu Môn Thương nói, ngẫu nhiên làm công việc. Vậy ngươi lại kêu cái gì? Gia Cát Nhiên quay đầu nhìn hướng một người khác. Tại hạ Tạ Cô Bạch, Vân Du thư sinh. Nơi ở này đến quan sao? Gia Cát Nhiên hỏi, nhìn hai người các ngươi, trong tủ tháng ngày trải qua rất an nhàn. Bao ăn bao ở, không cần làm việc, rất nhàn nhã. Chu Môn Thương nói, nếu không ngươi cũng tiến vào ngồi một chút. Không chừng thích lên không đi. Nói bậy bạ gì đó. Phó Lang Yên quát lên nói, ngươi biết vị này là ai? Gia Cát Nhiên cầm quải trượng tầng tầng gõ hai lần sàn nhà, nói, phó lão, ngươi người đều không ở, làm sao còn có thể nói chuyện? Phó Lang Yên đành phải chắp tay nói, là tại hạ thất ngôn. Tại sao lại nghe thấy ngươi âm thanh đâu? Gia Cát Nhiên dùng thực trung hai ngón tay ở trên môi so cái thu về thủ thế. Phó Lang Yên không dám lại mở miệng, Gia Cát Nhiên lại nhìn về phía Tạ Cô Bạch hai người, hỏi, ngươi ở nơi nào? Nguyên quán Tứ Xuyên. Chu Môn Thương nói, cái nào Tứ Xuyên? Thanh Thành. Đường Môn. Gia Cát Nhiên hỏi, nghe giọng nói không giống. Thành Đô, Đường Môn. Từ nhỏ vào Nam ra Bắc, khẩu âm tạm. Người cam túc. Tạ Cô Bạch nói, ác, Thiết Kiếm Ngân Vệ hạ hạ. Nhà giàu công tử mới có Vân Du thời gian rồi, muốn hay không thông cái thư cho người nhà ngươi, để cho bọn họ tới chỗ ngươi. Lũng Nam, Kinh Thương tiểu hộ nhân gia, bản địa có chút danh mỏng, bất quá chuyện này không cần kinh động gia phụ. Tạ Cô Bạch nói, chúng ta vốn là vô tội, sau đó không lâu liền có thể ra ngục. Đã không đánh cũng không hình, ai cũng là vô tội. Ngươi nếu là đến Vân Nam đại lao, nhạc phi đều là ngươi hại chết. Gia Cát Nhiên nói, Thẩm trưởng môn là người tốt. Tạ Cô Bạch cười nói, hắn biết Nhạc Vũ Mục chết cùng chúng ta không căn hệ. Ta chán ghét người tốt. Gia Cát Nhiên hai tay đan sen, ở quải trượng đỉnh mài cọ một thoáng, nói, coi là thật người tốt không dễ dàng, loại người này ta đố kỵ. Ngụy quân tử càng chọc người ghét, chẳng bằng chân tiểu nhân thành cận. Hắn dùng khỏe mắt liếc nhìn bên cạnh Phó Lang Yên, Phó Lang Yên thần sắc trên mặt không thay đổi, tựa như nghe không ra hắn trầm trọng. Bảo trì bình thản, quả nhiên là hầu hạ Thẩm gia đời thứ ba đường chủ. Gia Cát Nhiên nghĩ thầm, lại nâng lên quải trượng chỉ hướng trong lao hai người, hỏi, các ngươi ở khách sạn làm cái gì? Ta trị liệu một cái nhạc công mù mắt. Hắn đi qua, không có chuyện khác. Nhạc công mù mắt. Tiễn tử quang âm. Nguyên lai chuyện như vậy. Có chút bản sự. Gia Cát Nhiên hỏi, dạ bảng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta không có quan hệ gì với dạ bảng, ta liền là cái hành y đại phu. Trừ phi ngươi bắt ta đi Vân Nam, ngươi muốn nói nhạc phi là ta hại chết đều thành. Gia Cát Nhiên cười ha ha, đứng lên nói, luôn có cơ hội mời hai vị tới Vân Nam làm khách. Hắn quay đầu hỏi Phó Lang Yên, nghe nói còn có cái thư đồng, đi đâu đâu? Trốn, còn đang tìm. Phó Lang Yên nói, khẳng định là cái cao thủ tuyệt thế mới có thể ở thanh thành chạy trốn. Gia Cát Nhiên trầm trọng nói, 89 phần 10, thích khách liền là hắn. Tiện tự quang âm thành danh nhiều năm, tuổi tác sợ không tương đương. Phó Lang Yên giống như là nghe không hiểu ra Cát Nhiên trầm trọng, trả lời rất là ngay thẳng. Ta trở về nghỉ một lát, thẩm trưởng môn lúc nào có rảnh thấy ta, ta liền tiến về bài kiến. Gia Cát Nhiên khoát khoát tay, một thọt rời đi. Chờ Gia Cát Nhiên đi xa, Chu Môn Thương lúc này mới dựa vào phòng giam trên tường, hỏi Tạ Cô Bạch nói, ngươi nói cái này người lùn là ai? Tranh chua cực kỳ. Tạ Cô Bạch lông mày nhướng lên, chân thọt người lùn, lại nhắc đến Vân Nam, còn có thể là ai? Ta đoán cũng là hắn. Không nghĩ tới chỉ là một cái sứ giả có thể dẫn tới như vậy đại nhân vật truy tra. Chu Môn Thương cũng chọn xuống lông mày, Gia Cát Nhiên, Thẩm Nhã Ngôn, Thẩm Ngọc Kinh, trong chốn võ lâm mấy cái khó có được thấy một lần đại nhân vật mấy ngày nay toàn bộ đâm lên, cũng là vật khí. Ta đã nói ta coi số mạng. Tạ Cô Bạch nói, mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, đừng lo lắng. Tiểu tử này ngược lại là nhẹ nhõm, Chu Môn Thương nghĩ thầm. May mắn có Thẩm Ngọc Kinh hỗ trợ, mấy ngày nay không có ở trong lao ăn quá nhiều đau khổ, chỉ là Tạ Cô Bạch cái này cổ quái quái tiểu tử đều là nhất phái dương dương tự đắc, thật đối với bản thân có lòng tin như vậy. Hắn vừa nghĩ đến đây, nhịn không ngừng nói, này, ngươi liền như thế không sợ chết? Tạ Cô Bạch ngồi trên mặt đất, nhìn hắn một cái, cười nói, chết là không sợ, cái khác vẫn còn sợ một ít. Ngươi thực có biện pháp chạy đi. Chu Môn Thương hỏi, tình thế tựa hồ không tốt lắm đâu. Tạ Cô Bạch chỉ là mỉm cười. Thẩm Ngọc Quynh ở dưỡng sinh điện chờ đến chưa tin tức, cuối cùng nghe đến người hầu truyền tin, nói trưởng môn cùng Gia Cát Nhiên ở Quân Thiên Điện gặp mặt, mời công tử tiến về. Hắn bối phận thấp nhất, liền trước thời gian tiến về, chờ không bao lâu, Thẩm Dung Tử huynh đệ cùng Gia Cát Nhiên trước sau đi tới. Chủ tọa tất nhiên là Thẩm Dung Tử, phó tọa Thẩm Nhã Nôn, Gia Cát Nhiên lên ghế khách, hai tay đan sen, đem quải trượng chống trước người. Chờ ba người này lên tòa, Thẩm Ngọc Quynh lúc này mới hành lễ, khiến Thẩm Dung Tử ban cho chỗ ngồi. Gia Cát Nhiên nâng lên trên bàn chén trà, uống một hớp, khen, uống thanh thành trà, điểm thương rượu quả thực khó mà vào miệng. Thẩm Dung Tử nói, phó trưởng ở xa tới vất vả, bực này việc nhỏ hà tất kinh động ngươi đại giá. Gia Cát Nhiên nói, ta nghe nói phái đi tra án người chết ở khách sạn, cũng là rượu, thanh thành làm sao khắp nơi đều có thể chết người. Các ngươi không biết ta đoạn đường này kinh hồn táng đảm, liền xe ngựa cũng không dám ngồi. Thẩm Nhã Ngôn nói, sát thủ của Dạ Bảng hành hung, từ trước đến nay khó đề phòng. Gia Cát Nhiên nói, một cái đầu người ít nhất 20 lượng bạc, bốn quả đầu người tăng thêm tiễn tự quang âm xuất thủ, tính toán 600 lượng, năm người này thân phận đến tra một chút, nói không chính xác là Nghiêm Phi Tích con riêng, không phải là bực này quý giá thân phận, đầu người này đến khảm kim mới được. Thẩm Nhã Ngôn nói, phó trưởng từ trước đến nay có tiểu gia cắt danh sừng, có lẽ liệu sự như thần, ngươi có ý nghĩ gì, sao không nói thẳng? Hắn biết Gia Cát Nhiên không thích nhất nhân gia kêu hắn cái ngoại hiệu này, hắn lại sinh kêu cái ngoại hiệu này. Gia Cát Nhiên mặt không có vẻ giận, có lẽ có người hy vọng thanh thành đạo hắc, giết một người dân trăm người, khiến người đừng hơi một tí liền phái sứ giả. Thẩm Dung Từ nói, phó trưởng nói quá lời, thanh thành cùng điểm thương luôn luôn giao hảo, sứ giả điểm thương chúng ta lẽ tự nhiên hộ vệ chu toàn. Nói đến trên đường tới, ta cưỡi ngựa đâu? Các ngươi biết cưỡi ngựa có chỗ tốt gì? Gia Cát Nhiên tự hỏi tự trả lời, ngồi trên lưng ngựa nhìn không ra chiều cao, xuống ngựa, đoàn người đều là người, nhưng luôn có chiều cao khác biệt. Ta cái đầu nhỏ, một mắt liền bị nhận ra, người khác nhìn lấy cảm thấy dễ khi dễ, nói không chính xác thực sẽ khi dễ ta. Ai dám khi dễ phó trưởng? Thẩm Ngọc Quynh nói, bản sự cũng không phải xem chiều cao định. Người võ lâm trong mắt, phó trưởng nhưng là bệ nghệ chúng sinh người khổng lồ. Ngươi ngồi lấy tốt, ngồi lấy nói chuyện ta nghe thấy, nếu không từ ngươi nơi đó nói một câu, truyền đến ta cái này đều phải đốt nửa nén hương thời gian. Gia Cát Nhiên chuyển động trong tay quả trượng, nói, sứ giả trước đó ấn xuống, trước nói điểm cái khác, hai năm sau Côn Luân cộng nghị, tệ lên hy vọng có thể được đến thanh thành duy trì. Thẩm Ngọc Huynh nhìn đến cha như mày. Đây mới là Gia Cát Nhiên mục đích. Đánh vừa bắt đầu hắn liền hy vọng sứ giả bị giết, đây là cái cớ, nếu như cha không đáp ứng yêu cầu của hắn, đây chính là nổi lên lý do. Hắn đột nhiên nhớ tới Tiểu Bát nói, thiên hạ sắp loạn, mà loạn khởi điểm, liền ở thanh thành. Chẳng lẽ điểm thương thật muốn đốt cựu đại gia tầm đó chiến hỏa? Hắn nghe nói qua Gia Cát Tiên là cái thích việc lớn hám công to người. Trong chốn võ lâm lời đồn, điểm thương có thạch kim. Kim chỉ là Gia Cát Nhiên, là cái khôn khéo lao luyện, có mưu trí lại thâm trầm nhân vật hung ác. Đến nỗi thạch đầu thì là chỉ Gia Cát Tiên. Đó là một khối vừa thối vừa cứng đá, gõ đánh lên tới ương ngạnh, nhưng không đáng một đồng. Kim so đá mềm, nhưng nho nhỏ một khối liền càng có giá trị. Hắn đánh giá lấy điểm thương phải chăng có tư cách hất lên chiến hỏa. Cái bang thông gia có lẽ có thể xa thông tin tức, tuy nói chính giữa cách lấy hành sơn, Lý Huyền Tiện chính là mình chủ đời kế tiếp hậu tuyển, nhưng nàng phải chăng sẽ vì cái này đắc tội cái bang, cái này cũng có nói. Đến nỗi Hoa Sơn, cái kia thế nhưng là lần cận lấy thanh thành, còn có đong đưa trái phải đường môn. Thẩm Ngọc Quynh tính toán, hắn biết cha cũng đang tính toán. Thẩm Dung Từ nói, trưởng môn gia cắt tự nhiên là chúng vọng sở quy, nhưng lần này là tể trưởng môn làm minh chủ. Nói với ngươi cái bí mật. Gia Cát Nhiên đột nhiên hạ thấp giọng. Mọi người đều hiếu kỳ lên tới, không khỏi thân thể nghiêng về phía trước, muốn nghe cái này người lùn trong miệng bí mật. Kỳ thật phu nhân lãnh diện không họ Đường. Gia Cát Nhiên nói đến làm như có thật, tựa hồ đang nói một cái bí mật kinh thiên đồng dạng. Thẩm Nhã Ngôn sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, phó trưởng đang nói đùa sao? Gia Cát Nhiên nói, ta từ trước đến nay thích nói giỡn. Hắn buông tay, nhã gia xin đừng trách. Thẩm Ngọc Quynh biết hắn không phải là nói đùa, Gia Cát Nhiên là đang ám chỉ một sự kiện, không có cái gì quy củ là không thể bị đánh vỡ. Song quy củ bị đánh vỡ sau võ lâm lại sẽ là như thế nào? Hắn đông nhiên minh bạch, Tiểu Bát Trô nói loạn từ thanh thành, câu nói này lý do. Hoa Sơn, cái bang, điểm thương, nếu như tăng thêm thanh thành cùng đường môn, Gia Cát Tiên liền đã nắm giữ Côn Luân cộng nghị 5 phiếu, đồ vật vòng tự quy tắc sẽ bị sửa, tương lai Côn Luân cộng nghị sẽ là các loại hợp tung liên hành. Trước mắt thế cân bằng một khi vỡ vụn, trật tự mới thành lập trước, rất có khả năng lại lần nữa dẫn phát náo động. Thanh Thành vị trí vừa lúc ở Cựu Đại Gia ở giữa nhất, Thanh Thành thế lực ở trong Cựu Đại Gia lại chỉ cùng Hoa Sơn Đường môn tương đương, cho dù ba phái liên thủ cũng chưa chắc trội hơn Tiếu Lâm Võ Đang nhiều ít. Ở cái này cường địch vây quanh cảnh ngộ xuống, Cố Lang Gia chỗ chuyển xuống trung đạo chính là phái Thanh Thành an thân lập mệnh lương vương. Nhiều năm qua, lẫn nhau so sánh Hoa Sơn dùng yếu bày ra mạnh, Thanh Thành thủy trung đi đến không nghiêng không lệch, nhiều mặt kết giao, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi khả năng võ lâm phân tranh, cũng là trong Cựu Đại Gia nhất thủ quy củ nhất phái. Có lẽ đây chính là Điểm Thương muốn dùng loại thủ pháp này thuyết phục Thanh Thành nguyên nhân. Gia Cát Nhiên hì hì cười một tiếng, nói: "Ta vừa rồi đi xem xuống xe ngựa, bên trong có cái lỗ khảm, các ngươi biết sao?" Hắn đột nhiên chuyển đổi chủ đề, khiến người sờ không được manh mối. Thẩm Dung Tử kinh ngạc nói: "Thật có chuyện này ư?" Nói lấy đem ánh mắt ném hướng Thẩm Ngọc Quynh. Thẩm Ngọc Quynh gật đầu nói: "Là có. Trên đường tới ta cũng đi qua xứ Giả Ngộ Phục trên núi. Tiết Tử Quang Âm không biết dùng cái gì cổ quái pháp môn, vậy mà một mũi tên bắn chết Điểm Thương người, nhưng vấn đề là..." Gia Cát Nhiên nói: "Hung khí? Ta cũng không có nhìn thấy hung khí. Ta hỏi đội xe người, không ai thấy qua hung khí. 40 năm trước, nghe nói Không Động đưa tặng 16 chi huyền thiết ấu kim cho quý phái." Gia Cát Nhiên khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Ta nghe nói trong đó 2 chi luyện long đẳng phượng vũ kiếm, 1 chi thành quý công tử bội kiếm vô vi, có khác 8 chi cho tam gia cùng tứ gia, cái kia Thanh Thành hẳn là còn thừa lại 5 chi." Gia Cát Nhiên nói tiếp: "Không biết tại hạ là hay không có cái này may mắn được thấy, có thể thấy cái này 5 chi huyền thiết ấu kim." Thẩm Nhã luôn sắc mặt biến đổi, đang muốn đẩy lại, Thẩm Dung Từ lại cười nói: "Chuyện này có khó khăn gì? Ngọc Nhi, đi đem ngươi huyền thiết ấu kim châm lấy tới. Đại ca, làm phiền ngươi cũng đi một chuyến, đem bảo vật lấy tới, phiến phó trưởng giám thưởng giám thưởng." Thẩm Nhã luôn sắc mặt trắng bệnh, chỉ là không nói lời nào. Thẩm Dung Tử kinh ngạc hỏi: "Làm sao đâu?" Thẩm Nhã luôn nói: "Không có việc gì. Em đẹp, phó trưởng làm sao nhấc lên huyền thiết ấu kim tới đâu?" Gia Cát Nhiên chỉ là khẽ mỉm cười, nói: "Cũng thế, nhìn ta để tài này chuyện. Huyền thiết ấu kim mà không đội bằng xem, chúng ta trước nói một chút lần này Côn Luân cộng nghị sự tình. Nhã gia, ngươi có ý kiến gì không?" Thẩm Nhã luôn thần sắc bi thảm, nói: "Chuyện này ta sẽ cùng với đại ca hảo hảo thương nghị, phó trưởng không cần sốt ruột." Gia Cát Nhiên mục đích đã thành, đối với thích khách sự tình không có lại hỏi tới, chỉ nhắc tới Lý Cảnh Phong cùng Tiểu Bát. Nghe nói trong khách sạn còn có một người sống, cùng tên kia thư sinh bên cạnh một cái thư đồng, hai cái nhân chứng đều phải tìm trở về, đem chuyện này chỉnh lý rõ ràng mới tốt. Hắn trông lấy quải trượng đứng dậy, lại nói: "Vốn là một cái nho nhỏ sứ giả cũng không cần phí bao lớn tâm, lần này tới chủ yếu vẫn là cùng Thẩm trưởng môn nói chuyện chính sự." Thẩm trưởng môn cân nhắc một chút: "Ta mệt mỏi, cáo lui trước." Nói lấy khom lưng hành lễ, chờ Thẩm Dung Từ ba người đứng dậy hoàn qua lễ, liền chân thấp chân cao đi ra ngoài cửa. Đến đây, hết thảy đều cùng Tiểu Bát nói không như mà hợp. Đưa đi ra các nhiên, Thẩm Ngọc Huynh nghĩ lấy cha cùng đại bá muốn như thế nào xử trí chuyện này. Thẩm Nhã Nôn đang muốn mở miệng, Thẩm Dung Từ vung tay lên nói: "Đến kiêm đường đi." Ba người đến kiêm đường, nói số ghế, Thẩm Dung Từ nhìn lấy Thẩm Nhã Nôn, thấp giọng hỏi: "Đại ca, chuyện gì xảy ra?" Thẩm Nhã Nôn nói quanh co nửa ngày, nói: "Hiện nay Cựu Đại Gia thế thái, đồ vật chiếu vòng, chúng ta Tây Nam phái trong, Đường môn, Hoa Sơn cùng chúng ta Thanh Thành chỉ có bỏ phiếu phần. Ý của ta là, Tây Nam phái đã vững chắc 5 phiếu, thật muốn vòng, làm sao không phải là chúng ta 5 phái chiếu vòng? Còn so trước đó ít đi một phái." Phó trưởng nói liền là lý, Đường môn có thể chuyển họ khác, quy củ có thể thay đổi, huống chi cái này không tính quy củ. Đông 4 Tây 5, đó là người ngoài cách nói, Thanh Thành ở giữa, trong Cựu Đại Gia liền kể bên 60 phái, tổ tiên nói trung đạo là cái cầm trung bất bại lý. Ngược lại là phó trưởng luôn mồm ám chỉ sứ giả là chúng ta Thanh Thành giết, đây là cái gì lý? Thẩm Dung Từ nhìn lấy Thẩm Nhã Nôn: "Đại ca, ngươi có chuyện gì giấu ta?" Thẩm Nhã Nôn do dự một chút, nói: "Trưởng môn hơi chờ, ta sau đó lại đến." Nói xong đứng dậy liền đi. Thẩm Dung Từ nhìn hướng Thẩm Ngọc Quynh, hỏi: "Ngọc Nhi, ngươi biết cái gì sao?" Thẩm Ngọc Quynh lắc lắc đầu nói: "Vẫn là chờ bá phụ trở về lại hướng trưởng môn bẩm báo. Ngươi cũng giấu giếm ta." Thẩm Dung Từ nhíu mày: "Sự tình đều đã qua 5 ngày. Nhã gia 3 ngày trước bắt 2 cá nhân, ngươi lại nói 2 cái này là vô tội. Ngoài thành chết 4 cái đệ tử Điểm Thương, ngươi nói là sát thủ của Dạ Bảng làm, sát thủ của Dạ Bảng vì sao muốn giết 4 cái đệ tử Điểm Thương? Giết 4 cái đệ tử Điểm Thương có lẽ ngược lại là Điểm Thương ý tứ." Thẩm Ngọc Quynh nói lấy, nhìn đến cha lông mày hơi hơi dương lên: "Ý của ngươi là, bọn họ muốn dùng cái này với tư cách lấy cớ uy hiếp Thanh Thành?" Thẩm Dung Từ nói: "Muốn ta ở Côn Luân cộng nghị lên phản chiến." Thẩm Ngọc Quynh nói: "Sứ giả tới Điểm Thương nói cái gì?" "Nói là cùng một sự kiện. Một cái sứ giả, cha có rất nhiều biện pháp đuổi, nhưng tới chính là phó trưởng, cái kia lại bất đồng, huống chi còn có nhược điểm." Thẩm Dung Từ nói: "Ngươi cho rằng sát thủ là Điểm Thương phái?" "Không có chứng cứ xác thực." Thẩm Ngọc Quynh trả lời. Tiểu Bát cũng không có cho hắn đáp án rõ ràng, chỉ là cho hắn khả năng đáp án. Có lẽ đây cũng là khiến hắn không cần đối với cha nói dối hảo ý, cha nếu cho rằng như vậy, hẳn là tốt nhất. Đến nỗi đại bá phương diện, hắn hy vọng chờ chuyện này chấm dứt, lui về phía sau đại bá có thể nghĩ lại mà làm sao. Nếu thật như đây, Thanh Thành cũng không thể mặc người ức hiếp. Thẩm Dung Từ nhắm mắt lại, dường như ở trầm tư, trong nhà tù cái kia 2 cái thật không có quan hệ gì với Dạ Bảng. Muốn giúp như thế nào Tạ Cô Bạch cùng Chu Môn Thương bình yên thoát thân, cũng là nan đề. Vì để tránh cho cha hỏi tới, Thẩm Ngọc Quynh hỏi ngược lại: "Trưởng môn đối với phó trưởng đề nghị thấy thế nào?" Gia Cát phó trưởng là có chuẩn bị mà đến. "Không ổn." Thẩm Dung Từ đóng lại mắt thủy chung không có mở ra, uy củ xấu, liền sẽ xảy ra chuyện. Điểm Thương Sướng cái này ra đại hí, nghĩ uy hiếp chúng ta, chỉ cần chúng ta chiếm chữ lý, cái khác bảy nhà có thể ngồi nhìn. Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu nói, cha nói rất đúng. Ý của cha là ám chỉ Thanh Thành tuyệt không thể mất lý, nhưng cha không biết, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Một lát sau, Thẩm Nhã Ngôn trở về, thấy Thẩm Dung Từ đang nhắm mắt trầm tư, hạ định quyết tâm đồng dạng, tiến lên kêu một tiếng trưởng môn. Thẩm Dung Từ mở mắt ra, Thẩm Nhã Ngôn từ trong tay áo lấy ra một cây dài nhỏ sự vật tới. Đó là một cây dính đầy máu tươi gỗ lim, mũi nhọn vỡ vụn, bên trong lộ ra một đoạn vật nhọn, lóe lấy đen kịt kim loại sáng bóng. Đây là cái gì? Thẩm Dung Từ nhận lấy vừa nhìn, kinh ngạc nói, huyền thiết ấu kim. Thẩm Ngọc Khuynh đi lên trước, Thẩm Dung Từ đem gỗ lim đưa cho hắn. Cái kia gỗ lim quả thật là nhị hồ cung, thân cung có chút uốn lượn biến hình, mặt bên gỗ vỡ vụn, mơ hồ nhìn ra được bên trong cất giấu lấy một cây dài nhỏ kim loại, phần đầu đã mài đến nhọn bình, như mũi tên đám đồng dạng, quả nhiên là Thẩm gia bảo vật huyền thiết ấu kim đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Dung Từ hỏi, đây là ai? Ta ở sứ giả bị bắn giết trong kiệu nhìn thấy, bên trong huyền thiết ấu kim xác thực là chúng ta Thẩm gia, phần đầu bị sửa đổi, mài nhọn, đây là hung khí. Thẩm Nhã Ngôn nói, đây là hung khí. Thẩm Dung Từ lại hỏi, ngươi vì cái gì giấu đi? Ta thấy hung khí, sợ cùng người nhà có quan hệ, chưa giấu. Thẩm Nhã Ngôn nói, ta về đến nhà tìm kiếm, ta cất giữ cái kia hai cái huyền thiết ấu kim chẳng biết lúc nào lại mất trộm một chi. Ai có bản sự có thể từ ngươi trong phòng trộm đi đồ vật? Thẩm Dung Từ nói, Thanh Thành có nội gian. Thẩm Nhã Ngôn nói, cái này hai chi huyền thiết ấu kim cất giữ ẩn mật, lúc thường cũng không lấy ra thưởng thức. Khi nào mất trộm, ai có hiểm nghi, không có chút nào manh mối. Đã tìm đến mũi tên này, vì sao không sớm một chút cầm ra? Thẩm Dung Từ nói, giấu đến hiện tại. Chớ trách phó trưởng muốn xem chúng ta ra truyền bảo vật, chỉ cần cầm mũi tên này ra ngoài, chẳng phải là hết đường chối cãi. Hắn dù chưa thấy vẻ giận dữ, nhưng âm lượng đã nâng cao, Thẩm Ngọc Khuynh biết cha tức giận. Thẩm Nhã luôn im lặng không nói gì, qua biết nói, trưởng môn mà xem, mũi tên này bên ngoài bọc lấy một tầng vật liệu gỗ, giống như là cái gì? Thẩm Ngọc Khuynh giật mình, nhìn hướng cha. Chỉ nghe Thẩm Dung Từ nói, đây là gỗ lim, giống như là nhị hồ cây vĩ. Thẩm Nhã luôn nói, ngày đó Phúc Cư quán, tên kia kêu Chu Môn Thương đại phu trị liệu một tên kéo nhị hồ nhạc công mù mắt. Nhạc công mù mắt liền là tiễn tự quan âm, Chu Môn Thương cùng Dạ Bảng thoát không khỏi liên quan. Thẩm Ngọc Khuynh nói, Chu đại phu không phải là người trong Dạ Bảng. Thẩm Nhã luôn nói, vậy vì sao cái này huyền thiết muốn giấu ở cây vĩ bên trong? Thực có sự tình trùng hợp như vậy. Lại đối với Thẩm Dung Từ nói, ta cô bạch bất luận, Chu Môn Thương phải chết. Đối với hắn dùng hình, ép hỏi ra Dạ Bảng tin tức, đem hắn hành quyết, cho Điểm Thương một câu trả lời. Thẩm Dung Từ suy nghĩ một chút, nói, nếu chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, là không thể bỏ qua. Chu đại phu không có tội. Thẩm Ngọc Khuynh nói, hắn nhất định phải vô tội. Thẩm Nhã luôn cười lạnh nói, đến hiện tại ngươi còn che chở hắn, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Hắn nhất định phải không có tội. Thẩm Ngọc Khuynh lại nói một lần, chỉ có hắn cùng chuyện này không căn hệ, Thanh Thành mới có thể cùng chuyện này không căn hệ. Hắn thấy Thẩm Nhã luôn lộ ra hoài nghi thân sắc, giải thích nói, ra các phó trưởng mục đích cũng không phải là sứ giả nguyên nhân cái chết, chỉ cần trưởng môn không đáp ứng cùng Điểm Thương kết minh, hắn liền sẽ yêu cầu xem huyền thiết ô kim. Chi này huyền thiết mũi nhọn đã bị mài bằng, thân sắc cũng vặn vẹo biến hình, trừ phi đúc lại, nếu không không cách nào phục hồi, cầm ra đi liền là hung khí. Thẩm Dung Từ biết huyền thiết ô kim rất khó tinh luyện kim loại, cho dù tinh luyện kim loại, không có nguyên bản khuôn đúc cũng khó cam đoan cùng nó mấy căn huyền thiết giống nhau như lúc, nếu là ngắn một ít thô một ít, vậy liền để loạn bộ dạng, cho nên Thẩm Nhã luôn mới sẽ cảm thấy khó mà xử lý. Nói là bị Dạ Bảng trộm đi, đây là giá họa. Thẩm Nhã luôn nói, chẳng lẽ Điểm Thương thật muốn cùng chúng ta trở mặt? Hắn căn bản không muốn tin tưởng. Thẩm Ngọc Quynh nói, chỉ cần hắn hỏi lên đại bá vì sao đem mũi tên giấu, đại bá bản giao thế nào? Thẩm Nhã luôn giận dữ, vô bàn mắng to, hôn tiểu tử, ngươi. Thẩm Dung Từ chen miệng nói, trước hết để cho Ngọc Nhi nói xong. Lại hỏi Thẩm Ngọc Quynh, ngươi có cái gì kiến giải? Chu đại phu nếu có tội, Nhạc Công liền là hung thủ. Ngươi là từ Phúc Cư quán đi ra, ra các phó trưởng liền có lấy cớ, lại nhìn thấy cái này huyền thiết, Thanh Thành như thế nào đều thoát không khỏi liên quan. Hắn thả chậm nói chuyện ngữ liệu, tiếp tục nói, nếu như Nhạc Công mù mắt cũng chỉ là cái bình thường Nhạc Công, làm chuyện này người là muốn bước lên Thanh Thành Điểm Thương hai phái tầm đó phân tranh, như vậy kết án không thể tốt hơn. Lời vừa nói ra, Thẩm Dung Từ cùng Thẩm Nhã luôn đều là im lặng không nói. Xác thực, nếu như chuyện này có thể như vậy chấm dứt, đó là tốt nhất, thành một cọc án chưa giải quyết, ai cũng không can hệ. Lừa mình dối người, không hành vi quân tử. Thẩm Dung Từ trầm ngâm nói, lại nói, Chu Môn Thương nếu thật là Dạ Bảng người, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Chu đại phu sự tình sau đó lại làm xử trí, trước mắt sự việc cần giải quyết là ra các phó trưởng. Huyền Thiết Ấu Kim muốn như thế nào bàn giao? Thẩm Nhã luôn hỏi, hắn cứng rắn muốn xem, dùng cái gì thoái thác? Khiến hắn xem. Thẩm Ngọc Quynh nói, còn có một canh giờ liền tới tối, khiến Điệt Nhi nói với hắn. Thấy thế nào? Vừa nhìn liền lộ tẩy. Thẩm Nhã luôn nghi vấn, Thẩm Dung Từ cũng buồn bực. Thẩm Ngọc Quynh từ trong ngực lấy ra bản thân cất giữ chi kiếm Huyền Thiết Ấu Kim, giao cho Thẩm Nhã luôn nói, Điệt Nhi ra ngoài một chốc, nếu tiệc tối thì Điệt Nhi không về, mời đại bá cùng cha thay kéo dài nhất thời. Hắn nếu muốn xem Huyền Thiết Ấu Kim, cho hắn xem cái này. Thẩm Nhã luôn thấy hắn mang theo trong người Huyền Thiết, giống như là sớm đã có chuẩn bị, càng là nghi hoặc. Gia Cát Nhiên rời khỏi Quân Tiên Điện, lên xe ngựa. Lại một canh giờ liền tới tối, đến khiến Thẩm Dung Từ nhà ra mới được, như thế lần này Thanh Thành chuyến đi mới coi như đạt đến mục đích. Đến nỗi chủ sử sau màn là ai, 89/10 nên là Thẩm Nhã luôn, cái này hai chú cháu tranh quyền, ngược lại khiến bản thân chui chỗ trống. Chuyện này tra xuống, Thanh Thành đến nội chiến, không điều tra, liền phải cúi đầu. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước một chiếc kim đỉnh xe ngựa chạy tới. Thanh Thành trong thành qua lại hơn phân nửa dùng xe ngựa kiệu mềm thay đi bộ, chỉ có thân phận đủ cao lại có việc gấp chờ làm thì mới sẽ cưỡi ngựa. Hắn nhận ra Sa Giá, kêu lên ngừng, nhảy xuống xe ngựa. Đối diện chiếc xe ngựa kia thấy hắn đứng ở giao lộ, cũng ngừng lại. Trên xe đi xuống một tên hoa phục mỹ phụ, nói: "Phó trưởng, đã lâu không gặp." Gia Cát Nhiên hành lễ, nói: "Sở phu nhân mạnh khỏe. Bất quá chết cái sứ giả, vậy mà gọi ngươi tới, anh ngươi là dưới tay không có người vẫn là không hiểu làm sao sai xử người." Sở phu nhân nói: "Bất quá ngươi cấp trình thật nhanh, 4 ngày liền đến Thanh Thành." Cưỡi lên ngựa, người lùn cùng dáng cao bước chân liền đồng dạng lớn. Ai ngựa tốt, ai cũng nhanh chút. Gia Cát Nhiên khẽ cười nói: "Lần này là chính ta muốn tới. Như thế cần cụ, chuyện bé xé ra to." "Thế thì sẽ không, anh ta còn hy vọng tự mình đến đâu." Gia Cát Nhiên chuyển động trên tay quả trượng, "Ta phải ngăn lấy hắn, mới có thể độc chiếm thấy ngươi cơ hội." Sở phu nhân khanh khách cười to, giống như trước kia lời trơn, "Cẩn thận ta nhổ đầu lưỡi của ngươi." "Vậy không bằng giết ta được rồi." Gia Cát Nhiên nói, "Ta cũng chỉ có công phu miệng lợi hại điểm. Ai không biết ngươi miệng tranh chua?" Sở Tĩnh Đàm nói, "Thưởng dự võ lâm đâu? Bọn họ chỉ biết một nửa lợi hại." Gia Cát Nhiên lộ ra mỉm cười đắc ý, "Một nửa khác lợi hại chỉ có vận khí tốt các cô nương biết. Được, những thứ này mê sảng cùng kỹ viện bên trong cô nương đi. Thanh Thành có Hạnh Hoa lâu, ngươi nếu không biết đường, ta phái người dẫn ngươi đi." Sở Tĩnh Đàm nhíu mày, "Cho ngoại tử nghe đến, một cái chân khác cũng cho ngươi đánh quẻ. Nam nhân của ngươi quá thận trọng, chán cực kỳ." Gia Cát Nhiên nói, "Ta chỉ có miệng gạt người, có người trên dưới toàn thân đều đang gạt người, so lên, trên người ta trung thực bộ phận còn nhiều một ít." Nhìn ngươi nói, có ý riêng. Sở Tĩnh Đàm nói, "Ôn chuyện dừng ở đây, nói nhiều tổn thương cảm tình." Gia Cát Nhiên không lưng hành lễ, nói, "Thất lễ, phu nhân. Cái này lễ phép, chỉ có ngươi mới có tư cách." Sở phu nhân cười khanh khách nói, "Lại ba hoa." Nói xong lên xe ngựa, đang muốn đi, Gia Cát Nhiên lại nói, "Tôn phu hiện tại khả năng có chút phiền phức, sợ có khí tính, phu nhân nếu là muốn hướng quân thiên điện, vẫn là hơi chờ à." Sở phu nhân nói, "Có phiền phức cũng là các ngươi cho chọc, ngươi khuyên Gia Cát Thiên ít chọc điểm sự tình." Tuổi tác dù lớn, phương vận không giảm, Gia Cát Nhiên ở trên xe nghĩ lấy. Sở Tĩnh Đàm đủ làm cái đại phái trưởng môn phu nhân, ít nhất cũng là đại môn phái người đứng thứ hai phu nhân, nàng trời sinh có điều kiện kia, ngay thẳng phong khoáng, không giống những cái kia thế gia nữ tử vẻ gỡ ép, đã cho Thẩm Dung Tử, đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng nhướng mày, ở bản thân ngắn một đoạn trên chân trái không nặng không nhẹ vỗ một cái. Thẩm Ngọc Khuynh tránh đi Gia Cát Nhiên xe ngựa, từ như ý môn rời khỏi phái Thanh Thành. Đến nội thành, hắn đem ngựa buộc ở một gian khách sạn trong chuồng ngựa, hướng tây bắc ngõ Tiêu Vị đi tới. Hắn chuyển qua mấy con phố, lúc này mới nhìn thấy một gian nhỏ tiệm sắt. Cửa đã đóng lại, bên trong truyền ra nặng nề tiếng rèn sắt. Thẩm Ngọc Khuynh trên cửa gõ 3 cái, bên trong tiếng rèn sắt ngừng, Thẩm Ngọc Khuynh lại gõ 2 lần, rèn sắt âm thanh lại tiếp tục. Cửa tấm ván gỗ bị lấy xuống, một tên hơn 20 tuổi tinh tráng hán tử khoác lấy một kiện áo vải trước tới quan môn. Thẩm Ngọc Khuynh đi vào, vừa tới sân trước liền cảm nhận được một cổ gió nóng đập vào mặt mà tới, nhìn thấy Thẩm Vị Thần đang cùng một vị lão nhân thay phiên nện đánh lấy một khối nung đỏ khối sắt, trên gương mặt xinh đẹp là thần sắc mới lạ lại nghiêm túc. "Chúng ta khuyên qua tiểu thư, nàng nhất định muốn hỗ trợ." Thanh niên cường tráng vội vàng giải thích. Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, "Không quan hệ." Thẩm Vị Thần liếc mắt bên này, nói, "Ca, nhanh tốt, đợi lát nữa." Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, "Còn có 1 canh giờ, đủ sao?" Lão thợ rèn bội nói, "Đủ đủ rồi, nhanh tốt." Đang tại đánh sắt thợ rèn họ Đinh, là cái hơn 50 tuổi lão nhân, mặc dù lão, lại cùng con trai hắn đồng dạng, có thân cường tráng bắp thịt rắn chắc. Giờ phút này hắn hở ngực lộ lưng, lộ ra giống như là thiết truy gõ đánh qua bằng phẳng lồng ngực, một tay cầm lấy cặp gấp than, một tay cầm lấy thiết truy, cùng Thẩm Vị Thần thay phiên gõ đánh khối sắt. Cái kia khối sắt đã bẹp, tựa hồ là kiếm rắn dấp. Thẩm Ngọc Khuynh nhìn lấy tiểu muội, thấy nàng đầu đầy là mồ hôi, đứng ở lò lửa bên cạnh cũng không thấy nóng sao, trong mắt tinh thần phấn chấn, tựa như chơi nghiện. Qua một chút, Đinh Thợ Rèn cười nói, "Tốt." Nâng lên khối sắt, cắm vào bên cạnh trong thùng nước, lập tức đầy phòng sương mù tràn ngập, chạm mặt sinh nóng. Đại tiểu thư lực tay thật lớn. Đinh Thợ Rèn ha ha cười nói, "Thanh kiếm này là đại tiểu thư đúc, đại tiểu thư ban cho cái tên a." Thẩm Vị Thần nói, "Ta liền ra cái lực, kiếm này đều cho đánh hỏng, chỉ sợ bán không được." Đinh Thợ Rèn bội nói, "Không bán, chờ đại tiểu thư lấy tên, khi bảo vật ra truyền." Thẩm Vị Thần suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Ca, hỗ trợ nghĩ cái tên." Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, "Đây là ngươi lần thứ nhất đúc kiếm, nói không chắc cũng là một lần cuối cùng, tuy là ham chơi, cũng có mấy phần ý vị nghiêm túc, liền kêu sơ trùng a, sau này ngươi nhớ tới đúc kiếm này sơ trùng, cũng sẽ cảm thấy thú vị." Thẩm Vị Thần cười nói, "Cũng chỉ có ngươi sẽ lấy bực này văn nhã tên, nghe lấy cũng không phải là cái binh khí." Thẩm Ngọc Khuynh lấy ra ngân lượng nói, "Trôi này sơ chúng ta định ra, còn hy vọng Đinh lão tiên sinh bỏ những thứ yêu thích." Đinh Thợ Rèn thấy có năng lượng biết bao nhiêu, mắt đều đăm đăm, liên tục không ngừng nói cảm ơn, nói bản thân sẽ hảo hảo vì kiếm này khai phòng, sửa sang, mới không mất đại tiểu thư mặt mũi. Thẩm Vị Thần cười nói, "Ngươi đều có vô vi, mua trôi này sơ chung làm cái gì?" Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Đưa ngươi, ngươi liền đánh chủ ý này đúng không?" Thẩm Vị Thần hì hì cười một tiếng. Thẩm Ngọc Khuynh thấy nàng y phục trên người nhiều chỗ bị đốm lửa nhỏ đốt phá, nói, "Đại bá mẫu nhìn thấy, chắc chắn hỏi lên. Thế tối liền muốn bắt đầu, chiêu đãi điểm thương phó trưởng môn, ngươi nếu bắn mặt, bá phụ sẽ không vui." Lại nói, "Ngươi cũng ra tới một ngày a?" Thẩm Vị Thần nói, "Thúc ta đi liền là." Thẩm Ngọc Khuynh hỏi Đinh Thợ Rèn nói, "Đồ vật tốt sao?" Đinh Thợ Rèn vội vàng lấy ra một cái dài một thước có thừa gỗ, cung kính dâng lên, nói, "Nhỏ liên tiếp đuổi 2 ngày công, cuối cùng cũng tới kịp. Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc." Thẩm Vị Thần nói, "Ta xem qua, không có vấn đề." Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, thu xuống hộp gỗ, dặn dò: "Ta anh em tới đây sự tình ngàn vạn không thể tiết lộ." Đinh Thợ Rèn vội vàng gật đầu nói là. Thẩm Ngọc Khuynh cùng Thẩm Vị Thần đang muốn rời khỏi, Đinh Thợ Rèn con trai thấy Thẩm Vị Thần muốn đi, lúng ta lúng túng hỏi một câu: "Đại tiểu thư, lúc nào sẽ còn lại đến?" Thẩm Vị Thần cười nói: "Sau đó nếu lại rèn đúc binh khí, khẳng định muốn tới." Đinh Thợ Rèn con trai mặt hiện lên vui mừng, vội vàng gật đầu xưng là. Hai người cách tiệm sát, Thẩm Ngọc Khuynh cười nói: "Nhìn cái kia nhỏ thợ rèn, bị ngươi mê đảo." Thẩm Vị Thần nói: "Là cái chăm chỉ thành khẩn người thành thật. Cha con hai cái cảm tình tốt, Đinh ra tiệm sát sau đó khẳng định thịnh vượng." Tiểu Bát cùng Lý Cảnh Phong đâu? Thẩm Ngọc Khuynh lại hỏi: "An toàn sao?" Liên Vân Ca cùng sư thúc Đại Nguyên mang người trông coi. "Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi còn không có nói với ta rõ ràng đâu." Thẩm Vị Thần hỏi: "Ra cắt phó trưởng làm khó dễ trưởng môn. Chờ chuyện này chấm dứt lại nói." Thẩm Ngọc Khuynh nói: "Tiệc tối muốn bắt đầu. Phó trưởng mời." Thẩm Dung Tử hành lễ ra hiệu. Ra cắt nhiên lên tịch, trước mắt đều là hắn nhận biết gương mặt quen, Thẩm Dung Tử, Sở phu nhân, còn có Thẩm Nhã luôn vợ chồng, có khác hai cái chỗ trống. Ra cắt nhiên nhíu mày: "Công tử cùng nhị cô nương còn chưa tới sao?" Khuyên tử phụ mệnh tìm cái kia hai cái đang lẩn trốn, đang phân công sự tình. Thẩm Dung Tử nói: "Đại khái trì hoãn, hơi chờ liền đến." "Tiểu tiểu lại đi đâu?" Thẩm Nhã luôn hỏi. Nhã phu nhân nói: "Nàng sáng sớm liền ra cửa, hiện tại còn chưa có trở lại." "Có người bồi tiếp sao?" Thẩm Nhã luôn lại hỏi: "Không có người báo tin nàng đêm nay có khách sao?" Ngữ khí tựa hồ có chút không vui. "Nhất thời không tìm thấy người, Ngọc Nhi nói sẽ thông báo cho nàng." Nhã phu nhân đáp. Thẩm Nhã luôn nhíu mày, không có lại hỏi nhiều. "Văn bối thiếu quản giáo, đừng chờ." "Phó trưởng buôn ba một ngày, lên trước món ăn a." Thẩm Dung Từ nói. "Thẩm trưởng môn con trai chắc chắn sẽ không có giáo dục." Gia Cát Nhiên nói: "Ta tùy tiện, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó." Hắn dù nói như vậy, đáy lòng lại đang cân nhắc, Thẩm Ngọc Khuynh là cái lễ phép thông minh thanh niên tài tuấn, cùng cha hắn lúc còn trẻ ngược lại có mấy phần tương tự, vừa nghĩ đến đây, không khỏi sinh nghi, dám để cho một bản trưởng bối chờ lấy, không phải là có đầy đủ chu đáo lý do, liền là có an bài khác. Chỉ thấy Thẩm Dung Từ phân phó hạ nhân, không bao lâu, người hầu lên món ăn. Sở phu nhân nói: "Phó trưởng thích ăn cá, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tôm cá tươi, ngươi mà nếm thử một chút cái này hấp sông đoàn." Làm có Sở phu nhân còn nhớ rõ. Gia Cát Nhiên kẹp khối thịt cá, khen: "Tay nghề tốt." Dứt lời nâng ly nói: "Thẩm trưởng môn, ta mời ngươi một chén." Thẩm Dung Tử cũng nâng ly, đứng dậy nói: "Phó trưởng là khách, hẳn là ta mời ngươi một chén mới lạ." Gia Cát Nhiên ứng tiếng khách khí ngựa đầu uống xuống, nóng bỏng, là đỉnh cấp kiếm Nam Xuân. Sở phu nhân cùng Thẩm Nhã luôn vợ chồng cũng theo thứ tự mời rượu. Uống xong một vòng sau, Gia Cát Nhiên lại rót một chén, hỏi: "Buổi chiều sự tình, Thẩm trưởng môn cân nhắc đến như thế nào?" Thẩm Dung Tử để ly xuống, nói: "Hôm nay là yến hội, chiêu đãi khách nhân, trên bàn ăn không nói được không?" Gia Cát Nhiên nói: "Ta lại cảm thấy trên bàn ăn tốt thảo luận sự tình. Mỹ thực ở trước, tính tình liền tốt hơn một chút, uống chút rượu, lời gì cũng dám nói, không giống bình thường che che lấp lấp." Hắn đứng người lên tới, ra vẻ muốn thay Thẩm Dung Từ rót rượu, chỉ là vóc dáng thấp, rỗi dài tay cũng với không tới, thấy Thẩm Dung Từ đem cái ly đưa lên, thuận thế rót đầy một chén, lại nói: "Ta trước kia thay ta cha đi sứ, thích nhất ở trên bàn ăn thảo luận sự tình, một chén nói không được, hai chén ba chén, uống đến nhiều, đầu hồ đồ, bình thường sẽ không đáp ứng cũng sẽ đáp ứng, ta được tiện nghi, tiền rượu cũng cần phải tận hứng." Thẩm Dung Từ cười nói: "Phó trưởng nghĩ quá chén ta." Gia Cát Nhiên nói: "Không biết Thẩm trưởng môn tiểu lượng như thế nào?" Hai người lại cạn một chén, Gia Cát Nhiên lại nói: "Hai chén vào trong bụng, Thẩm trưởng môn cân nhắc đến như thế nào?" Sở phu nhân cũng rót một ly rượu nói: "Vợ chồng chúng ta là một thể, ngươi một cái muốn cùng hai vợ chồng chúng ta uống rượu, sợ là khó thắng." Nói lấy uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Nhiên lại uống một chén, cười nói: "Cái này cũng không công bằng. Nhã gia, bây giờ ta ở Thanh Thành Lâm Uy, ngươi niệm không niệm trị ta tỉnh, giúp ta cạn cái mấy chén." Thẩm Nhã luôn lúc còn trẻ cùng Gia Cát Nhiên đại tỷ thì có qua lại, Nhã phu nhân biết nội tình, nghe xong cũng không tức giận, chỉ nói: "Tướng công có chừng 10 năm không có đi Quảng Tây, sau đó đi cơ hội cũng ít, phó trưởng nếu có cơ hội, thay tướng công hướng lệnh tỷ hỏi thăm." Gia Cát Nhiên cười nói: "Vậy phải xem Nhã gia có giúp hay không." Thẩm Nhã luôn lung túng mà cười một tiếng, Gia Cát Nhiên biết hắn đang do dự. Tiểu tử này, còn phải lại ép hắn một ép, nhưng không thể quá mức. Trang diện có thể xấu hổ, lại không thể làm cứng. Thế là nói: "Sớm chút thời điểm ta nói muốn kiến thức quý phái Huyền Thiết Ấu Kim Châm, không biết nhưng có may mắn được thấy." Thẩm Nhã luôn nói: "Không nhất thời vội vã, cơm nước xong xuôi lại nói a." Sở phu nhân nói: "Phó trưởng muốn xem Huyền Thiết Ấu Kim, cái này có chuyện gì khó xử? Cơm nước xong xuôi, nếu là không có người say ngã, lập tức liền có thể mang đến." Nhìn tới Sở phu nhân còn không biết nội tình, Gia Cát Nhiên cười nói: "Sở phu nhân, ngươi biết ta tính tình gốc, chờ không được." Sở phu nhân thấy Thẩm Nhã luôn sắc mặt không đúng, xem xong Thẩm Dung Từ một mắt, Thẩm Dung Từ chỉ nói: "Phó trưởng, uống rượu à?" Gia Cát Nhiên nên một chén, cười nói: "Rượu này hậu kinh mạnh, sợ chống không được mấy chén. Nếu là say, liền bỏ lỡ thưởng thức bảo bối thời cơ." Thẩm Dung Từ đột nhiên nói: "Như thế nào hiện tại mới đến?" Chỉ nghe đến một cái âm thanh nói: "Ta đổi quần áo, trì hoãn." "Trường môn, Sở phu nhân, cha, mẹ." Âm thanh này êm hay, nhẹ huyền êm hay, Gia Cát Nhiên quay đầu đi, thấy một tên tuổi chừng 18, mặc lấy vàng nhạt quần áo nữ tử đi theo Thẩm Ngọc Khuynh đi vào yến đình. Tốt một cái mỹ nhân, là Thẩm Nhã luôn con gái. Gia Cát Nhiên quan sát lấy Thẩm Nhã luôn vợ chồng. Nhã phu nhân là mỹ mạo, bất quá cũng liền là thế tục thường thấy mỹ nhân, bản thân gặp nhiều hơn nữa, như vậy cha mẹ sinh đến ra như vậy con gái. Ân, khóe mắt đuôi lông mày mũi đều giống như. Trên đời này liền có loại sự tình này, cùng một cái cha mẹ, có liền là tập hai nhà đại thành, có liền là hợp hai nhà chi suy bại, bản thân cùng đại ca liền là cực đoan ví dụ. Hắn nghe thấy Thẩm Ngọc Khuynh vân an, không có đi chú ý chờ hai người lên tòa, Thẩm Ngọc Khuynh nâng lên chén rượu nói, vạn bối đến trưởng, phạt một chén đến rượu. Ai muốn nhìn ngươi uống rượu? Xem cô nương uống rượu thú vị nhiều. Gia Cát Nhiên nghĩ lấy, lại cười nói, phải phạt liền phạt ba chén mới đủ thành ý, nếu không chờ sẽ các ngươi một nhà liên thủ đối phó ta, ta cũng không phải đối thủ. Thẩm Ngọc Khuynh uống ba chén, mùi rượu dâng lên, mặt nhất thời đỏ lên. Thẩm Vị Thần nói, ta tiểu lượng không tốt, uống ba chén sáng mai muốn nháo đau đầu. Nói lấy cũng uống một chén. Cô nương gia vẫn là phải luyện chút rượu lượng. Lại uống một chén, khi luyện rượu. Gia Cát Nhiên giơ ly lên, ta cùng ngươi uống. Nói lấy nâng ly uống xuống, Thẩm Vị Thần cũng nâng ly đón lấy. Thẩm Ngọc Khuynh nói, buổi chiều phó trưởng nói muốn xem Thanh Thành Huyền Thiết Ô Kim, đại bá mang sao? Thẩm Nhã luôn nhướng mày, nói, mang. Tiểu tử này như thế nào chủ động nhắc tới chuyện này? Chẳng lẽ hắn thật là công tử bột, còn không có làm rõ tình huống? Thẩm Nhã luôn từ trong ngực lấy ra hai chi Huyền Thiết Ô Kim, đưa cho Gia Cát Nhiên. Hai chi? Đặt ở Thanh Thành không phải nên có năm chi sao? Gia Cát Nhiên cười nói, như vậy nhưng đổi không được ta. Ta cái này còn có hai chi. Thẩm Vị Thần từ bên hông lấy ra Nga Mi Thứ, đưa cho Gia Cát Nhiên. Gia Cát Nhiên thấy là làm bằng gỗ, cầm trong tay lại là chịu nặng, rất có phân lượng, liệu có cơ quan. Hắn chuyển khai phía trước một cái, lộ ra hai đầu bén nhọn huyền thiết. Dùng huyền thiết làm Nga Mi Thứ, rất độc đáo, còn dùng gỗ che giấu. Thẩm Vị Thần cười nói, ta 15 tuổi sinh nhật thì cha tặng cho ta lễ vật, tên Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, tên này không tệ. Gia Cát Nhiên nói, ta cái này còn có một chi. Thẩm Ngọc Khuynh từ trong ngực lấy ra một chi giống nhau như lúc huyền thiết ô kim, đến đây, chỉnh chỉnh tề tề năm chi đặt ở trước mặt. Đây là năm cái huyền thiết ô kim, phó trưởng ngươi chậm rãi thưởng thức. Thẩm Ngọc Khuynh nói. Gia Cát Nhiên trong lòng giật mình, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bản thân tính sai, vẫn là huynh đệ bên trong có người khác cùng Thẩm Nhã Nôn đồng lưu? Hắn quay đầu lại xem Thẩm Nhã Nôn, chỉ thấy thần sắc hắn nghiêm nhiên, nhìn không ra sơ hở. Chỉ cái này một canh giờ tầm đó, đi đâu biến ra thứ năm chi huyền thiết ô kim? Chẳng lẽ là chuyện xảy ra sau đó phái người khoái mã đi cùng Thẩm Tổng Phú Thẩm Diệu Thi yêu cầu? Gia Cát Nhiên lập tức lật đổ ý tưởng này, Thẩm Nhã Nôn vừa bắt đầu là dự định hãm hại cháu trai, cũng không có dự đoán đến bản thân theo đuôi mà tới. Thẩm Tổng Phú tin tức nhiều nhất so với bản thân đến nhanh lên cái một ngày, phái người đi Kiểm Nam, một chuyến qua lại, liền tính 800 dặm khẩn cấp cũng không đổi kịp. Nhất định là chỗ nào nghĩ xấu, hắn đem làm lấy trên tay huyền thiết ô kim, thở dài, cho dù ở không động, vật này cũng là chân quý. Một hơi thở đưa ra 16 chi, liền tính qua 40 năm, vẫn là để người ước cao cực kỳ. Hắn một bên thưởng thức, một bên cân nhắc phân lượng, năm chi không khác nhau chút nào, chỉ có đôi kia Nga Mi Thứ nặng một ít, đó là bên ngoài bọc gỗ cứng gây nên, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hắn lại xem Thẩm Ngọc Khuynh, chỉ thấy hắn rội ra đũa, đang cạp cá. Đột nhiên đũa rơi xuống, Thẩm Ngọc Khuynh vội vàng cười nói, vừa rồi uống đến quá gấp, thất lễ. Sở phu nhân nhíu mày, nói, đổi một đôi a. Thẩm Ngọc Khuynh đứng tiếng là, tiểu tử này tay đang phát run. Hắn chột dạ. Gia Cát Nhiên nhìn lấy trong tay Nga Mi Thứ, đột nhiên linh quang lóe lên, cười nói, chỉ nhìn đầu này bôi hai đầu, không biết bên trong là chuyện gì xảy ra đâu. Thẩm Ngọc Khuynh nghe hắn lời này, lấy làm kinh hãi, nói, phó trưởng có ý tứ gì? Hắn dù kiềm nén, tiếng nói vẫn có một ít cổ quái, Thẩm Dung Tử nghe ra vấn đề, trầm giọng nói, Ngọc Nhi, ngươi tiểu lượng không có kém như vậy, ở bên ngoài uống qua đâu? Thẩm Ngọc Khuynh bội nói, là uống một ít. Phó trưởng, đôi này Phượng Hoàng là nhã gia tặng cho tiểu bội lễ vật, ngươi thưởng thức xong xuôi, nhưng phải trả lại nàng. Gia Cát Nhiên cười nói, cho hề này nhưng giấu không được ta. Hai tay hắn nắm chặt một chi Nga Mi Thứ hai đầu, trưởng vận chân lực, dùng lực một bẻ, nơi này đầu dù giấu huyền thiết, rốt cuộc bất quá kim thêu độ dày. Gia Cát Nhiên công phu không hàng hồ, Nga Mi Thứ lập tức từ trong gối lượng, chính giữa một đoạn gô nước toát ra. Tiểu tử này đem một cây huyền thiết cắt thành tứ đoạn, lắp ở hai chi Nga Mi Thứ đầu đôi, liền nghĩ dùng vừa làm hai. Gia Cát Nhiên vốn là tính trước kỹ càng, lại thấy bên trong lộ ra cái kia một đoạn nhỏ đen nhánh sáng tỏ, lại cũng là huyền thiết ô kim. Gia Cát Nhiên sững sờ, chỉ nghe Thẩm Vị Thần kinh hô một tiếng, cướp lên trước tới, đem một đôi Nga Mi Thứ đoạn mất, gào khóc nói, ngươi làm gì gây ta Phượng Hoàng? Gia Cát Nhiên chưa kịp biện bạch, Thẩm Vị Thần khóc lớn, cầm lấy một đôi Nga Mi Thứ quay đầu liền chạy. Thẩm Ngọc Khuynh vội vàng hô nói, tiểu muội. Gia Cát Nhiên trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn xung quanh trái phải, Thẩm Dung Từ vợ chồng cùng Thẩm Nhã luôn vợ chồng bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm lấy bản thân, tốt không xấu hổ. Không, không chỉ là xấu hổ, mà là làm cứng. Thẩm Nhã luôn thản nhiên nói, vạn bối thất lễ, đắc tội phó trưởng, chớ trách. Thẩm Dung Từ chỉ nói, ăn cơm đi. Năm người im lặng chốc lát, mới vừa ăn vài miếng, Thẩm Nhã luôn phì cười không ngừng, một tiếng phốc suy bật cười, nụ cười này lại khó mà thu thập, cười như điên không chỉ. Sở phu nhân cũng che miệng, nghiêng đầu đi, thân thể run rẩy, phát ra cười khanh khách tiếng. Thẩm Dung Từ nhắc đi nhắc lại hai câu, cũng không nhịn được mỉm cười. Duy nhất không biết xảy ra chuyện gì nhã phu nhân cũng bị chọc cười, nhịn không ngưng cười hỏi, làm sao vậy, đoàn người như thế vui. Thẩm Nhã luôn chỉ là xoa lấy bụng đẩy nói không có việc gì. Gia Cát Nhiên lặng lẽ ăn xong bữa cơm này, trong lòng oán hận, không nói nữa nói. Chương 27, từng bước nhập cục chương 27, từng bước nhập cục Tạ công tử, mời tới bên này. Một tên thủ vệ mở cửa tủ, thái độ cung kính, công tử muốn gặp ngài. Tạ Cô Bạch đang cùng Chu Môn Thương trò chuyện vui vẻ, nghe xong lời này, đứng dậy nói, Chu đại phu, ta đi trước một bước, chúng ta chậm chút thấy. Chu Môn Thương cười nói, tốt nhất là bên ngoài thấy, đừng lại là bên trong thấy. Cái này ba ngày trừ Gia Cát Nhiên tới qua một lần bên ngoài, hai người đã không chịu hình cũng không gặp gặp hỏi, liền bắt bọn họ tới nhã gia cũng chưa từng tới qua. hai người nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát thiên nam địa bắc hàn huyên. Đều là Vân Du chi nhân, Chu Môn Thương lớn tuổi, từ nhỏ giang hồ lãng tử, nói lên địa phương tập tục các nơi chuyện cũ so Tạ Cô Bạch càng muốn quen thuộc một ít, nhưng nếu nói đến sông núi địa lý môn phái quản lý, Tạ Cô Bạch lại so hắn quen. Chỉ là hỏi lên lúc nào có thể ra ngoài, Tạ Cô Bạch lại giữ kín như bưng, chỉ nói yên tâm, Chu Môn Thương thấy hắn như thế có nắm chắc, chỉ có thể nói vậy thôi. Lúc này nghe đến Thẩm Ngọc Khuynh muốn gặp hắn, tức thì nhiều tin mấy phần. Thị vệ lĩnh lấy Tạ Cô Bạch ra phòng giam, một chiếc kim đỉnh xe ngựa đã dừng ở bên ngoài. Tạ Cô Bạch lên xe, không bao lâu, xe ngựa ở một chỗ thư phòng trước dừng lại, đó là Trường Sinh Điện Quân Tử Các, là Thẩm Ngọc Khuynh chỗ ở. Thị vệ lĩnh lấy Tạ Cô Bạch xuống xe, Tạ Cô Bạch thấy trước cửa đứng đấy bốn tên thủ vệ, môn hộ khẩn che đậy. Lĩnh hắn qua tới thủ vệ tiến lên gõ cửa, thấp giọng nói, "Tạ công tử đến." Trong cửa truyền tới Thẩm Ngọc Khuynh âm thanh, khiến Tạ tiên sinh đi vào, "Các ngươi tất cả lui ra, xem trọng trái phải, có người trước tới, lập tức tới báo." Cửa phòng mở ra, Thẩm Ngọc Khuynh đứng ở trong môn chắp tay thi lễ, nói, "Tạ tiên sinh mời vào." Tạ Cô Bạch khẽ cười một tiếng, làm bái chào, vào phòng sách. Quân tử các bài trí đơn giản lịch sự tao nhã, lại vẫn thấy cựu đại gia khí phái, trên tường treo lấy không ít danh gia tranh chữ, lại có ba hàng giá sách, có lẽ chủ nhân là cái tốt đọc chi nhân, giá sách phía sau trên tường treo lấy một đàn. Trên bàn trà bày đặt bốn đĩa điểm tâm nhỏ, hai cái bầu rượu, hai cái cái ly. "Trà vẫn là rượu?" Thẩm Ngọc Khuynh hỏi. "Trà a, rượu khiến ta mang về trong tủ cho Chu đại phu." Tạ Cô Bạch nói. "Tiên sinh còn nghĩ lấy về trong tủ?" Thẩm Ngọc Khuynh đem bầu rượu dịch chuyển đến trên bàn sách, khắc lấy ấm trà đun nước, miệng nói, "Tạ tiên sinh mời ngồi." Tạ Cô Bạch thi lễ một cái, nhập tọa, Thẩm Ngọc Khuynh lúc này mới ngồi xuống. "Trước mắt nguy hiểm, Thẩm công tử có thể giải đâu?" Tạ Cô Bạch hỏi. "May nhờ tiểu bát cơ trí, nghĩ cái biện pháp, giấu giếm qua gia cắt phó trưởng." Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Tiên sinh thư đồng như vậy thông minh, thật làm cho Thẩm mùa ước ao. Tiểu tử này, có lúc thông minh quá mức." "Thẩm công tử đừng khen hắn, miễn cho hắn đắc ý." Tạ Cô Bạch cười nói. "Tiên sinh tới Thanh Thành hẳn không phải là trùng hợp." Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, "Phúc cơ quán một hồi, là tiên sinh có tâm an bài?" Tạ Cô Bạch nói, "Tại hạ xác thực là tới gặp Thẩm công tử, lại bất ngờ là dùng loại phương thức này chạm mặt. Tuy có khúc chết, ngược lại cũng tiết kiệm một ít phiền phức. Tiên sinh là đặc biệt đến tìm tại hạ?" Thẩm Ngọc Khuynh hỏi. Nói ngoài ý muốn, lại cũng không ngoài ý muốn, đôi chủ tớ này khắp nơi lộ ra chỗ khả nghi, lại không che lấp điểm đáng ngờ, rõ ràng là muốn dẫn bản thân hiếu kỳ. Chỉ là trong đó nguyên do Thẩm Ngọc Khuynh nhất thời lại nghĩ không rõ. Nhưng hắn là người thông minh, cũng là người có thể ẩn nhẫn cùng chờ đợi, đã đôi chủ tớ này không chủ động nhắc lên, hắn cũng không bận bịu truy cứu. Rốt cuộc điểm thương uy hiếp đặt ở cái kia, vẫn là trước giải quyết lại nói. "Chúng ta ở Quảng Tây nghe nói điểm thương đội xe muốn hướng Thanh Thành tới, liền biết Thanh Thành có việc, cho nên trước thời gian trước tới, đi con đường cũng là muốn tránh đi điểm thương đội xe. Nếu không có ở Phúc Cư quán gặp phải tại hạ, Tạ công tử muốn như thế nào tới cửa thăm hỏi? Không biết, luôn có cơ hội, có lẽ sẽ gây chút chuyện, khiến công tử chú ý tới chúng ta." Tạ Cô Bạch nói, "Nếu là không có sự kiện ám sát, dựa vào mấy cái sứ giả có lẽ cũng dao động không được Thanh Thành lập trường, ra cắt phó trưởng tới Thanh Thành trước đó tổng còn có thời gian. Không nghĩ phó trưởng nương lấy nhã ra thế thiết lập như thế cái cục, mới mấy ngày thời gian liền bước đến Thanh Thành tới. Tạ tiên sinh tìm Thẩm mỗ chuyện gì?" Thẩm Ngọc Khuynh không khỏi hiếu kỳ, làm có là muốn cầu một cái chức sự. Dùng tài năng của tiên sinh, hà tất chịu thiệt Thanh Thành, chẳng lẽ thiết kiếm ngân vệ không thiếu túi khôn? Thẩm Ngọc Khuynh thay Tạ Cô Bạch rót chén trà, dùng hắn Thanh Thành thế tử chi tôn, cử động này có thể xưng lễ ngộ. Tạ Cô Bạch cảm ơn trà, nói, "Ta muốn hỏi Thẩm công tử một cái vấn đề." "Vấn đề gì?" Thẩm Ngọc Khuynh hỏi. "Thiên hạ sắp loạn, loạn từ Thanh Thành. Xin hỏi Thẩm công tử, có nguyện ý hay không làm cái kia lập lại trật tự chi nhân?" "Loạn từ Thanh Thành," đây là hắn lần thứ hai nghe được câu này. Thẩm Ngọc Khuynh trong lòng do dự, hỏi, "Tiên sinh tự xưng là Quỷ Cốc môn nhân, nhưng tại hạ vì sao chưa từng nghe qua Quỷ Cốc môn?" Tạ Cô Bạch cười nói, "Thiên hạ chi lớn, môn phái biết bao nhiêu, luôn có cựu đại gia quản không được địa phương. Thiên hạ này, cựu đại gia quản không được cũng chỉ có tái ngoại man tộc." Thẩm Ngọc Khuynh nói. Hắn đối với đôi chủ tớ này có bao nhiêu thưởng thức liền có bao nhiêu yêu kỳ, đa nghi lo lắng. Côn Luân cộng nghĩ trước, trên đời này môn phái có thể so với hiện tại nhiều đến nhiều, huống chi là một cái có chủ tâm mai danh nhận tích môn phái. Tạ Cô Bạch nói, "Công tử hỏi rất nhiều vấn đề, Tạ mộ vấn đề lại vẫn chưa trả lời đâu." Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Tiên sinh nói lập lại trật tự, là cùng điểm thương muốn làm mình chủ một chuyện có quan hệ. Một nhiệm kỳ minh chủ bất quá 10 năm, trưởng môn gia cắt đang lúc trắng niên, chờ hành sơn lý trưởng môn từ nhiệm sau, chiếu vòng liền là điểm thương. Hắn muốn làm minh chủ, chẳng lẽ chờ không được 10 năm này?" Tạ Cô Bạch hỏi, "Công tử nghĩ thông suốt lý do sao? Còn mời tiên sinh chỉ giáo." Thẩm Ngọc Khuynh kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được, nhưng tính cách hắn ổn trọng, không ngông cuồng mở miệng, chỉ là muốn nghe Tạ Cô Bạch chính miệng nói ra, cùng bản thân suy nghĩ trong lòng xác minh. Điểm thương cần phải đạt được vị này minh chủ không thể. Tạ Cô Bạch nói, hắn muốn không phải là căn cứ theo an ý tuyển lên vị trí minh chủ, trái lại, hắn nhất định muốn một cái minh chủ bên ngoài an ý không thể. Là vì đánh vỡ Côn Luân cộng nghị cái này 90 năm qua an ý. Thẩm Ngọc Khuynh nói. Tạ Cô Bạch gật đầu một cái, nói tiếp, minh chủ bên ngoài an ý, liền biểu thị sau đó vị trí minh chủ rốt cuộc không cần chiếu lấy ám quy thay phiên, mỗi một đời đều phải là bầu bằng phiếu ra tới, vậy liền cho hắn mở một cái lỗ hổng. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ là ở chờ Thẩm Ngọc Khuynh lý giải, tiếp lấy mới nói, điểm thương có thể vĩnh viễn đều là minh chủ. Quy củ là một nhiệm kỳ 10 năm, không thể nối tiếp nhiệm kỳ. Thẩm Ngọc Khuynh nói, đây là Côn Luân cộng nghị quy củ. Khi đó ai là minh chủ? Ai có thể thay đổi quy củ này? Tạ Cô Bạch nói, hắn có thể lên làm minh chủ, liền biểu thị hắn ít nhất đạt được 5 phiếu duy trì. cái kia, hắn muốn thay đổi cái quy củ này, ai có thể ngăn cản? Luôn có người sẽ ngăn cản. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, Võ Đang, Hành Sơn, Cái Bang, Thiếu Lâm, Không Động, cái này ngũ đại gia sẽ không tiếp nhận. Mấy năm này, Thiếu Lâm bởi vì chính tục chi tranh dần dần suy yếu. Võ Đang tình hình công tử là biết, chỉ sợ sớm mất cùng điểm thương khiêu chiến năng lực. Thiết Kiếm Ngân Vệ không ra cam túc, Không Động cho dù có phản đối, cũng khó có thành tựu. Đến nôi Cái Bang, hai năm trước Cái Bang cùng điểm thương thông ra sự tình, tin tưởng Thẩm công tử sớm đã biết. Thẩm Ngọc Quỳnh trầm mặc hồi lâu. Tạ Cô Bạch phân tích 10 điểm có lý, Võ Đang liên tiếp mấy đời trưởng môn trầm mê tu tiên, chính sự hoang trì, hiện nay có thể cùng điểm thương khiêu chiến môn phái chỉ còn lại Không Động, Hành Sơn cùng cái bang vì quan hệ thông gia, gia các huynh đệ lúc còn trẻ cùng mẹ cùng du lịch giang hồ, ở Cam Túc kết bạn hiện nay trưởng môn Không Động Tề gia huynh đệ, chiếu mẹ chỗ nói, hai nhà quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Như thế, điểm thương địch nhân liền chỉ còn lại Hành Sơn, tối đa còn có Thiếu Lâm. Bước đầu tiên là đánh vỡ an quy, dựa vào năm phiếu trở lên duy trì, dựa vào minh chủ quyền lực suy yếu Thiếu Lâm cùng Hành Sơn lực ảnh hưởng, đây là bước thứ hai. Chờ thời cơ chín muồi, liền đi bước thứ ba, thay đổi quy củ khiến điểm thương liên nhiệm, sau đó điểm thương liền là vĩnh viễn minh chủ. Thẩm Ngọc Quỳnh lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không tính quá giật mình. Cái này cùng hắn châu nghĩ chênh lệch không lớn, điểm thương cấp cái minh chủ này vốn là không có khả năng chỉ vì một nhiệm kỳ. Hắn nói, nếu thành, cái này chính là có thể so với Xuân Thu Ngũ Bá công lao sự nghiệp. Tạ Cô Bạch nói, bước thứ tư. Còn có bước thứ tư. Vậy liền ra ngoài Thẩm Ngọc Quỳnh dự kiến, hắn không khỏi hỏi, bước thứ tư là cái gì? Chờ điểm thương từng chút dựa vào minh chủ lực lượng suy yếu Thiếu Lâm cùng Hành Sơn, hắn sẽ còn cam tâm chỉ làm một cái minh chủ. Tạ Cô Bạch nói, hắn sẽ từ từ nuốt xuống nhóm phái khác. Vọng Hưng chiến sự, cửu đại gia sẽ không ngồi nhìn. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, thật đến lúc đó, mặc cho ai cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Lục quốc liên hợp, đủ để kháng Tần, nhưng Tần vẫn diệt lục quốc. Thẩm Ngọc Quỳnh im lặng, qua một chút, hỏi, Lý trưởng môn thấy không đến đây sao? Trưởng môn khác không nghĩ tới sao? Có lẽ có người nghĩ đến, có lẽ không có, lại hoặc là mấy chục năm sau sự tình, ai có thể dự liệu? Gia Cát Nhiên cũng không thể dự liệu. Tạ Cô Bạch nói, có lẽ cựu đại gia bên trong cũng có người hy vọng đánh vỡ quy củ này. Đây là Gia Cát Nhiên chủ tính, nhưng chủ tính không nhất định có thể thành công. Xuân Thu Ngũ Bá luôn thế, ai biết 20 năm sau lại là người nào xưng hùng. Nhưng có thể biết trước, thiên hạ sẽ bởi vậy mà loạn. Thẩm Ngọc Quỳnh biết đạo lý kia. Chỉ cần điểm thương đánh vỡ cái quy củ này, một khi bắt đầu, 10 năm, 20 năm, hòa bình thắng ngày chúng quy sẽ tới đầu, tùy theo liền là thiên hạ đại loạn. Ba phiếu. Tạ Cô Bạch duỗi ra ba ngón tay, phần dương dạ tập sau, Hoa Sơn liền cùng điểm thương giao hảo, thậm chí có thể nói chỉ nghe lệnh điểm thương, tăng thêm quan hệ thông gia cái bang, điểm thương trước mắt có 3 phiếu, còn kém 2 phiếu mới có thể tuyển lên minh chủ. Nếu như hôm nay Thanh Thành bị ép đi nương nhờ điểm thương, Thanh Thành cùng điểm thương liền bao vây đường môn. Thiết Kiếm Ngân Vệ không ra cam túc, đường môn không ai rút, cũng sẽ bị ép đi nương nhờ điểm thương. Đây chính là tiên sinh sở dĩ nói thiên hạ đại loạn, loạn từ Thanh Thành nguyên nhân. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, chỉ cần Thanh Thành hôm nay duy trì điểm thương, liền sẽ gieo xuống tương lai thiên hạ đại loạn hạt giống. Hướng một tầng càng sâu nghĩ, một khi đường môn Thanh Thành đều duy trì điểm thương, Không Động liền bị Thanh Thành, đường môn, Hoa Sơn ba phái vây quanh, liền tính không đề cập tới Tề Nhị gia cùng trưởng môn gia cắt giao tình, riêng là gãy mất chung quanh thương đạo cũng đầy đủ đem Không Động ép về phía tuyệt lộ. Đến lúc đó tất nhiên liền Không Động cũng phải duy trì điểm thương. Tạ Cô Bạch nói, toàn bộ tây nửa bên thống nhất, tăng thêm cái bang ở đông nam một phương góc cạnh tương hỗ, Hành Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đang hoàn toàn không đủ gây sợ. Nếu như đem lời nói này nói cho Lý trưởng môn đâu? Thẩm Ngọc Quỳnh hỏi, do Hành Sơn ra mặt ngăn cản. Lý trưởng môn nếu như bắt đầu lôi kéo trận giành, vậy liền ngầm thừa nhận sau đó Côn Luân cộng nghị không lại là ám quy chiếu vòng, mà là cho phép từng người kết đảng. Điểm thương phi thường vui sướng nhìn đến kết quả này. Có lẽ có thể ở trên một giới này kéo cái 10 năm, nhưng kết quả cuối cùng không thay đổi, vẫn như cũng là lựa chọn trận doanh, lẫn nhau giằng co. Bây giờ còn có ai có thể ngăn cản chuyện này? Tạ Cô Bạch hỏi, Thẩm công tử, ngài nghĩ như thế nào? Nước nấu sôi, phát ra ô ô tiếng kêu to, Thẩm Ngọc Quỳnh châm trà rửa ly, vừa không chú ý khiến nước sôi bỏng ngón tay, vội vàng rụt trở về. Công tử cẩn thận. Tạ Cô Bạch duỗi tay nhận lấy ấm nước. Ta không có việc gì. Thẩm Ngọc Quỳnh nhìn lấy bị phỏng đầu ngón tay, như có điều suy nghĩ. Hắn cuối cùng cũng minh bạch đôi chủ tớ này thân cận bản thân dự định. Tề Tam gia nhân hiệp trưởng nghĩa, hoành tiểu cái hùng cứ giang tây, thủ tọa giác không là Lý trưởng môn Cố Giao, phu nhân lãnh diện thủ đoạn cao minh. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, ta chỉ là Thanh Thành thế tử. Tạ Cô Bạch không khỏi tán thưởng người trước mắt này, trừ nhân tâm hiệp mật bên ngoài, còn có phần này định lực. Bản thân ở trước mặt hắn nói bực này đại sự, hắn y nguyên có thể mặt không đổi sắc. Hắn là có thể làm đại sự người. Tạ Cô Bạch nghĩ thầm, hơn nữa thông minh, chỉ cần thêm chút đề điểm, hắn lập tức liền có thể minh bạch. Nếu như ngăn cản điểm thương, thế tất đắc tội điểm thương, đây là hãm Thanh Thành ở nguy địa phương. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, ta không thể làm như thế. Thẩm công tử chẳng những muốn nguyện ý làm, còn muốn có thể làm được. Tạ Cô Bạch nói, cái này không chỉ là vì Thanh Thành, cũng là vì thiên hạ, vì có cái thanh minh thế đạo. Thẩm Ngọc Quỳnh không có lại tiếp tục chủ đề, hắn đứng dậy chứa một bình nước, lại lần nữa pha trà, dáng vẻ trang nhã, hoàn toàn nhìn không ra lòng nghi ngờ. Tạ Cô Bạch biết hắn cần thời gian tự hỏi, rốt cuộc không phải là mỗi cá nhân đều nguyện ý can dự bực này đại sự, nhất là dùng hắn Thanh Thành thế tử thân phận, có thể nói là vinh hoa phú quý đã cực, liền tính điểm thương chủ tính thành thật, hắn ít nhất cũng có 20 năm thời gian thái bình có thể qua. Một cái thông minh anh tuấn, vinh hoa phú quý, chiếm hết thiên hạ tiện nghi người rất khó ngực có chí lớn, rốt cuộc hắn còn có thể truy cầu cái gì đâu? Nhưng loại người này nếu có truy cầu tất nhiên không phải là thứ đơn giản. Đến giờ tuất, Tạ Cô Bạch ngồi lấy xe ngựa trở lại trong lao, không quên thay Chu Môn Thương mang hộ hai bình thượng hạng kiếm Nam Xuân, còn có hai mâm dưa cải. Chu Môn Thương thấy hắn đi mà quay lại, không ngừng xáo thoại, Tạ Cô Bạch chỉ là khuyên hắn uống rượu, nói không có việc gì, muốn Chu Môn Thương chờ thêm mấy ngày. Chu Môn Thương đành phải uống rượu ngủ buồn bực rất không để cập tới. Giờ thìn, Thẩm Ngọc Khuynh ngồi ở quân tử các bên ngoài dưới một thân cây, nhìn lấy quân tử các khối kia bảng hiệu, hồi lâu không nói. Thẩm Vị Thần hôm qua trêu đùa một lần ra các nhiên, hướng anh trai lấy thưởng, thấy Thẩm Ngọc Khuynh mà người, từ sau đi lên, khẽ gọi một tiếng, "Ca." Thẩm Ngọc Khuynh thấy là tiểu muội tới, cười nói, "Đến tìm anh trai linh thưởng đâu?" Thẩm Vị Thần ở Thẩm Ngọc Khuynh ngồi xuống bên người, hỏi, "Nghĩ cái gì đâu? Nhập thân như vậy?" Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Ta nghĩ ra ra." "Làm sao em đẹp nhớ tới ra ra?" Thẩm Vị Thần hỏi. Thẩm Hoài Ưu khi còn sống đối với cái này hai cái anh em thương yêu nhất, mỗi có nhàn hạ liền bắt đôi này tôn nhi đến ngồi. Thẩm Vị Thần 8 tuổi tập võ, thể hiện ra hơn người thiên phú, nhã phu nhân xưa nay không thích con gái tập võ, vẫn là Thẩm Hoài Ưu không đành chôn vùi cháu gái thiên phú, hạ lệnh nhã gia tự mình giáo thẩm. Lúc này nghe Thẩm Ngọc Khuynh nói lên ra ra, Thẩm Vị Thần không tránh được xấu não. "Ta nhớ được cái này quân tử các là ta 10 tuổi thì xây tốt, vậy trước đó ta cùng cha mẹ ở cùng nhau ở Hiên Viên Các." Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Ra ra biết ta tuổi tác đến rời ra ngoài ở, đặc biệt tìm thợ thủ công ngày đêm giám sát xây dựng. Có một lần, hắn ôm lấy ta, liền ngồi ở dưới cây này, nhìn lấy công nhân lập nhà, hỏi ta, 'Ngọc Nhi, cái này về sau liền là trụ sở của ngươi, ngươi muốn lấy tên là gì?' Ta nhớ được, ca ngươi nói, 'Người khiêm tốn, ti dùng từ mục. Nguyện có thể dùng quân tử tự kiềm chế, dùng tiểu nhân vì giới,' liền lấy tên quân tử các." Thẩm Vị Thần mỉm cười nói, ra ra nghe xong lời này, vui vẻ vài ngày đâu. Đây chỉ là nửa đoạn sau, nửa đoạn trước còn có cái câu chuyện đâu. Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, ngươi chưa từng nghe qua a? Thẩm Vị Thần lắc đầu nói, ta đây thật không biết, anh trai mau nói. Ra ra liền nhớ chúng ta tốt, chỉ nói nửa sau, nửa trước dạy bảo chuyện của ta liền quên đi. Thẩm Ngọc Khuynh nói, ta lại vẫn nhớ. Đến cùng là chuyện gì? Thẩm Vị Thần hỏi. Ngày kia công nhân đang mắc lương, ta thấy lại cao lại thô cột nhà dựng lên, chung quanh lại có rất nhiều xây dựng dùng vật liệu gỗ, thế là hỏi ra ra, vì cái gì có gỗ làm cột nhà, có đương cửa, có đương tường, có lấy ra đốt, có lấy ra làm cản bữa. Ra ra nói, đó là chất liệu bất đồng, chỉ có lại cao lại thô lại tráng gỗ mới có thể làm được cột nhà. Ta liền nói, ta hiểu, đây chính là bởi vì lợi mà lấy hại, dùng vô dụng vì đại dụng đạo lý. Bởi vì những thứ này gỗ lại lớn lại kiên cố, mới sẽ bị lấy ra làm cây cột, đây không phải là bo giữ mình đạo lý. Không nghĩ ra ra lại nghiêm lên gương mặt, hắn nói, Ngọc Nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta nói, đây là trên sách nói. Ra ra liền nói, trên sách đạo lý chỉ có một nửa đúng, một nửa khác ngươi muốn bản thân nghĩ. Chúng ta Thanh Thành mặc dù là đạo gia xuất thân, nhưng cũng phải có nho gia nhập thế lý tưởng. Ngươi nhìn, cửa sổ vách tường cũng là gỗ, bàn ghế bàn trà cũng là gỗ, cán búa chuôi kiếm đều là gỗ, đây là các gan kỳ vị, mua cái thích nó trước. Kém nhất gỗ liền cầm đi đốt, loại này gỗ dễ dàng tìm, có rất nhiều, khả năng khi chủ cột gỗ ít càng thêm ít. Cái này trên đất tất cả gỗ chất lên tới, so cây này lương mục lớn hơn mấy lần, nhưng toàn bộ cộng lại cũng không có một cây lương mục đắt. Nếu là mỗi cái lương mục đều nghĩ lấy tài lớn khó dùng mọi người đều lớn lên lại nghiêng lại mềm, nhà làm sao xây, ai tới chống đỡ cái này sảnh đường. Những cái kia gỗ cuối cùng chỉ có thể cầm đi phòng bếp. Là cái gì liệu liền nên làm chuyện gì, là trụ cột liền phải khi trụ cột liền phải có thể chống lên căn phòng này, ra ra nói như vậy. Khi đó trưởng môn đã lên làm thế tử, ca ngươi liền là hạ nhiệm thế tử, Thanh Thành tương lai trưởng môn, ra ra nói như vậy, đó là đối với ngươi mong đợi. Thẩm Vị Thần nói, ra ra cũng thường đối với ta nói, ta học võ thú vị, nhưng không thể bỏ bê công khóa, cái khác cũng muốn học, phải biết giúp thế nào chồng xử lý một nhà, nhất là không thể ỷ lại sùng mạc yêu. Nàng không có nhắc đến, ra ra còn khen nàng lớn lên tốt, tương lai nhất định có thể gả vào đại môn phái, chỉ cần cùng nhà chồng quan hệ tốt, đối với Thanh Thành trợ giúp không cạn. Giáo huấn xong ta, ra ra mới hỏi lên ta muốn giúp cái nhà này lấy cái gì tên. Ta nghe xong lời của ông nội, mới nói lúc sau những lời kia, lấy tên quân tử các. Thẩm Ngọc Khuynh nói, ca ngược lại là học để mà dùng. Thẩm Vị Thần mỉm cười, tiểu muội, ngươi cảm thấy ca chống đến lên tới sao? Thẩm Ngọc Khuynh nhìn lấy quân tử các, mấp máy môi, tuấn nhã trên mặt lộ ra cương nghị chi sắc. Cuối giờ thìn, Thẩm Dung Tử phái người truyền Thẩm Ngọc Khuynh vân an. Thẩm Ngọc Khuynh biết cha muốn hỏi tối hôm qua dạ yến lên sự tình, thu thập tâm tình, phủ kiệu mềm đi tới Hiên Viên Các. Nơi này là trưởng môn chỗ ở, hắn 10 tuổi trước đó đều ở tại đây, hắn thấy chung quanh không có người hầu, biết là cha cố ý cho lui, giơ tay gõ cửa, nói, cha, hài nhi tới. Hiên Viên Các là tư cư, đến nơi này liền không cần dùng trưởng môn tương xứng. Chỉ nghe Thẩm Dung Từ nói, vào đi. Thẩm Ngọc Khuynh đẩy cửa ra, sở phu nhân hỏi, ăn cơm xong đâu? Thẩm Ngọc Khuynh trả lời, ăn qua. Sở phu nhân nói, vất vả ngươi. Ta nghe cha ngươi đã nói, chuyện này. Nhã gia làm a? Thẩm Ngọc Khuynh nói, không có chứng cứ. Sở phu nhân nói, ngươi cũng cùng ta dở giọng. Nếu không phải là nhã gia, hắn nơi đó cảnh giới xâm nghiêm, ai có thể trộm hắn huyền thiết ô kim? Dùng một chiêu này bất quá là đoán ngươi phân quyền. Hắn đã không có con trai, lại có thể trưởng bao lâu quyền? Lần này bị gia cắt nhiên chui chỗ trống, suýt nữa trêu ra đại họa. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, như vậy cũng tốt, ngươi lần này giúp hắn, sau đó hắn lại tranh với ngươi quyền, trên mặt mũi cũng không qua được. Thẩm Dung Từ nói, ta sẽ quên hắn. Trung quy là nên cho Ngọc Nhi ma luyện, nếu không ngày đó làm sao tiếp cái này trưởng môn. Lại quay đầu hỏi Thẩm Ngọc Quyên nói, đêm qua là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút, bốn chi huyền thiết ấu kim làm sao biến thành năm chi? Sở phu nhân cũng hỏi, ngươi là làm sao thay đổi đạo thuật, khiến tiểu gia cắt xấu mặt. Thẩm Ngọc Quynh nói, Hải Nhi thay đổi ảo thuật gia cắt phó trưởng đã nhìn đấu. Thẩm Dung Từ nói, ngươi thật đem huyền thiết ấu kim đoạn thành tứ đoạn, đổi nho nhỏ phượng hoàng. Không phải là tứ đoạn, là lục đoạn. Trong đầu đôi mỗi cái một đoạn, chính giữa dùng tinh cương đúc dính, trọng lượng là tính qua, cùng nguyên bản phượng hoàng không khác nhau chút nào. Lục đoạn. Thẩm Dung Từ hỏi, huyền thiết ấu kim khó mà dung đúc, ngươi rời khỏi bất quá hơn một canh giờ, làm sao làm được? Hải Nhi hai ngày trước liền đã ở chuẩn bị. Thẩm Ngọc Quynh nói, ta đem tiểu bội phượng hoàng phá, lấy ra bên trong huyền thiết ấu kim, đoạn thành sáu đoạn, làm thành mới một đôi. Hai ngày trước ngươi liền biết sẽ có chuyện này. Thẩm Dung Từ càng là kinh ngạc, lại hỏi, huyền thiết ấu kim dài mười tấc, ngươi đoạn thành sáu đoạn, mỗi đoạn bất quá dài gần tấc, nếu là đứt gãy nơi sai, liền muốn lộ ra sơ hở, lại làm sao? Thẩm Ngọc Quynh lắc đầu, nói, sẽ không sai. Nói lấy từ trong ngực lấy ra một chi khác không có gậy phượng hoàng, đưa cho cha nói, cha ngươi thử một chút. Sở phu nhân nhìn thấy phượng hoàng, nhớ tới tiệc tối thì ra cắt nhiên bối rối, nhịn không ngừng lại cười ra tới, nói, ngươi đem chi này cũng cho gãy, tiểu tiểu lại muốn khóc một lần. Thẩm Ngọc Quynh cười nói, ta đáp ứng giúp tiểu muội làm lại một đôi, nơi này đầu huyền thiết ta còn phải lấy ra mới được. Thẩm Dung Từ hai tay nắm chặt hai đầu, hắn có chủ tâm kiểm tra, năng lực vận chuyển thì trái nặng phải nhẹ, nghĩ muốn lệch gãy một bên, không ngờ bẻ một phát, lại là từ giữa đứt gãy, lộ ra một đoạn nhỏ huyền thiết ô kim. Hắn kinh ngạc nói, như thế nào như thế? Lại tinh tế quan sát, thấy cái kia nga mi thứ nội bộ đã bị cưa ra hai đầu nho nhỏ vết nứt. Ngươi ở bên trong động tay chân? Thẩm Dung Từ hỏi. Hải Nhi ở bên trong cưa hai đầu khe hẹp. Huyền thiết so tinh cương cứng rắn, trước bốn lượn tất nhiên là tinh cương, chỉ cần vừa dùng lực liền sẽ từ khe hở chỗ khe đứt gãy. Thẩm Ngọc Quynh nói, vô luận như thế nào đều chỉ sẽ lộ ra cái này một đoạn. Hắn nếu xem kỹ, tất nhiên phát hiện. Thẩm Dung Từ lại nói, hắn không có cách nào xem kỹ. Thẩm Ngọc Quynh cười nói, tiểu muội như vậy khóc chạy, hắn không biết xấu hổ truy. Hắn muốn thật truy, đại bá còn không ra tay giáo hơn hắn. Hắn nếu tức thì không có nổi lên, sau đó lại yêu cầu đôi này phượng hoàng kiểm tra, cái kia lại. Thẩm Dung Từ đột nhiên minh bạch, ngươi ở trên tiệc tối rơi luôn dẫn hắn chú ý, lại lộ ra chột dạ răng dấp, liền là cố ý dẫn hắn sinh nghi, khiến hắn ở trên tiệc tối bẻ gãy phượng hoàng. Làm đến lung túng như vậy, liền không có cách nào nghiên cứu tỉ mỉ, ngươi liền cái này đều tính toán đến đâu? Sở phu nhân nghe đến trợn mắt hốt mồm, khen, Ngọc Nhi, ngươi so cha ngươi còn thông minh gấp trăm lần đâu. Thẩm Dung Từ cười nói bậy, còn không phải là ta sinh. Thẩm Ngọc Quynh bội nói, đây không phải là ta nghĩ, là có người tương trợ. Lời này vừa ra, Thẩm Dung Từ cùng Sở phu nhân đều cảm giác kinh ngạc, tề thanh hỏi, ai? Thẩm Ngọc Quynh nói, liền là bị nhốt ở trong lao Tạ Cô Bạch Tạ công tử hiến sách. Thẩm Dung Từ nhíu mày, nói, trong tù Tạ Cô Bạch. Thẩm Ngọc Quynh gật đầu nói, liền là hắn. Sau đó đem trong khách sạn gặp đến Tạ Cô Bạch, cùng với kết giao, sau đó bắt đến dạ bảng gian tế, lại đem người thả đi. Tạ Cô Bạch khiến tiểu bát thay truyền mưu lược giải cái này khốn cục sự tình đã nói. Bên trong duy chỉ có không có nhắc đến Lý Cảnh Phong, đây cũng là tiểu bát thuật lại Tạ Cô Bạch dặn dò, đã không có quan hệ gì với Lý Cảnh Phong, cũng miễn cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hắn nói hắn là truyền nhân quỷ cốc, thiên hạ đại loạn, sẽ từ thanh thành lên, hắn là tới ngăn cản thiên hạ đại loạn. Thẩm Dung Từ trầm ngâm nói, quỷ cốc môn, chưa từng nghe nói này môn phái, nếu nói là tung hoành ra quỷ cốc một mạch, tựa hồ cũng không có ghi chép. Thẩm Ngọc Quynh nói, Hải Nhi nghĩ kéo dài mời hắn khi mưu sĩ. Thẩm Dung Từ kinh ngạc nói, ngươi nghĩ mời hắn khi mưu sĩ? Hắn chịu không? Thẩm Ngọc Quynh nói, Hải Nhi cảm thấy hắn sẽ nguyện ý. Sở phu nhân nói, có dạng người này phụ tá Ngọc Nhi nhất định là tốt, nếu như không thể thu làm chính mình dùng, khiến dạng người này chạy đi những nhà khác, không khỏi đáng tiếc. Thẩm Dung Từ nói, người này bày mưu nghĩ kế, soi rõ tiên cơ, bực này không khéo, ngươi. Hắn vô vô Thẩm Ngọc Quynh bà bay, nói, thông minh nhân điện, cũng phải có ý để phòng người khác. Lần này truy tìm một gốc, là ngươi thả đi Nhạc công mù mắt, mới náo ra chuyện này. Tạ công tử có lẽ nói không sai, ngươi không thả người đi, hắn chết ở thanh thành, chi kia huyền thiết ô kim mũi tên từ trên người hắn tìm ra, vậy liền thành bằng chứng. Nhưng người như hắn nếu là có tâm hại ngươi, ngươi lại như thế nào là đối thủ? Thẩm Ngọc Quynh nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, không phải là cha thân dạy bảo sao? Thẩm Dung Từ nói, nhân tài như vậy chỉ sợ trí cao ngất. Thẩm Ngọc Quynh hỏi, cha là phản đối sao? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Thẩm Dung Từ nói, nhân tài như vậy nếu vì người khác chỗ dùng, đích xác đáng tiếc. Sở phu nhân nói, ngươi còn không có hỏi qua nhân gia có phải hay không là nguyện ý giúp ngươi đâu. Thẩm Ngọc Quynh nói, chờ ngày mai đem hắn thả ra, Hải Nhi dùng khách quý chi lễ đối đãi, thành tâm mời chính là. Thẩm Ngọc Quynh vừa mới vào đại lao liền nghe Chu Môn Thương oán giận nói, cuối cùng cũng tới rồi. Chỉ thấy Chu Môn Thương dựa vào góc tường, Tạ Cô Bạch ngồi trên mặt đất, hai người đều nhìn bản thân. Chết vẫn là sống? Chu Môn Thương hỏi, cái kia người lùn còn ở thanh thành sao? Hắn nói không chắc sẽ còn lại đến gặng hỏi các ngươi, bất quá không có việc gì, chỉ cần các ngươi một mực chắc chắn cái gì cũng không biết, hắn không làm gì được các ngươi. Thẩm Ngọc Quynh nói, chuyện này biến thành án chưa giải quyết là kết quả tốt nhất. Tạ Cô Bạch khẽ cười nói, ta nghĩ cũng là. Có chuyện, ta nghĩ mời hai vị hỗ trợ. Không hứng thú. Chuyện gì? Hai người hầu như trăm miệng một lời, lại lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chu Môn Thương nói, ta liền là cái Vân Du bốn phương lang trùng, không có cuốn vào nhiều như vậy thị phi dự định. Lần này kém chút đem mạng đường, lại có chuyện gì, đường hướng trên người ta ôm. Thẩm Ngọc Quynh nói, chờ ra các phó trưởng rời khỏi thanh thành sau, ta muốn đi một chuyến đường môn, khẩn cầu hai vị đi theo, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường môn? Tạ Cô Bạch nhẹ nhàng chọn xuống lông mày, vì cái gì muốn đi đường môn? Tam thúc mất vợ, nghe nói đường ra hai vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt luân, ta nghĩ thay thanh thành cầu xính. Tạ Cô Bạch nhìn lấy Thẩm Ngọc Quynh, Hai người ánh mắt tiếp xúc, lập tức lòng dạ biết rõ. Tạ Cô Bạch mỉm cười nói, ý tưởng này rất tốt. Chu Môn Thương lộ ra một mặt biểu tình căm ghét, nói, liền là bộ dáng này, giống như cái gì ngươi đều đoán được tựa như. Vậy ngươi đoán ta có đi hay là không? Tạ Cô Bạch nói, ngươi sẽ đi. Chu Môn Thương cười nói, ngươi đoán sai. Tạ Cô Bạch nói, đoán vốn là có đúng có sai, bất quá lần này ta cũng không phải đoán. Ngươi nhất định sẽ đi. Chu Môn Thương cười hắc hắc nói, ta còn thực sự sẽ không đi. Lại quay đầu hỏi, lúc nào thả chúng ta ra ngoài? Thẩm Ngọc Khuynh nói, tại hạ tiến về đường môn trước, hoặc tại hạ từ đường môn trở về sau. Chu Môn Thương nhướng mày, hỏi, có ý tứ gì? Thẩm Ngọc Khuynh nói, nhã gia còn có ít lời muốn hỏi ngươi, chờ hắn hỏi xong để cho ngươi đi. Bất quá nếu là ta người không ở Thanh Thành, còn phải chờ ta trở về quyết định. Có vấn đề gì, kêu hắn muốn hỏi hỏi mau. Chu Môn Thương nói, nhã gia gần đây bận việc đến cực kỳ, khả năng qua được mấy ngày, không biết ta trước khi ra cửa có rảnh hay không. Nếu không ngươi cùng ta đi đường môn, ta ở trên đường chậm rãi gặp hỏi, hỏi xong ngươi liền có thể đi. Ngươi muốn đi bao lâu? Chu Môn Thương lại hỏi. 3-4 tháng, có lẽ nửa năm. Ta liền sợ nhiều chuyện, trở về thì quên, nếu là không có người nhắc nhở, khả năng sẽ còn quên mấy tháng, tóm lại trong vòng 1 năm luôn có tin tức. Chu Môn Thương cả giận nói, cái này nói rõ hố ta. Tạ Cô Bạch nói, chuyện này bởi vì ngươi mà lên, lấy công chu tội, không tính quá hố. Nếu không, ngồi mấy tháng lao, cũng tính toán hoàn lại tội nghiệp. Chu Môn Thương không những không giận mà còn cười, nói, ta hiểu, người nhiều mưu trí, đều bị ngươi đoán trúng được à. Có tiếng bước chân đến gần, chỉ nghe một cái dịu dàng nữ tử âm thanh nói, ca, cha bọn họ đáp ứng. Chu Môn Thương nhìn hướng cô nương kia, không khỏi chớp chớp mắt. Gia Cát Nhiên không có lại đi gặp Chu Môn Thương cùng Tạ Cô Bạch, hắn biết, ở Thanh Thành trong nhà tù đầu, hắn cái gì cũng hỏi không ra tới, hai người này vô luận như thế nào đều phải là trong sạch. Hắn phái người ở phụ cận tìm tòi, không tìm được Tiểu Bát cùng Lý Cảnh Phong, ám sát sứ giả sự tình cũng liền vô luận như thế nào ỷ lại không đến Thanh Thành trên đầu đi, vụ án này thế tất thành án chưa giải quyết. Hắn nấn ná mấy ngày, liền cáo tử. Thẩm Dung Tử vợ chồng cùng Thẩm Ngọc Khuynh ba người để đưa tiễn, Thẩm Nhã Ngôn một nhà lấy cớ Thẩm Vị Thần vẫn còn đang vì Phượng Hoàng sự tình giận dỗi, tránh ra. Gia Cát Nhiên bái biệt Thẩm Dung Tử, khiến Thẩm Ngọc Khuynh đưa hắn đến xa giá trước, lúc này hắn ngồi lên xe ngựa. Thẩm Ngọc Khuynh đang muốn tối lui, Gia Cát Nhiên đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cây dài nhỏ gậy gỗ, đưa cho Thẩm Ngọc Khuynh. Thẩm Ngọc Khuynh thấy trên gậy gỗ vẽ lấy hai đầu tơ hồng xuống bị cưa mở một cái miệng nhỏ. Ta cược 100 lượng, ngươi nếu là dùng lực bẻ một phát, gậy gỗ này sẽ từ tơ hồng nơi bẻ gãy. Gia Cát Nhiên chống lấy quả trượng, ngẩng đầu nhìn trời. Thẩm Ngọc Khuynh biết, Gia Cát Nhiên đã nhìn thấu hắn cơ quan, không khỏi bội phục cơ trí của hắn. Ta nghĩ cả ngày mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Ngươi tiểu muội kia không tệ, cùng mẹ ngươi đồng dạng, tài mạo song toàn. Đừng hiểu lầm, không có ý khinh thường, nữ nhân có mỹ mạo bên ngoài đồ vật, đều là đáng giá tôn kính. Ngày kia nàng như vậy bổ nhào một cước, ta không ngờ tới nàng thân pháp võ công cao minh như vậy, lấy lại tinh thần thì đã cho nàng trốn đi. Đến nỗi ngươi. Hắn nâng lên quả trượng, chỉ lấy Thẩm Ngọc Khuynh, tựa như sơ kiến thì như thế khoa tay múa chân lấy, ta đã nói với ngươi, ngươi phải cúi đầu nói chuyện ta mới nghe đến rõ ràng, đó là ta khinh thường Thẩm Dung Từ con trai, là ta thân ôn, hướng ngươi bồi tội. Nói lấy, hắn lại thật không lưng bồi tội. Thẩm Ngọc Khuynh bước lên phía trước đỡ lấy nói, phó trưởng không thể. Sau này lời của ngươi nói, vô luận bao xa bao nhiêu nhỏ giọng, ta đều sẽ nghe đến rất cẩn thận, đây là ta đối với ngươi tôn kính. Gia Cát Nhiên ở Thẩm Ngọc Khuynh bên tai thấp giọng nói, Thẩm Ngọc Khuynh nhất thời ngạc nhiên. Gia Cát Nhiên ngồi thẳng lên, đối với Thẩm Ngọc Khuynh mỉm cười, lại đối với Thẩm Dung Từ vợ chồng phất tay ra hiệu. Rèm châu buông xuống, hơn 100 người đội xe chậm rãi chạy đi Thanh Thành. Có lẽ sau đó hắn sẽ hối hận hôm nay thông minh ngược lại hại Thanh Thành, ngồi ở trên xe ngựa, Gia Cát Nhiên nghĩ thầm. Mặc kệ nó, theo chết vào tay ai, thiên hạ ai thuộc, chuyện ngày mai, ai biết. Mười mấy tên người chèo thuyền đang đem hành lý mang lên thuyền, Thẩm Ngọc Khuynh đứng ở bến tàu bên cạnh, nghĩ lấy 2 ngày trước Gia Cát Nhiên nói với hắn lời nói. Hắn hiển nhiên cho rằng hết thảy đều là bản thân bố trí, Thẩm Ngọc Khuynh đột nhiên cảm thấy đối với tên này xảo trá tiền bối có chút xin lỗi. Hắn nên tôn kính đối tượng là trong khoang thuyền Tạ Cô Bạch mới đúng. Thẩm Vị Thần cùng Tiểu Bát đều đã lên chủ thuyền. Đó là một chiếc dài 18 trượng lâu thuyền, có khắc 5 chiếc chứa đầy lấy xính lễ vật thuyền, muốn đi đường thủy đi hướng đường môn. Hành lý cùng nhân viên đều đã sẵn sàng, lại qua một chút, mấy tên đệ tử Thanh Thành lĩnh lấy 2 cá nhân đi tới. Tiểu Bát vẫy tay hô nói, "Công tử." Xa xa đi tới chính là con lấy miệng Chu Môn Thương cùng mang lấy mỉm cười Tạ Cô Bạch. Thẩm Vị Thần bà khoang, cúi người, tìm đến một tấm ván gỗ, hướng về phía trước bắn lên, một thân ảnh từ bên trong chui ra, không ngừng ho khan. Thẩm Vị Thần này nói, "Vị quân ngươi, ca nói ngươi chờ ở Thanh Thành sẽ có nguy hiểm, Điểm Thương cùng Dạ Bảng người nói không chắc còn ở tìm ngươi, đành phải dùng loại phương thức này mang ngươi đi." Người kia chính là Lý Cảnh Phong. Hắn cùng Tiểu Bát trốn mấy ngày, theo sau bị Thẩm Ngọc Khuynh an bài trốn vào khoang thuyền tường kép, tránh đi thái mắt. Lý Cảnh Phong bội nói, "Không sao, không quan hệ." Thẩm Vị Thần nói, "Ngươi nơi nào có họ hàng có thể đầu nhập vào, hoặc là muốn đi đâu định cư? Chúng ta tìm cái địa phương thả ngươi xuống thuyền." Lý Cảnh Phong do dự nói, "Ta không có họ hàng, các ngươi muốn đi thuộc chung." Thẩm Vị Thần gật đầu một cái, Lý Cảnh Phong nói, "Cái kia, ta cũng đi thuộc chung a." Tạ Cô Bạch lĩnh lấy Tiểu Bát đến bản thân quang, người biếng rối người, ngồi lên giường, cười nói, "Tốt như vậy chăn bông cùng giường, vài ngày không có nằm lấy." Tiểu Bát nói, "Liền tính ở trong tủ, Thẩm công tử cũng sẽ không bạc đãi các ngươi." Tạ Cô Bạch nói, "Đều là không bằng bên ngoài thoải mái." Lâu thuyền đột nhiên lay động một thoáng, Tạ Cô Bạch quay đầu, thấy Tiểu Bát đang đứng ở bên cửa sổ, ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần đảo lui, thuyền đã ra cảng, hướng tây mà đi. "Vất vả ngươi." Tiểu Bát nhìn lấy ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, "Ta nói." Tạ Cô Bạch hỏi, "Ngươi cảm thấy Thẩm công tử vẫn được sao?" "Tạ huynh." Đứng ở bên cửa sổ, Tiểu Bát chỉ là nhìn lấy từ từ đi xa bến tàu, lặng lẽ không nói. Trên bông thuyền, Thẩm Ngọc Khuynh cùng Chu Môn Thương ngồi đối diện nhau. Chu Môn Thương nói, "Ngươi không phải là có chuyện hỏi ta?" "Hỏi đi." Thẩm Ngọc Khuynh nói, vẫn là cách ngôn một câu, "Ngươi vì sao muốn giúp Dạ Bảng?" "Ta hy vọng tiên sinh có thể nói tới tỉ mỉ một ít." "Muốn nghe câu chuyện sao?" Chu Môn Thương nói, "Đừng ngươi hỏi một lần hắn hỏi một lần, đem người kêu đầy đủ, ta một lần nói xong." Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, "Có gì không thể." Chương 28, trùng chương 28, trùng côn luân năm 88 xuân tháng 3 đường này thật mẹ nó khó đi. Chu Môn Thương hối hận không có ở lên một gian dã điếm nghỉ chân, hắn không ngờ tới một đường hướng trấn Thái Bình đi lên 20 dặm đều không thấy được một gian khách sạn. Càng làm người tức giận chính là hắn sai lầm đi đường mòn, mặt đường ngập đèn, hai bên mang thảo thẳng so người cao, hướng trấn Thái Bình trên đường có thể hoang vu thành như vậy, đạo ra vô vi mà trị đến võ đang thật thành vô sở tác vi mà trị, thật là hạt kê ba mau làm loạn. Phàn nàn thì phàn nàn, cũng trách bản thân đi lầm đường, mắt thấy gần tới giờ tuất, còn không biết lúc nào mới có thể vào thành. Tối nay không trăng, nhìn vật khó khăn, nếu là mạo hiểm tiếp tục đi xuống, lại đi nhầm đường liền phiền phức. Cái này đường mòn rất hẹp, chỉ dung nạp một người tiến lên, đêm khuya thế này, liệu tới cũng sẽ không có người đi lại. Chu Môn Thương suy nghĩ một chút, thà mạo hiểm tiếp tục đi, không bằng ở đây hoang dã ngủ đêm. Thương nghị đã định, hắn lấy ra dao nhỏ, cắt một bó lớn mang thảo trải ở trên đường mòn, lại từ trong hành lý lấy ra hùng hoàng vôi những vật này, ở chung quanh vẩy một vòng, không mùng, điểm lên ngải cứu, nghĩ lấy tạm một ít liền thôi. Chu Môn Thương nằm trên mang thảo, trái phải mang thảo chừng người cao, trái ngược với cắm trại ở trong hẻm núi. Một trận gió thổi đến mang thảo gợn sóng đồng dạng lay động, Chu Môn Thương đột nhiên nhớ tới, không nhớ ra được mấy năm không nhìn thấy biển, chuyến này không bằng một đường hướng đông, thuận đường hướng Giang Tô đi một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác liền buồn ngủ ngủ đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong mơ hồ, tựa hồ có nhỏ vụn gậy thảo tiếng vang, đó là dã thu ở mang thảo ở giữa tiến lên âm thanh, Chu Môn Thương lập tức giật mình. Hắn ngồi dậy, lại cẩn thận lắng nghe, xác định không sai sau, vén lên mùng đứng lên tới, xem kỹ là thứ gì ở phụ cận đi lại. Là sói. Chu Môn Thương nghĩ thầm, lại cảm thấy không đúng, sói là quần cư, nếu là đàn sói, âm thanh hẳn là nhiều hơn một chút. Người từ trước đến nay so dã thú càng ác độc, nói người tránh thú, thú càng sợ người, nơi này hẳn là đã rất đến gần trấn Thái Bình, có người ở địa phương, manh thú tất nhiên chạy trốn. Hắn đột nhiên nhớ tới thủy hử chuyện trong võ tòng đánh hổ tiết mục ngắn, đem đi lừa gạt dùng châm dài nắm ở trong tay, không khỏi dâng lên cười khổ, thầm nghĩ, nếu thật sự là con gọn, ta cũng không biết lão hổ huyệt vị, không biết là Chu Môn đâm hổ vẫn là hổ ăn Chu Môn. Nếu thật là lão hổ, tuyệt không thể hoang mang rối loạn chạy trốn, ở loại này gặp gềnh đường nhỏ, bản thân tuyệt tính không nhanh bằng hổ, chạy trốn chỉ sẽ bị coi như con mồi bổ kích, phải chậm chậm mà lui. Chu Môn Thương lại nghe âm thanh kia, tựa hồ không chỉ một chỗ. Hai con. Chu Môn Thương càng kinh sợ, thấp giọng mắng tiếng thao ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Lúc này bóng đêm u ám, không phân biệt canh giờ, dựa vào một chút ánh sao, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn đến toàn thân mấy thước phạm vi, liền thu dọn đồ đạc đều khó khăn. Chu Môn Thương tìm tòi lấy tìm đến hành lý, vác tại trên lưng, đang muốn rời khỏi, lại nghe đến mùi cỏ gà tâm thanh. Ba con. Không có khả năng. Hai con cọp đã là hiếm lạ, ba con coi là thật đâu có lý này. Nếu nói là sói, ba con lại quá ít. Đang do dự ở giữa, Chu Môn Thương chợt tỉnh ngộ. Là người. Chỉ là nếu là người, như thế nào đi ở như thế đường hoang cũng không sáng lên bó đuốc. Chu Môn Thương suy nghĩ một chút, suy đoán là có người mật hội, trùng hợp liền ở lân cận, không cầm đèn đuốc là sợ lộ bộ dạng. Loại này mật hội chắc chắn sẽ không có việc tốt, vẫn là đừng lẫn vào tốt. Hắn dù hiếu kỳ, nhưng địch ba ta một, nếu là đại nhân vật gì mật hội, không chừng hắn còn bởi vì lấy hiếu kỳ mạo hiểm tìm tòi, nhưng cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, nếu chỉ là gặp đến bình thường quân nhân nói một ít bị ổi sự tình, vì không đáng tiền bí mật uổng đưa tính mạng, vậy nhưng thật to không đáng, vẫn là tiết kiệm tốt. Hắn đệ thấp thân thể, men theo đường ngầm chậm rãi tiến lên, sợ quấy nhiều đối phương. Chỉ là đường này khó đi, mới đi ra khỏi vài chục bước, đột nhiên bất một thoáng, Chu Môn Thương thân thể lại đi, vội vàng duỗi tay bắt lấy mang thảo, vẫn là ngã tại mang thảo lên. Một thoáng này dù ngã đến không đau, nhưng động tĩnh không nhỏ, cách đó không xa mang thảo trồng bên trong một cái âm thanh cả kinh nói, ai đang nghe trộm? Tựa hồ là cái người trung niên. Lập tức vang lên sàn sạt, những người kia lại tìm đến. Chu Môn Thương biết bị hiểu lầm, vội nói, ta là hành khách, ở đây nghỉ ngơi, không có việc gì không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, có bị thương hay không? Những người kia dưới chân vẫn là không ngừng, bước nhanh truy đuổi lên tới. Cái này thăm hỏi chưa hẳn ăn lấy hảo tâm, nghe tiếng vang, đối phương bước chân quá gấp, nếu quả thật không có ý định như thế nào, cách lấy mang thảo hỏi vài câu chính là. Lúc này muốn mạnh mẽ giải thích không phải là không thể, liền sợ đối phương không tin, nguy hiểm này đảm đường không nổi, Chu Môn Thương cũng gấp rút bước chân, sờ lấy đen ở gặp gành đường mòn lên bước nhanh tiến lên, trong miệng nói, ta không bị thương, không cần làm phiền rồi. Sàn sạt mang thảo tiếng rừng, Chu Môn Thương đang an xuống tâm tới, lại nghe xong một bên có người hô nói, khiến ra môn nhìn một chút, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, bị thương cũng không tốt làm. Nguyên lai những người kia đuổi tới đường mòn lên tới. Chu Môn Thương đâu chịu dừng bước, chỉ là thực sự quá đen, chỉ sợ đi đến quá gấp lại muốn ngã xuống, chỉ đành phải nói, không có việc gì không có việc gì, ta đây liền đi. Các ngươi chớ theo tới, thế không được. Phía sau người kia lại nói, muốn như vậy đi đâu? Chu Môn Thương nói, về nhà. Người kia nói, ngươi đừng chạy a, hảo hảo nói chuyện. Ta cái gì đều không nghe thấy. Chu Môn Thương trả lời, các ngươi chớ theo tới. Không nghe thấy ngươi tại sao phải chạy? Người kia hỏi. Ngươi truy ta đường nhìn chạy. Chu Môn Thương nói. ngươi chạy ta đường nhìn truy. Người kia nói, ngươi truy ta làm gì? Chu Môn Thương hỏi, ngươi nghe thấy cái gì đâu? Ta cái gì đều không nghe thấy. Lời nói này thành ngõ cụt, Chu Môn Thương nhịn không ngừng mỉm cười. Đột nhiên nghe đến sau lưng một tiếng ai u. Liệu là có người ngã xuống, Chu Môn Thương vội nói, các ngươi có người ngã xuống, đừng truy, ngã chết làm sao? Đồng thời, sau lưng mơ hồ có ánh sáng, Chu Môn Thương vừa quay đầu lại, cái kia ba tên tráng hán lại đốt lên bó đuốc truy đuổi lên tới, chỉ ở hơn 10 trượng bên ngoài. Có chiếu sáng, ba người bước đi lập tức nhanh hơn, vài chục trượng khoảng cách trong chớp mắt liền phải đuổi tới. Có ánh sáng, tự nhiên là lộ mặt, mặt đều lộ, xem ra là hạ quyết tâm giết người diệt khẩu, giải không giải thích sớm đã không quá quan trọng. Chu Môn Thương thấy một người trong đó cương đao ở tay, vội vàng từ trong hành lý lấy ra bó đuốc, chỉ là chạy trối chết quan trọng, đâu tha cho hắn chậm rãi lề mề châm lửa, mắt thấy ba người kia liền muốn đuổi kịp, Chu Môn Thương suy nghĩ cấp chuyện, đem bó đuốc cắm về đi, quay người túi đầu hô nói, đường truy, ta không chạy rồi. Ta có bạc, đều cho các ngươi. Ba người kia cho rằng hắn kiếp đảm, mặt hiện lên vui mừng, hô nói, ngươi đừng đi, hảo hảo nói chuyện, không có chuyện của ngươi. Chu Môn Thương thấy hai người nắm lấy bó đuốc, nâng lấy cương đao liền làm một trong số đó, dư lại người kia hai tay trống trơn, không biết dùng binh khí gì, đợi bọn hắn đến gần, đội vàng giả vờ quỳ nói, đại gia tha mạng. Cái kia nhắc đến cương đao thấy hắn muốn quỳ, cũng không nói chuyện, đối với bả vai hắn một đao chém thẳng xuống. Chu Môn Thương thấy đối phương như thế ác độc, cũng tự tức giận. Lúc này hắn nửa người trên trước ngửa mặt, hai đầu gối đem chỗ ngoặt không chỗ ngoặt, dưới chân mạnh mẽ phát lực, một đạp lấn tiến lên, tay trái chế trụ đối phương cầm đao thủ đoạn, tay phải khẽ đảo, châm dài ở tay, đâm vào lưu manh vai trong trinh huyệt. Người kia chỉ cảm thấy cánh tay lại đau lại tê dại, cương đao nắm chắc không ngừng, lập tức rơi xuống. Chu Môn Thương thuận thế quay người, khuỷu tay trái hướng về sau va về phía người kia ngực. Người kia kêu một tiếng, hướng về sau ngã xuống. Chu Môn Thương tay trái quơ tới, thuận thế đoạt hắn bó đuốc. Ba người kia không ngờ được Chu Môn Thương chợt ngươi cầu xin tha thứ, chợt ngươi nổi lên phản kích, mà thế công bén nhọn như vậy, nhất thời sửng sốt. Thừa này thời cơ, Chu Môn Thương cướp đến bó đuốc, nắm đấm tay phải, ra vẻ vung hướng một tên khác cầm bó đuốc người. Người kia phản ứng cực nhanh, bả vai rút về phía sau, mắt thấy liền muốn tránh đi quyền này, đột nhiên thủ đoạn một trận đau nhức, giống như là bị cái gì đâm đến đồng dạng, bó đuốc rời tay rơi xuống. Nguyên lai Chu Môn Thương đem châm kẹp ở trong khe hở ngón tay, lúc này đèn đuốc u ám, không nhìn kỹ thế nào biết hắn trong quyền kẹp lấy căn thước dưới dài châm. Hắn mặt ngoài đánh bả vai, thực tế là phải thừa dịp đối thủ co vai thời khắc đâm hắn huyệt khúc trạch. Mắt thấy chi thứ hai bó đuốc rất xuống đất, Chu Môn Thương một cái quét ngang, đem bó đuốc xa xa đá bay, ngập vào mang thảo trong bụi rậm, lập tức xoay người liền chạy. Người kia cũng không hàm hồ, bó đuốc mặc dù bị đoạn, thừa dịp Chu Môn Thương xoay người muốn trốn, bay lên một chân đá vào Chu Môn Thương hậu thâm. Chu Môn Thương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực va tới, giống như là bị người dùng truy gỗ lớn ở trên lưng đập một cái, ngực một im lìm, nghẹn lấy một hơi thở hướng về phía trước chạy thẳng tới. Ba người kia chửi ầm lên, đội vàng đuổi kịp, chỉ là Chu Môn Thương nhanh mấy bước. Cách lấy 3-4 trượng khoảng cách, Chu Môn Thương đem bó đuốc đặt ở trước người, dùng thân thể che ánh lửa, phía sau liền thấy không rõ con đường, chính hắn lại chạy rất nhanh. Mắt thấy là phải thoát khỏi đối phương, Chu Môn Thương trong lòng mừng thầm, chợt cảm thấy bả vai một trận đau nhức kịch liệt, lộ vẻ chúng ám khí. Hắn cũng không lo được có độc không có độc, chỉ là phóng chân phi nước đại, cứ như vậy chạy thẳng tới một khắc khoảng trường, chợt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cổ họng ngọt ngọt, hoa phun một bùm máu, dưới chân lảo đảo một cái, ngã xuống ở mang thảo trong. Con mẹ nó, ám khí có độc. Chu Môn Thương nghĩ thầm, cũng không biết đối phương phải chăng còn có bó đuốc, phải chăng sẽ sờ soạn đuổi kịp, nghĩ muốn đứng dậy lại trốn, vùng vẫy một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Hắn từ trong túi thuốc lấy ra châm tới, trên vai đâm mấy châm, lại ở dưới lưỡi ngậm viên bách giải đan. Mới một trận nhanh chóng chạy, chỉ sợ máu độc đã tản vào kinh mạch tạng phủ, liền không biết độc tính lợi hại hay không, bách giải đan có thể hay không cứu được tính mạng. Hắn lồng ngực đau nhức kịch liệt, biết là vừa rồi trúng một cái xuyên tâm tối, chỉ một chân này, hắn liền biết đối phương công phu không sai, không cùng ngạnh bính là đúng. Chỉ là thân thủ này tuyệt không phải bình thường đạo phỉ, giã ngoại hoang vu, vì sao có như vậy ba tên hảo thủ, đó là nghĩ không ra cũng lười suy nghĩ. Chỉ là đối phương nếu biết hắn trúng ám khí, hẳn là liệu hắn đi không xa, nếu là sờ soạn đuổi kịp, giờ phút này bản thân không hề có lực hoàn thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vùng vẫy một chút, không đứng dậy nổi, lại nghẹn lấy ho khan, rất là khổ sở. Chu Môn Thương quay đầu lại xem, chỉ thấy tới nơi phương xa có đoàn nhỏ bé ánh lửa, hắn đột nhiên giật mình, có lẽ đối phương tìm về bó đuốc, hoặc là khác làm chiếu sáng luận, chính gấp truy mà tới. Giờ phút này nghĩ muốn lại trốn cũng là khó khăn, Chu Môn Thương thở dài, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta Chu Môn Thương hôm nay thật muốn chết oan ở đây. Cái này đại họa coi là thật tới đến không hiểu đấu, Chu Môn Thương trong lòng không cam lòng, cần suy nghĩ kế thoát thân, chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê, khó mà tập trung tinh thần. Đột nhiên, hắn lại nghe đến một trận nhỏ bé mang thảo gạt tiếng, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng nỗ lực nâng lên bó đuốc tứ phương chiếu xem. Ánh lửa kia không sáng, trong mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa đường mòn phía trước lờ mờ có đầu bóng người, đang cúi đầu đối với mang thảo, phát ra rất nhỏ tất tất tốt tốt tiếng, giống như là đang ăn lấy cái gì. Chu Môn Thương vội vàng giơ cao bó đuốc, nỗ lực kêu một tiếng, cứu mạng. Giờ phút này toàn thân hắn mệt mỏi, tuy là hét to, vẫn chỉ có âm lượng bình thường. May mà lúc này trời tối người yên, người kia tựa hồ nghe thấy, gặp lại sau có ánh lửa, đi tới. Mấy người đến gần, Chu Môn Thương mới ở dưới ánh lửa mơ hồ thấy người này răng rắc, chỉ thấy áo quần hắn rách dưới, hai mắt phím hồng, trong miệng nhét đầy mang thảo. Mang thảo có thể ăn sao? Chu Môn Thương không kịp nghĩ vấn đề này, chỉ nói, cứu mạng, nhanh. Người này trái phải nhìn quanh một thoáng, quăng lên Chu Môn Thương, một chân đem bó đuốc gạt tắt, bước nhanh rời đi. Hắn đối với chỗ này rất là quen thuộc, dù trong đêm tối vẫn là bước chân vững vàng, chỉ là hắn thể lực rất kém, đi đến cũng chậm. Chu Môn Thương nghĩ thúc giục, lại cũng biết khó khăn, lại ngửi đến trên thân người này chuyển ra từng trận hôi thối. Chu Môn Thương là đại phu, biết đây là vết thương thối giữa thịt thối hương vị, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau ánh lửa dần dần đến gần, càng là sốt ruột. Người này đã đi một đoạn ngắn sau, đột nhiên hướng đường mòn bên cạnh Mang Thảo đi vào. Hắn đẩy ra Mang Thảo, nguyên lai nơi đây còn có giấu một đầu đường mật, bực này ẩn mật, chỉ sợ bản địa cũng không có mấy người biết. Người này thể lực rất kém, đi một trận, thở gấp một thoáng, đi một trận, thở gấp một thoáng. Cái kia đường mật rất hẹp, Chu Môn Thương bị Mang Thảo cắt tới đầy mặt là thương, quần áo cũng bị câu phá, lúc này cũng vô năng tiêu khổ. Lại quay đầu xem thì ánh lửa kia men theo đường cũ đuổi theo, lộ vẻ mất dấu. Đến đây, Chu Môn Thương mới thở gấp một hơi, vừa buông lỏng, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Môn Thương nghĩ thầm, mẹ, hiện tại đến cùng là canh giờ nào, ngày này là sẽ không sáng sao? Qua một chút, Chu Môn Thương cảm thấy chung quanh Mang Thảo từ từ thưa thớt, lại xem chu vi, không ngờ đi tới đầu trên đường nhỏ tới. Tiểu đạo đầu cùng có gian nhà gỗ, người kia đem Chu Môn Thương thả đến ở cửa phòng nhỏ, ngồi xổm người xuống đi, không ngừng thở gấp. Chu Môn Thương âm thanh yếu ớt, nói, đại ân có báo, mời tráng sĩ lưu lại cái tên họ. Nói lấy rôi tay đi bắt người kia ống quần. Người kia đột nhiên hai tay ôm đầu, gào thét một tiếng, nắm lên Chu Môn Thương cánh tay miệng lớn cắn xuống, như muốn ăn hắn thịt dường như. Chu Môn Thương bị đau, cái này giật mình, không biết ở đâu ra lực lượng, nổi lên đẩy đối phương một cái. Người kia thể lực vốn là rất kém, bị cái này một đẩy, ngã ra, lại lung la lung lay đứng lên, lại không xem Chu Môn Thương một mắt, xoay người rời đi. Chu Môn Thương nằm ở ngoài phòng, đang không biết như thế nào cho phải. Qua một chút, trên bầu trời dâng lên hơi hơi ánh sáng, cuối cùng cũng trời sáng. Chu Môn Thương nghĩ thầm, nha một tiếng, nhà gỗ cửa mở ra, hắn nghe đến một cái nữ tử tiếng kinh hô, lập tức ngất đi. Chu Môn Thương là bị trẻ sơ sinh kêu khóc tiếng đánh thức. Hắn mở mắt ra, phát ra rất nhỏ rên rỉ, nghe đến một cái nữ tử âm thanh hô nói, hắn tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi. Âm thanh dần dần xa, tựa hồ ra phòng đi. Nhiều lần, có nhanh chóng tiếng bước chân tiếp cận, một tên mặt buông thai rộng tráng kiện nam tử đi tới trước giường, hỏi, ngươi như thế nào đâu? Chu Môn Thương động động thân thể, vẫn là đau nhức, chỉ là trên lưng rất nhiều, vội nói, nước, cho ta nước. Muốn cả thùng, ta trúng độc. Người kia lên tiếng, vội vàng rời đi, qua một chút, đánh dòng dã một thùng nước tới. Chu Môn Thương ngửa đầu uống xuống, uống đến bụng trướng như trống như muốn nôn mửa mới dừng lại. Thoải mái. Uống cái này một thùng lớn nước lạnh, Chu Môn Thương tinh thần hơi lại, lúc này mới phát giác trên cổ tay quấn lấy dây vải, bả vai cùng sau lưng có ấm áp cảm giác. Hắn duỗi tay sờ một cái, phát hiện dán lên thuốc cao, hỏi, là ngươi giúp ta lên thuốc? Nam tử mặt buông kia nói, ngươi là đại phu a? Ta thấy ngươi trong bọc hành lý có thuốc mỡ, liền thuận tay giúp ngươi dán lên. Chu Môn Thương gật đầu một cái, hỏi, tại hạ Chu Môn Thương, xin hỏi ân công cao tính đại danh? Ta họ Giang, ngươi kêu ta Giang đại liền tốt. Giang đại nói xong, lại quay đầu hô nói, nương tử, chuẩn bị điểm đồ ăn. Bên ngoài phòng ứng hiểu điệu một tiếng là. Chu Môn Thương nói cảm ơn, xé xuống trên vai thuốc cao, từ trong vết thương gạt ra một điểm máu tới, thích hả? Giang đại nói, ta giúp ngươi đem máu độc lách ra tới. Chỉ là ngươi trúng độc sau đi, độc tố tản vào máu trong, chỉ sợ có hại. Chu Môn Thương ác một tiếng, kinh ngạc hỏi, ngươi là người giang hồ? Giang đại nói, trước kia học qua một điểm võ, biết một chút chuyện giang hồ, không có tác dụng. Lúc hắn nói chuyện ánh mắt lấp lóe, lộ vẻ có giữ lại, nhưng đối phương đã cứu tính mạng bản thân, Chu Môn Thương cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ nói, độc này ta nên có thể giải, chỉ là trong túi thuốc dược liệu không đầy đủ, phải mời Giang huynh giúp ta mua một ít. Giang đại nói, cái này có vấn đề gì, đại phu đem phương thuốc chuẩn bị chính là. Chu Môn Thương nói, ngươi giúp ta mua một ít điện thất, vỏ mẫu đơn, cây kim ngân, hạ cô thảo, cái này bốn dạng là xong. Cùng nhau giao phó phân lượng. Giang đại đi lại, Giang Thê ôm lấy trẻ sơ sinh đi vào nói, Tịnh Nhi luôn là khóc, ngươi mà giúp ta hứng sẽ, ta đi kiếm điểm đồ ăn cho khách nhân. Chỉ thấy nữ tử này hơn 30 tuổi dáng dấp, tướng mạo thanh tú, rất có tư sắc, chỉ là có chút gầy gò, bề ngoài lên cùng Giang đại có phần không xứng. Lại nghĩ Giang đại học qua võ, lại có dầu diếm, nghĩ đến cũng là có cố sự, Chu Môn Thương liền không hỏi nhiều. Giang đại nhận lấy trẻ mới sinh, không ngừng chơi bừa, cái kia trẻ sơ sinh chỉ là khóc lóc, gấp đến độ Giang đại chân tay luôn cuống. Chu Môn Thương nói, đứa trẻ ôm đến cho ta nhìn một chút. Giang đại sững sờ, không biết Chu Môn Thương muốn làm cái gì. Chu Môn Thương lại nói, trẻ sơ sinh khóc lóc, khả năng là không thoải mái, khiến ta xem một chút. Giang đại đem trẻ sơ sinh ôm cho Chu Môn Thương xem, Chu Môn Thương xem cái kia trẻ sơ sinh, ước chừng 6 tháng lớn nhỏ, sắc mặt vàng như nến, suy nghĩ một chút, hỏi, có hay không không có giặt tã? Cho ta xem một chút. Giang đại ra ngoài vừa hỏi, Giang Thê vội vàng lấy tới, Chu Môn Thương thấy phía trên dính lấy cất nhau, rồi tay chỉ dính một chút, đặt ở bên miệng liếm một ngụm, lại uống nước súc miệng, quan sát lấy vợ chồng Giang đại. Vợ chồng Giang đại thấy Chu Môn Thương thần sắc nghiêm túc, rất là khẩn trương. Chu Môn Thương hỏi, tẩu phu nhân, thuận tiện bắt cái mạch sao? Giang đại hỏi, vì sao? Chu Môn Thương nói, không có việc gì, ta xem tẩu phu nhân gầy gò, sợ là thể chất nguyên nhân. Giang Thế nói, tốt. Liền đem cổ tay rôi ra. Chu Môn Thương đem định sau đó, trong lòng hiểu rõ, lại càng nghi hoặc lên tới, dặn dò Giang đại đem túi thuốc lấy tới, lấy ra một nhỏ xoắn dược thảo, xoa thành một đoàn nhỏ nhét vào trẻ mới sinh trong lỗ mũi, lại đưa tay ở hắn nhân trung nhẹ nhàng xoa mấy cái đứa trẻ mới sinh quả nhiên không khóc. Giang đại ôm hải tử qua, lo lắng hỏi, đứa bé này làm sao đâu? Chu Môn Thương nói, đứa bé này ruột khí ức tắc, may mắn không nghiêm trọng, chỉ là tuổi tác hắn nhỏ, không tiện xuống châm, ta mở cái phương thuốc cho ngươi, ngươi mua thuốc thì cùng nhau mua. Hắn lại mở hơn 10 dạng dược liệu, từ trong bọc hành lý lấy ra bạc nói, phương thuốc này có mấy thứ quý trọng, cùng nhau coi như ta trên trướng. Giang đại nhận lấy bạc, ước lượng, nói, cái này bạc nhiều. Chu Môn Thương nói, một điểm ngân lượng, tạm bày tỏ ý cảm tạ. Giang đại vội vàng từ chối, Chu Môn Thương chỉ nói, ngươi chớ từ chối, ngươi đứa trẻ muốn điều dưỡng thân thể, không lưu một ít bạc mua thuốc bất tiện, coi như là cho đứa trẻ tiền lì xì. Giang đại chỉ đành phải nói cảm ơn thu xuống, Chu Môn Thương lại nói, thừa dịp dược phòng không đóng, sớm làm đi mua a. Giang đại sau khi ra cửa, Giang Thê Hồng đứa trẻ ngủ lấy, cầm lấy hai tấm bánh nướng đi vào, trong nhà không có gì tốt chiêu đãi, chỉ có hai tấm này bánh, khách nhân chớ trách. Chu Môn Thương nhận lấy bánh, đột nhiên hỏi, tẩu tử thường bị thương sao? Giang Thê sững sờ, hỏi, Chu đại phu vì sao hỏi như vậy? Hài nhi bệnh là trong bụng mẹ mang đến. Chu Môn Thương nói, phu nhân đẻ non quá a. Mẫu thai lâu dài thường, máu bầm không tán, thương thai khí, xấu căn bản. Giang Thê lấy làm kinh hãi, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Chu Môn Thương thấy nàng thân sắc, lại khẳng định mấy phần, chỉ nói, vợ chồng các ngươi cứu tính mạng của ta, ra sự ta vốn không tiện xem bảo, chỉ là cứ thế mãi, chỉ sợ khó lại thụ thai, đối với thân thể ngươi cũng có ảnh hưởng. Giang Thê buông xuống mí mắt, nói, đại phu hiểu lầm, nhà tôi đại ta rất tốt, ta đây là quê quán mang đến tật xấu. Đại phu nếu không tin, có thể hỏi thăm nhà tôi, không cần cố kỵ. Chu Môn Thương nửa tin nửa ngờ, chỉ nói, ta khiến tôn phu mua thuốc trong có chuyên môn thay phu nhân chuẩn bị điều trị dược liệu, ta mở bộ phương thuốc cho ngươi, ấn lấy ăn, nửa năm sau thân thể liền có thể lớn khỏi bệnh. Hắn đem cuốn ở trên tay mảnh vải lấy xuống, phía dưới là tối hôm qua người kia cắn dấu răng, thâm nhập trong thịt, nếu không xử lý, chỉ sợ muốn lưu xuống dấu vết. Chu Môn Thương lấy ra tiêu cơ sinh phu cao bôi lên, lại lần nữa bọc lên. Đến lúc hoàng hôn, Giang đại mang lấy thuốc trở về, còn mua một con gà vì Chu Môn Thương bổ sung thân. Chu Môn Thương thấy Giang đại đối với vợ che chở đầy đủ, cảm tình rất sâu đậm, không khỏi tin Giang Thê mà nói. Đến buổi tối, Chu Môn Thương hỏi lên Giang Thê vết thương cũ, Giang đại chỉ là qua loa vài câu, không hề đề cập tới quá khứ, nói đến vì phu nhân chuẩn bị điều trị phương thuốc, Giang đại lại là mặt mày hớn hở, cảm ơn không thôi. Chu Môn Thương nói, ta chỉ biết y thuật, ngươi cứu tính mạng của ta, cái này còn không thể báo ngươi ân tình ở bậc nhất. Cứ như vậy điều dưỡng mấy ngày, Chu Môn Thương trong ngoài độc thương dần dần khỏi hẳn, đứng lên ngồi nằm như thường. Ngay hôm đó, Giang đại ra cửa làm việc, Chu Môn Thương nghe thấy có người gõ cửa, lại nghe thấy Giang Thê tiếng mở cửa. Chỉ nghe nàng đối với người nào đó nói, "An từ từ." Lập tức lại nghe đến tiếng đóng cửa, Chu Môn Thương đang cảm thấy yếu kỳ, đột nhiên thấy phòng nhỏ ngoài cửa sổ, một đôi đỏ tươi mắt đang hướng bên trong thăm dò. Ánh mắt kia Chu Môn Thương nhận ra, liền vội vàng tiến lên, đối phương bị kinh hãi, xoay người liền chạy. Chu Môn Thương xông đến ngoài phòng, mở cửa muốn đuổi theo, đã không thấy đối phương thân ảnh, nghĩ là chạy đến yên tĩnh trên đường nhỏ. Giang Thê kinh ngạc hỏi lên, Chu Môn Thương hỏi, "Mấy người kia là ai?" Giang Thê nói, "Là phụ cận ăn mày, toàn thân lở loét vết thương, lúc điên lúc bình thường." Chu Môn Thương nói, "Hắn cứu qua ta, ta muốn giúp hắn, đến đâu có thể tìm lấy hắn?" Giang Thê nói, "Hắn thỉnh thoảng sẽ tìm đến ta khất thực, Chu đại phu không bằng chờ nhà tôi trở về thương nghị." Chờ đến buổi tối, Giang đại bận bịu xong việc nhà nông trở về, Chu Môn Thương lại nhắc lên người kia, Giang đại lúc này mới nói lên xài ra câu chuyện. Nguyên lai tên ăn mày kia họ Xài, tên Nhạc Tiến, là trấn Thái Bình lớn nhất tiệm thuốc Xài Phúc Nhị công tử. Nghe nói sớm mấy năm Xài Nhị công tử là cái bất học vô thuật ăn ngon lười làm vô lại, Xài phụ nhiều lần dạy không nghe, lại lo lắng thành tật, 7-8 năm trước liền bị hắn tức chết. Xài phụ chết sau, Xài gia sản nghiệp đều rơi vào trưởng tử Xài Nhạc Đồng trên người. Xài Nhạc Đồng cùng em trai hắn một trời một vực, là cái chăm chỉ khổ cán tính toán tỉ mỉ người, bất quá thời gian mấy năm, lại đem Xài gia sản nghiệp lật một phen. Xài Nhị công tử cũng không phân gia sản, tình trong ngày rỗi tay mở miệng đều là đòi tiền xin ăn, sống đến dường như cái đục gạo mạch giáp, ăn xong một khỏa lại một khỏa. Bọn họ huynh đệ vốn là bất hòa, Xài Nhạc Đồng tự nhiên bất mãn, la hét muốn chia gia sản, muốn em trai đem bản thân phần kia lấy đi, từ đây đoạn tuyệt qua lại. Xài Nhị công tử mặc dù hồ đồ, ở tiền tài lên lại không phạm ngu xuẩn, núi vàng núi bạc kiểu gì cũng sẽ ăn trống không, không bằng dựa vào đại ca kiếm tiền nuôi hắn, đó là đào không hết tụ bà buồn. Cứ như vậy, Xài Nhạc Đồng ngày đêm quát mắng Xài Nhị chỉ làm không nghe, nhao nhao đến gốc, Xài Nhị liền ở trong nhà làm ác, ép đến Xài Nhạc Đồng nội bộ, coi là thật chung một mái nhà, yêu hận sâu như biển, Xài Nhạc Đồng chỉ có thể mỗi ngày nguyền rủa Xài Nhị chết không yên lành. Không có nghĩ rằng, ước chừng 2 năm trước, Xài Nhị quả thật nhiễm lên quái tật, đầu tiên là mỗi ngày sức ăn tăng mạnh, một ngày 7 món ăn, từng bữa ăn đều đỉnh 2-3 người phần, lại càng ăn càng là mặt vàng người gầy. Qua không bao lâu liền rơi vào hình tiêu cốt lở, toàn thân dài vết thương sinh lở loét, thối không ngửi được, tiêm thả hai mắt đỏ bừng, tựa như quỷ mị, lại sợ ánh sáng, chỉ có thể ban ngày nằm đêm ra, mỗi ngày giờ mão còn từ trong miệng phun ra một chìa nhỏ trùng sống. Xài Nhị khắp nơi tìm danh y liễu, không có người biết hắn bị bệnh gì, tự nhiên không thể nào trị lên. Người trong thành đều nói, Xài Nhị công tử là đắc tội người, bị hạ cổ, không có cứu. Tại sao không nói là Xài Nhạc Đồng hạ dược? Chu Môn Thương hỏi, bọn họ huynh đệ như vậy bất hòa. Xài Nhạc Đồng dù đối với huynh đệ cay nghiệt, ở trong thôn ở giữa lại là người tốt. Tiệm thuốc Xài Phúc mỗi năm chữa bệnh từ thiện thi dược, tàn đi không biết nhiều ít gia tài, hàng xóm làm sao hoài nghi Xài đại thiện nhân. Giang đại nói tiếp, đến lúc sau, Xài Nhị công tử bệnh tình tăng thêm, thời điểm điên cùng nhiều, thời điểm thanh tình ít, một khi điên cuồng, động một tí cắn người, đoàn người đều nói hắn muốn ăn thịt người. Xài Nhạc Đồng nói quản không ngừng cái này em trai, dứt khoát phóng sinh. Xài Nhị quay thẳng trấn Thái Bình, đến ra ngoại hoang vu, chuyên môn ăn mang thảo vỏ cây duy sinh, cái này cũng liền mấy tháng trước sự tình. Hắn thỉnh thoảng sẽ tới cửa nhà ta ăn xin, chúng ta thấy hắn đáng thương, sẽ bố thí một ít bánh nướng lương khô. Chu Môn Thương lúc này mới minh bạch vì sao khi đó Sài Nhị sẽ đem hắn rời đến vợ chồng Giang Đại trước cửa, nguyên lai là nhận đây là hộ hảo nhân gia, sẽ có chiếu cố. Chu Môn Thương nói, ta nghĩ mời Giang huynh giúp một việc, không biết có thể. Liền đem ngày đó bản thân bị thương được cứu vớt một chuyện đã nói, lại nói, hắn ở ta có ân cứu mạng, ta khi giúp hắn. Giang Đại nói, Sài Nhị công tử là mở tiệm thuốc, nhận biết danh y nhiều đi, những người này đều trị không hết hắn, ngươi có biện pháp. Lại nói, Sài Nhạc Đồng cũng chưa chắc đồng ý ngươi thay hắn chẩn trị. Chu Môn Thương nói, cho dù là ngựa chết, cũng phải trị. Giang Đại vốn là người tốt, nghe hắn nói như vậy, lập tức hứa hẹn. Chỉ có Giang Thê mặt lộ vẻ khó xử. Tối hôm đó, Chu Môn Thương ở trên giường ngủ lấy, tới nửa đêm, nghe được có người nói chuyện, đột nhiên tỉnh lại, nguyên lai là vợ chồng Giang Đại đang nói chuyện. Chỉ nghe đến Giang Thê nói, ngươi là người tốt, thế nhưng muốn lượng sức. Chu đại phu là người giang hồ, sự tình liên lụy nhiều lắm, ta sợ chúng ta mấy năm này sống yên ổn tháng ngày lại muốn bị đảo loạn. Giang Đại nói, tổng không dễ gặp chết không cứu. Qua một chút, chỉ nghe Giang Thê thở dài nói, chúng ta cũng là được người hỗ trợ mới có thể trốn ở cái này sống tạm bợ. Cũng được, chính ngươi cẩn thận, cố lấy ta, cũng muốn cố lấy Tình Nhi. Giang Đại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đi ngủ sớm một chút ta. Sau đó lại không có tiếng vang. Chu Môn Thương trong lòng nắm chắc, không lâu cũng đi theo ngủ. Sáng sớm hôm sau, Chu Môn Thương liền vào thành, trước tiên ở phố xá sầm uất khoe khoang chất lượng, làm xiếc. Hắn lường trước ngày ấy ba tên hảo thủ nên đã rời đi, nếu còn lưu ở trấn Thái Bình, đêm đó một mảnh đen kịt, liền cái kia một chốc đối mặt, chưa hẳn có thể nhận ra hắn. Cái này về hắn lay hoay chất lượng hết sức nghiêm túc, chỉ chốc lát liền chiêu tới đám người, hắn dùng hết bản thức, bất kể chi phí, hiện trường làm y phóng dược, gặp đến kiếm quyết, lập tức mở dược đơn khiến người đi tiệm thuốc xài phúc mua thuốc. Lúc này hắn y thuật so mấy năm trước càng có tiến bộ, coi là thật diệu thủ hồi xuân, thuốc đến bệnh trừ. Hắn liên tiếp 3 ngày hành y liễu, cả kinh trấn Thái Bình mọi người đều biết, ngày thứ tư, hắn còn chưa tới sạp hàng, chung quanh liền có mấy trăm dân chúng tranh nhau cầu y liễu, chen đến chật như nêm tối. Chu Môn Thương nhìn hướng biển người, bên trong quả có một người áo xanh áo bào xanh, hơi có chút khí phái, hắn nghe qua hình dáng tướng mạo, nhận ra là tiệm thuốc xài phúc trưởng quỹ Sài Nhạc Đồng, thế là thở dài nói, thiên hạ hôm nay liền thật không có nghi nan tạp chứng gì. Ta ở nơi này thi y bố dược, nguyên trông cậy vào có thể trị một ít nghi nan tạp chứng, cũng không liệu đều là một ít bệnh, lưu ở đây, chỉ hoan ý thuật của ta. Mà thôi, chư bị mà đi, ta thay đổi cái địa phương hành ý đi, cũng tốt cứu trợ những cái kia. Không có ý trị được người đáng thương. Mọi người thấy Bồ Tát sống muốn đi, liên tục không ngừng giữ lại, Chu Môn Thương nói, như vậy đi, nơi này nếu có bệnh hiểm nghèo khó trị, ta liền lưu xuống trị liệu, nếu là trị không hết, ta liền một đời lưu ở trấn Thái Bình thi y bố dược. Nếu là không có bệnh giữ, các ngươi cũng đừng chậm trễ nơi khác châu phủ bệnh nhân. Mọi người nghe xong nhao nhao đánh trống reo hò, đều nhớ tới Sài Nhị công tử bệnh, thế là hô nói, Sài Nhị công tử. Sài Nhị công tử bệnh còn không người có thể chữa đâu. Bên trong cũng có người hô nói, ngươi nếu có thể chữa tốt Sài Nhị công tử, cái kia mới kêu bản sự. Không sai. Nghe thấy mọi người đánh trống reo hò, Sài Nhạc Đồng sắc mặt biến đổi, xoay người muốn đi, Chu Môn Thương cố ý hướng hắn nhìn lại. Quả nhiên mọi người cũng đi theo nhìn sang, rất nhiều người tiến lên đem Sài Nhạc Đồng ngăn lại, nói, Sài đại thiện nhân, ngươi đệ bệnh có thể cứu rồi. Đúng vậy à, liền tính y không tốt, cũng vì chúng ta trấn Thái Bình lưu lại cái Bồ Tát sống. Chu Môn Thương cũng đi theo tiến lên, hỏi, quý phủ nhưng có nghi nan tạp chứng. Sài Nhạc Đồng sắc mặt rất là khó coi, nói, xá đệ nhiễm lên kỳ chứng, dược thạch vong hiệu, Chu đại phu cũng không cần phí cái này. Chu Môn Thương cong lên mày rậm, nói, thử một chút lại có làm sao? Không bằng đến quý phủ xem một chút. Sài Nhạc Đồng nói, xá đệ nhiễm bệnh sau điên, chạy ra phủ đã mấy tháng, chỉ sợ sớm không ở. Chu Môn Thương chấp chấp mày rậm nói, nếu có thể tìm về trị liệu, có thể hay không? Sài Nhạc Đồng thấy mọi người đều nhìn hướng hắn, nhất thời không tiện cự tuyệt, nghĩ thầm tiểu đệ mất tích mấy tháng, bệnh thành như vậy, sớm nên chết, liền là đáp ứng cũng không sao, vì vậy nói, nếu có thể tìm về tiểu đệ đó là rất tốt, nếu là không thể, cũng đừng miễn cưỡng, chỉ hoan Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Chu Môn Thương nói, chỗ kia cần thuốc tiền xem bệnh, liền do Sài Gia tiệm thuốc cùng nhau gánh chịu đâu. Hắn nghĩ thầm, dùng Sài Nhị bệnh tình, không được rơi vào Sài Gia tiệm thuốc trên người, chỉ sợ bản thân đảm đường không nổi. Sài Nhạc Đồng đành phải gật đầu nói, đương nhiên, đương nhiên. Chu Môn Thương được hứa hẹn, liền đuổi về Giang Đại nơi ôm cây đợi thỏ. Qua 2 ngày, Giang Đại vừa lúc ở nhà, cái kia Sài Nhị thần trí hơi lại tới gõ cửa yêu cầu đồ ăn. Giang Thê đem cửa mở ra, Giang Đại cùng Chu Môn Thương từ trong nhà đoạn ra, hai người cùng dùng một chiêu móc cổ tay cầm cự tay, một trái một phải, đem Sài Nhị cho chế trụ. Chu Môn Thương cùng Giang Đại nhìn nhau một mắt, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, đệ tử Thiếu Lâm. Song hai người cũng không nhận thân, Giang Đại có nghi ngờ trong lòng, Chu Môn Thương biết hắn có tâm sự, không hy vọng có người truy cứu. Cái kia Sài Nhị vội vàng bùng đấy, lại cắn lại bắt, Chu Môn Thương khiến Giang Thê lấy tới dây thừng, đem Sài Nhị buộc lên. Sài Nhị toàn thân vết thương thối giữa, thối không ngửi được, Giang Đại trong phòng có trẻ sơ sinh, sợ lây dính ác khí. Chu Môn Thương nói, ta trước cùng hắn trò chuyện một thoáng. Cái kia Sài Nhị mắng to, các ngươi bắt ta làm gì, bắt ta làm gì? Là Sài Nhạc Đồng cậu tạp chủng kia muốn các ngươi tới hại ta sao? Lúc này hắn mồm miệng không rõ, bất quá tựa hồ còn có thần trí. Chu Môn Thương nói, ta là đại phu, đại ca ngươi để cho ta tới ý ngươi. Ta không tin. Sài Nhị liều mạng vùng ấy, bất đắc dĩ dây thừng trói đến chặt chẽ, vùng ấy không mở. Qua một chút, Sài Nhị hét lên một tiếng, liền cùng mèo bị đạp đôi đồng dạng, hai mắt trợn lên, lăn lộn đầy đất, hỏi cũng không trả lời, mở miệng liền muốn cắn người. Chu Môn Thương biết hắn chứng cuồng phát tác, lấy tới khăn lông, đem miệng hắn tắt lại. Giang Đại nói, một mình ngươi không có cách nào dẫn hắn vào thành, ta giúp ngươi a. Chu Môn Thương nói, sợ có không thiện. Hắn biết Giang Đại trên người có bí mật, không muốn làm cho người chú ý, nhấc lên Sài Nhị vào thành, đặc biệt khiến người chú mục. Giang Đại thở dài nói, đưa Phật đưa lên tây, đây là ta một cái ân nhân nói. Nói xong không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chu Môn Thương cùng Giang Đại đem Sài Nhị chuyển vào nội thành, lập tức dẫn tới vây xem. Mọi người ngửi lấy Sài Nhị trên người hôi thối, nhao nhao nắm lên miệng mũi chạy trốn, không dám đến gần. Bọn họ vốn một đường muốn hướng tiệm thuốc Sài Phúc đi tới, sớm có người thông báo tin tức, Sài Nhạc đồng đội vàng đuổi tới, hỏi, ngươi đâu tìm đến hắn? Chu Môn Thương nói, liền ở ngoài thành đường mà lên, nơi đó còn nhiều mang thảo vỏ cây, muốn có tâm, tùy tiện cũng tìm được đến. Sài Nhạc đồng bị hắn ép đến không biết nên nói cái gì, vì vậy nói, trên người hắn có trùng, xài ra tàng thuốc nhiều, có chút không tiện, không bằng tìm gian khách sạn an trí xuống, chậm rãi trần trị. Nhưng lại có đâu gian khách sạn nguyện ý thu dụng cái này hình dạng khủng bố bệnh nhân. Chu Môn Thương hỏi mấy gian, không có người đáp ứng. Chu Môn Thương nói, đã không có khách sạn thu lưu, bất đắc dĩ, đành phải ở về trong nhà. Sài Nhạc đồng đành phải ra số tiền lớn, 10.000 ẩn trống không phòng khiến Sài Nhị vào ở quần áo mới cùng đệm chăn đâu. Chu Môn Thương vào trống không phòng, không gặp người đưa tạm vật qua tới, đành phải mời Giang Đại đi Sài phủ yêu cầu. Sài Nhạc đồng thật sự không coi Sài Nhị là huynh đệ, Chu Môn Thương nói đồng dạng hắn cho đồng dạng, tới về sau, buồn bực Chu Môn Thương, cầm lên giấy bút, viết xuống, thùng gỗ lớn, túi đốt, khăn lông sạch sẽ 20 đầu. Quần áo 3 bộ, mỗi ngày muốn tới đổi. Đại hồi, ba đầu, phụ tử, đông trùng hạ thảo, xuyên cung, cán tiềm bỉ. Hắn liên tiếp bày ra hơn 10 hạng dược liệu, Sài Nhạc đồng xem phương thuốc kia, quý báo dược liệu tuy có, gần một nửa đều là độc vật, dù không vui lòng, nhưng việc này kinh động toàn thành trên dưới, hắn sợ chịu chỉ trích, bất đắc dĩ đành phải phái người đưa đi, khoảng chừng 3 hộp lớn biết bao nhiêu. Chu Môn Thương đốt nước nóng, thấy Sài Nhị y nguyên thần trí mơ hồ, cũng không giải khai dây thừng, cùng Giang Đại hợp lực thay hắn rửa sạch, rửa ra mở ra vũng nước bùn hắt thủy, chọn bẹn rửa ba thùng mới sạch sẽ. Sài Nhị trên người khắp nơi mủ vết thương, Chu Môn Thương giả thuốc, Giang Đại không sợ hôi thối, tinh tế rửa sạch, đem lở loét đều gạt ra sau, Chu Môn Thương mới thay hắn bôi thuốc. Đến trạm vào tối, Giang Đại cố niệm vợ, hẹn tốt ngày mai lại đến, về nhà trước. Chu Môn Thương vì Sài Nhị bắt mạch, thấy hắn mạch tượng hỗn loạn, xem bệnh không ra cái nguyên do, nhớ tới Giang Đại nói triệu chứng, nấu một nồi lớn cháo đút đồ ăn Sài Nhị. Sài Nhị cũng không kén ăn, tới nhiều ít ăn bao nhiêu, thẳng đem phần 5 người cháo đều cho ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn, không ngừng mở miệng đi cắn Chu Môn Thương, Chu Môn Thương đành phải lại đem miệng hắn chắn lên. Qua một chút, Sài Nhị thần sắc hơi lại, đột nhiên ngồi dậy, đối với Chu Môn Thương ánh mắt ra hiệu, ô ô vài tiếng. Chu Môn Thương thấy hắn thanh tỉnh, lại đem trong miệng hắn vải rách lấy xuống. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Sài Nhị hỏi, mọi người đều nói ta không có cứu, ngươi uổng phí công phu. Là anh ngươi khiến ta cứu ngươi. Chu Môn Thương nói, hắn muốn cứu ngươi, hắn muốn hại ta. Cậu nương dưỡng kia là hắn xuống độc. Sài Nhị hét lớn, không phải là độc, là trùng, ngươi ăn kỳ quái trùng. Ta không có thấy qua loại này trùng, anh ngươi càng không khả năng thấy qua. Là cổ, hắn đối với ta hạ cổ. Sài Nhị nói, hắn không muốn ta tiêu xài tiền của hắn, phái người đối với ta hạ cổ. Muốn có tốt như vậy đồ chơi, cửu đại gia sớm cướp bể đầu, sẽ không dùng ở trên người ngươi, lãng phí. Chu Môn Thương nói, vậy tại sao toàn bộ trấn Thái Bình chỉ có ta một cái nhân sinh bệnh? Sài Nhị nói, mọi người đều ăn đồng dạng đồ vật, vì cái gì chỉ có ta bị bệnh? Ngươi không có ăn qua vật kỳ quái? Tôm cá tươi, hải sản, liền ngươi ăn qua? Không. Sài Nhị trả lời đến chém đinh chặt sắt, trấn Thái Bình không phải là cái gì đại trấn, đắt đỏ tham bảo sỉ cua là có, còn có thể ăn cái gì mới lạ đồ vật? Lại khinh thường nói, có cái gì tốt nói, nhất định là cậu nương dưỡng kia hạ độc. Đó là anh ngươi, hắn là cậu nương dưỡng, ngươi lại là ai nuôi? Chu Môn Thương mắng, ngươi cứu qua ta, ta chắc chắn cứu ngươi. Ta cứu qua ngươi. Sài Nhị trong mắt có chút mờ mịt, lại suy nghĩ một chút, ta có ngươi đi nhà bánh nướng. Chu Môn Thương gật đầu một cái. Ta nhớ được hộ kia có cái rất duyên dáng tức phụ. Sài Nhị nói, là cái người trong sạch, chờ ta khỏi bệnh, phải cố gắng tạ ơn bọn họ. Hắn nói lấy, ánh mắt lại bắt đầu mê mang, đột nhiên rít gào lên, lăn lộn đầy đất. Chu Môn Thương biết hắn lại phát tác, đem miệng hắn tắt lại, thẳng đi ngủ. Đến ngày thứ 2 giờ mão, Sài Nhị đột nhiên lớn tiếng kêu rên, không ngừng bặm mẹo, Chu Môn Thương bị hắn bừng tỉnh, đội vàng đứng dậy xem kỹ. Chỉ thấy Sài Nhị đầy miệng chảy nước bọt, không ngừng nôn khan, đột nhiên hai mắt lật một cái, ngất đi, khóe miệng ẩn ẩn có đồ vật lúc đích. Chu Môn Thương đội vàng đem trong miệng hắn nhét mảnh vải lấy ra, chỉ thấy một nhúm nhỏ đầu đỏ thân trắng tiểu trùng không ngừng lúc đích, mỗi đầu có bấc đèn độ dày, một đoạn đầu ngón nước dài. Chu Môn Thương biết hắn bị nôn ngăn chặn khí quản, giờ phút này đã không có hô hấp, đội vàng đem trong miệng hắn dị trùng loại bỏ, rồi tay đảo hắn hầu môn thúc nôn. Sài Nhị nôn khan mấy cái, vẫn chưa tỉnh lại, Chu Môn Thương vội vàng đem hắn dựng lên, từ sau vây quanh, nắm tay chống eo, dùng lực hướng về phía trước vén mấy cái, Sài Nhị nôn mấy cái, vẫn không thấy hiệu quả. Nếu để hắn chết đi như thế, há không uổng phí công phu. Chu Môn Thương đem Sài Nhị thả ngang, nắm lấy hắn mũi, dùng miệng đối miệng, dùng lực đem hắn trong cổ dị vật hút ra. Cần biết như thế cách làm, nếu quái trùng xâm nhập Chu Môn Thương trong miệng, Chu Môn Thương cũng muốn như vậy. Lúc này không lo được nhiều như vậy, Chu Môn Thương hít mấy ngụm, đột nhiên một cổ đặc dính vật theo lấy một hút đến trong miệng, Chu Môn Thương vội vàng quay đầu nôn khan, phun ra một đoàn hiểm rán, bên trong lẩn ẩn có mấy đầu trùng núp đích. Dị vật một rõ ràng, Sài Nhị lớn tiếng ho khan, khôi phục hô hấp, Chu Môn Thương chẳng quan tâm hắn, vội vàng đi xúc miệng thuốc nôn, chỉ sợ bản thân cũng bị ký sinh. Nôn nửa ngày, nhìn không ra cái gì, Chu Môn Thương kinh nghi bất định, không biết đến cùng như thế nào. Lại xem cái kia Sài Nhị, hô hấp thông suốt, vẫn là mắt lộ ra hung quang rằng dấp, thẳng giống như là muốn đem Chu Môn Thương cho ăn tựa như. Chu Môn Thương đem đoàn kia tiểu trùng nhặt lên, để vào trong chén quan sát. Đây là không có thấy qua chủng loại, cũng không biết ở đâu ra, chỉ là hiện tại ngay cả bản thân cũng không biết phải chăng ăn vào cái này trùng. Hắn quay đầu xem một chút Sải Nhị, hối hận bản thân lại như thế đại ý, quên hắn giờ báo nôn trùng chứng bệnh. Hắn đem những cái kia tiểu trùng chia ở 8 cái chén nhỏ bên trong, lại cầm phụ tử, ban mâu, ba đậu xương các loại mấy hạng độc vật ngao nấu kiểm tra, muốn nhìn loại nào đúng bệnh. Qua một chút, mấy cái trong chén quái trùng nhao nhao cứng chết, trong đó đặc biệt phụ tử nhanh nhất. Chu Môn Thương biết phụ tử độc nhất, số lượng dùng vụ cần cẩn thận, nấu một chén phụ tử làm chủ thuốc uống xuống, trong lòng khẩn thầm, liền nhìn những côn trùng kia đừng ở trong cơ thể bản thân lạc địa sinh căn. Hắn lại xem Sải Nhị tình huống, chỉ thấy hôm qua buổi chiều mới vừa dọn dẹp qua miệng vết thương không đến một ngày không ngờ sinh lở loét, Chu Môn Thương nhíu mày, bệnh này cũng không tốt trị. Đến buổi sáng, Giang Đại Qua tới hỗ trợ, hắn thấy Chu Môn Thương sắc mặt không tốt, hỏi, làm sao đâu? Giờ phút này Chu Môn Thương đau bụng như xoắn, cũng không biết là canh phụ tử tác dụng vẫn là dị trùng tác quái, chỉ là thản nhiên nói, không có gì. Giang Đại xem Sải Nhị vết thương lại sinh lở loét, rất là kinh ngạc, nói với Chu Môn Thương, bệnh này thực sự khó dây dưa, ngươi thực có biện pháp trị liệu. Chu Môn Thương trầm ngâm nói, ta cũng không biết, nhưng hẳn có thể được. Chu Môn Thương dùng phụ tử các loại độc vật ngao một chén nước thuốc, sau đó cùng phó dược tra lại thêm một ít làm dịu độc tố dược liệu, lại nấu hai sắc. Chờ Sải Nhị thanh tỉnh, Chu Môn Thương ở dưới thùng gỗ trồng củi đốt, dặn dò hắn tiến vào trong thùng, trước nấu nước sôi, hôn một sắc chén thuốc cùng nước lạnh đổ vào, lại lấy lượng lớn quả nhãn, bóc đi vỏ ngoài trồng chất lấy làm củi hỏa, thịt quả đều ném vào chén thuốc trong, đốt lửa chậm rãi tăng nhiệt độ, từng trận ngọt mùi thuốc từ trong thùng gỗ toát ra. Chu Môn Thương cười nói, nếu là nấu sôi, thật là một nồi tốt thịt người, đáng tiếc không ai muốn ăn. Giang Đại chỉ nghe đến tóc gáy dựng đứng, không biết chỗ nào buồn cười. Ngâm ở chén thuốc trong, Sải Nhị lúc đầu thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, không lâu liền bắt đầu toàn thân vặn vẹo co giật, giống như là đang gặp cực lớn thống khổ đồng dạng, lại sau đó bắt đầu không ngừng kêu thảm kêu rên, không ngừng bùng ấy, nếu không phải là toàn thân bị trói, lập tức liền muốn đứng người lên tới. Chu Môn Thương vội vàng hô nói, lẹ lại hắn, đừng để hắn đánh đổ thùng gỗ. Hắn cùng Giang Đại hai người liên thủ, một bên đem Sải Nhị ấn ở nước thuốc trong. Ngâm sau nửa canh giờ, Sải Nhị kêu rên dần ngừng, trên mặt nước nổi lên từng đầu nhỏ bé quái trùng, chính như trong miệng hắn phun ra những cái kia đồng dạng. Vừa bắt đầu mấy đầu, về sau hơn 10 đầu, lại về sau mấy trăm đầu, trọn vẹn ở nước thuốc nổi lên một mảng lớn đỏ trắng giao nhau, giống như là nấu chén sốt trứng gà gạch cua đồng dạng. Giang Đại nhìn đến như muốn buồn nôn. Chu Môn Thương thấy Sải Nhị dần dần yên tĩnh, chỉ là thần trí mơ hồ, vội vàng cấp đến bên cạnh bàn, cầm lên thứ hai sắc chén thuốc, nắm lấy Sải Nhị miệng mũi rót xuống. Nước thuốc vừa xuống bụng, Sải Nhị lại toàn thân đánh lên run tới, điên cuồng gào thét gọi bậy, liều mạng bùng ấy, muốn đem vùi đầu vào chén thuốc trong. Chu Môn Thương bắt lấy đầu hắn, hướng về sau kéo một phát, đối với Giang Đại kêu lên, đừng để hắn nước vào, sẽ chết chìm. Giang Đại bắt lấy Sải Nhị cổ, Chu Môn Thương lại kêu, bắt hắn phần gáy, ngươi sẽ bóp chết hắn. Giang Đại một tay chế trụ Sải Nhị phần gáy, một tay để lại Sải Nhị bả vai, Chu Môn Thương cũng một tay ấn lấy Sải Nhị bả vai. Nhiều lần, Sải Nhị cổ họng co rút, giống như là nôn mửa, lại nhả không ra đồ vật gì, chỉ không ngừng ho khan, thống khổ bất kham. Chu Môn Thương phát giác dị trạng, ra hiệu Giang Đại cẩn thận, một tay để lại bả vai, một tay tách ra miệng hắn, hướng trong miệng hắn nhìn lại. Chỉ thấy một đầu chưa bao giờ thấy qua đầu xanh tiết cứng cự trùng, đầu dường như con rết, từ Sải Nhị cổ họng đấy chậm rãi leo ra, chỉ so với đầu ngón út nhỏ một ít, chiều dài lại không thể phân biệt. Thao mẹ nó bi, cái này đều độc không chết quái vật này. Chu Môn Thương thầm mắng, cái kia trùng đến nơi yết hầu, lại không leo ra, chỉ ở chỗ sâu bồi hồi. Nó trái rung phải lắc, giống như ở thăm hỏi, cùng Chu Môn Thương chống lại mắt lập tức dừng lại. Chu Môn Thương tự nhiên biết cái này trùng không có mắt, chỉ là cái này trùng dừng lại trong giây lát này, thật giống là rằng có đối mặt đồng dạng. Chu Môn Thương không có bỏ qua trong nháy mắt này, hắn tay trái nắm chặt lấy Sải Nhị miệng, tay phải khẽ đảo, châm thước rơi dài ở tay, hướng cái kia trùng đâm tới, muốn đem nó cứng khều ra tới. Cái kia quái trùng tựa như phát giác nguy hiểm, đột nhiên co rụt lại, Chu Môn Thương cái này xét đánh một kích vậy mà thất bại, chỉ kém nửa phần liền muốn đâm xuyên Sải Nhị yết hầu, vội vàng lùi về châm. Sải Nhị đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, cũng không biết khí lực ở đâu ra, vặn vẹo thân thể, đem một thùng tắm thuốc đánh đổ, lập tức khắp nơi trùng thi, nhìn thấy mà giật mình. Chu Môn Thương thấy hắn còn ở trên đất vặn vẹo, tật lấy kim châm, ở trên người hắn không ngừng cắm châm, xuyên thẳng đến thứ 37 xuống, Sải Nhị mới an ổn, nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng cũng có một kết thúc, tiếp theo là thu thập khắp nơi trùng thi, Chu Môn Thương còn tốt, sau đó Giang Đại đem cơm tối đều cho phun ra ngoài. Chu Môn Thương đem trùng thi quét thành một thùng lớn, dẫn tới quần chúng vây xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại không người dám đến gần. Chu Môn Thương lại cẩn thận kiểm tra, xác định không lộ chút sơ hở sau, tìm củi, đem những thứ này trùng thi toàn bộ đốt. Lúc này Sải Nhị dùng sức quá độ, dây thừng ở trên người hắn mài ra từng đạo vết máu, vết thương chẳng chịt, không ngừng chảy máu. Giang Đại lo lắng nói, không có việc gì a? Chu Môn Thương thản nhiên nói, so lên đầu kia trùng, những thứ này ngoại thương tính toán được nhỏ. Sải Nhị một mực hôn mê đến giờ dần mới tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt, qua một chút, chỉ cảm thấy thần trí chưa bao giờ thành tỉnh như thế. Chu Môn Thương hỏi, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào? Sải Nhị nói, tốt lắm, quả thực quá tốt. Cảm ơn thần y y, cảm ơn thần y y. Chu Môn Thương gật đầu một cái, nuốt hắn ăn cháo. Sải Nhị uống gần nửa chén liền nói không thấy ngon miệng, trong mắt tơ hồng cũng có thối lui dấu vết. Sải Nhị nghỉ ngơi hơn một canh giờ, không có lại xa vào thần trí điên cuồng tình huống. Chu Môn Thương lúc này mới giúp hắn mở chói. chỉ là hắn bị dìm đến lâu dài, khí huyết không thuận, toàn thân đau đớn tất nhiên là khó tránh khỏi, không bao lâu lại ngủ thật say. "Chị tốt đâu?" Giang Đại hỏi. "Không có." Chu Môn Thương nhíu mày nói, mẫu trùng còn ở trong cơ thể hắn. "Mẫu trùng không trừ, tử trùng không sạch. Chỉ là cái này mẫu trùng làm sao có thể trừ? Dùng đồng dạng thủ pháp thử một lần nữa chỉ sợ cũng bức không ra mẫu trùng." Chu Môn Thương trái lo phải nghĩ, đột nhiên có người tới báo, nói là Sài Viên ngoại cho mời Chu đại phu. Chu Môn Thương nhướng nhướng lông mày, tiến về Sài phủ. "Ngồi." Sài Nhạc Đồng mời Chu Môn Thương thượng tọa, nói, "Nghe nói tiên sinh rượu thủ hồi xuân, cái này lấy độc trị độc quả nhiên sao rượu, bước ra xá đệ trên người trên ngàn đầu độc trùng." Sài Nhạc Đồng tay vung lên, một tên nô bộc tiến lên, hai tay dâng lên một mâm bạc, Chu Môn Thương ngắm nghĩa một hồi, ước chừng có 100 lượng trái phải. Chu Môn Thương nói, "Còn không có trừ tận gốc, không dám giành công." Sài Nhạc Đồng nói, "Xá đệ trên người cái này trùng là làm sao cũng đuổi không sạch sẽ, ngươi nói vì sao?" "Bởi vì chính hắn liền là lớn nhất độc trùng. Hắn dù sao cũng là em trai ngươi." Chu Môn Thương nói, "Ngươi nhận tâm thấy hắn chịu khổ." Sài Nhạc Đồng cười lạnh nói, "Bệnh này toàn bộ Trần Thái Bình, toàn bộ An Huy, toàn bộ võ đang cảnh nội đều không có thấy qua, chỉ một mình hắn bị cái này quái bệnh, đây là trời phạt, thiên muốn cái này hết ăn lại nằm ngẫu nghịch cha mẹ đứa con bất hiếu, không, đến, tốt, chết." Sài Nhạc Đồng nói đến về sau, trợn tròn đôi mắt, lộ vẻ 10 điểm tức giận. Chu Môn Thương nói, "Các ngươi huynh đệ đến cùng từ đâu tới như vậy thâm cừu đại hận?" Sài Nhạc Đồng nói, "Tiểu tử này từ nhỏ không học tốt, không đọc sách, không làm việc, chỉ biết ăn uống vui đùa, thiên đạo há có như thế. Liên tính ăn mày cũng phải duyên môn thất bát, cũng phải kêu cha gọi mẹ. Dựa vào cái gì? Bằng hắn là Sài gia con trai, hắn liền có thể ngồi không ăn sẵn. Sài mẫu người đời này cẩn trọng, liền vì nuôi hắn tên phế vật này. Hắn nếu không phải là em ta cái thứ nhất diệt hắn." Chu Môn Thương nói, "Hết ăn lại nằm giả chỗ tại có nhiều, ngươi có thể diệt đến xong. Phú gia công tử phong hoa tuyết nguyệt, tiêu phí càng lớn. Ta nghe lệnh đệ phong bình, mặc dù không tốt, nhưng cũng vô ác hành, liền là cái lười chữa mà thôi." Sài Nhạc Đồng nói, "Lười liền nên chết, chưa từng nghe qua ông trời đền bù cho người cần cù. Hắn làm trái thiên đạo, là thiên muốn diệt hắn. Hắn không chỉ hết ăn lại nằm, liền đối ta cái này cung cấp hắn ăn mặc anh trai cùng sinh ra hắn nuôi nấng hắn cha mẹ cũng không có tôn kính chi ý, mở miệng quát tới, ngậm miệng quát đi, ngược lại giống như là chúng ta thiếu hắn. Chúng ta Sài gia không nợ hắn." Chu Môn Thương im lặng không nói gì, chỉ là nghe lấy. Sài Nhạc Đồng nói, "Cái này 100 lượng bạc mời đại phu thu xuống, coi như là thường ngươi danh dự nhận lỗi. Xá đệ bệnh ngươi cũng đừng quản, khiến hắn đi. An mang thảo gặm vỏ cây, mấy tháng cũng không có chết đói hắn, đó là mạng hắn lớn." Chu Môn Thương nói, "Có huynh đệ là kiếp trước cẩn trọng, kiếp này hoàn lại, nhìn tới các ngươi huynh đệ thật là kiếp trước oan nghiệt dây dưa, kiếp này báo thù." Sai Nhạc Đồng cười lạnh nói, "Cái này kêu tên là tay chân, thù sâu như biển." Chu Môn Thương đứng dậy nói, "Ngươi đệ cứu qua tính mạng của ta, ngươi cùng hắn kết toán, ta cùng hắn kết ân, tiền này ta thu không được." Sai Nhạc Đồng cười lạnh nói, "Cái kia trị liệu xá đệ thuốc tiệm thuốc xài phúc cũng không cung cấp, ngươi muốn đi đâu mua, xin cứ tự nhiên." Chu Môn Thương cung tay nói, "Mời." Chu Môn Thương quay về đến phòng nhỏ, đem sự tình từ đầu đến cuối cho biết Giang Đại. Giang Đại hỏi, "Không có thuốc, làm sao trị liệu Sài nhị thiếu gia?" Chu Môn Thương nói, "Trị liệu một lần cực kỳ hao tổn chi phí, nếu chờ mẫu trùng lại sinh con trùng, hắn lại muốn bệnh cũ tái phát. Huống chi nguyên bản biện pháp cũng không thể trị tận gốc, phải xuống càng nặng thuốc." Giang Đại hỏi, "Thuốc gì?" Chu Môn Thương nói, "Hiện tại liền quả nhãn đều không, còn hỏi thuốc gì?" Giang Đại nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Chu Môn Thương nói, "Cùng Sài nhị công tử thương lượng một chút. Ngươi muốn ta đừng về Sài gia." Sài nhị lúc này đã khôi phục thần trí, trên người miệng vết thương cũng không lại dài lở loét, cả giận nói, "Hắn dựa vào cái gì?" Chu Môn Thương nói, "Ngươi hiện tại đi về cùng hắn tách ra, Sài gia tiệm thuốc còn có phần của ngươi, lấy ra cứu ngươi còn có đủ dư, tiết kiệm một chút, cũng đủ ngươi sống sót nửa đời người." "Tiết kiệm mẹ hắn." Sài nhị giận mắng, "Ta cũng không phải là phong hoa tuyết nguyệt xa xỉ vô độ người, ta là thích ăn uống, lười nhác, nhưng hắn thì sao? Tuần thi dự vật, động một tí trăm lạng bạc ròng, liền bắt hắn một cái thiện danh, ta cầm cái hai lượng bạc ăn cơm uống rượu, hắn liền nói ta xa xỉ lãng phí, ngày đêm nhắc tới. Cha mẹ lưu lại sản nghiệp tổ tiên không phải là hắn một người. Tách ra, mỗi cái qua mỗi cái, hắn muốn giúp đỡ ai là chuyện của hắn, ngươi muốn ăn nhiều ít là chuyện của ngươi. Phi, ta lại không. Người khác minh đệ là thân như tay chân, ta cái này anh trai tính toán cái gì? Cất chó, đều mẹ nó cất chó. Ta liền lại định hắn, ta cũng không cần hắn dễ chịu, ta liền muốn bắt hắn bạc đi sống phong túng, đi dạo kỹ viện cực tiền bạc, khiến ngày qua ngày nhìn lấy sổ sách đau lòng đau lòng. Nhìn hắn không dễ chịu, ta liền vui sướng rồi. Hai minh đệ, có cần thiết sao? Giang Đại khuyên đủ, ngươi bệnh này tốt không dễ dàng rất nhiều, không thừa dịp lúc này trị tận gốc, làm sao? Chu Môn Thương thản nhiên nói, ngươi lần sau tái phát, gặm thẳng cỏ, ăn mang thảo, anh ngươi nhìn lấy nhưng vui vẻ. Lời này quả nhiên đã động Sài nhị không khỏi sương sờ. Chu Môn Thương lại nói, ta nói thật a, ngươi bệnh này trước mắt không có thuốc chữa, ta không biết ngươi lúc nào sẽ tái phát, liền nghĩ ngươi cầm tiền, hảo hảo qua đoạn ăn nhạc tháng ngày, lần sau bệnh phát thì ta nếu vẫn còn, thay ngươi kéo dài tính mạng, ta nếu không ở, ngươi cũng nhận mệnh, ngươi đều phải chết rồi, còn hố một bút, không phải là khiến anh ngươi không thoải mái hơn? Sai nhị nghe xong lời này, chán nản nói, ta lại suy nghĩ một chút. Chu Môn Thương gật đầu một cái, đi tới ngoài phòng, Giang Đại xem xong Sai nhị một mắt, đi theo ra ngoài. Đến ngoài phòng, Giang Đại hỏi, Sai nhị công tử thật không có cứu? Chu Môn Thương gật đầu một cái, nói, phương thuốc có lẽ có, lại không có thuốc. Giang Đại hỏi, cần thuốc gì? Chu Môn Thương nói, ta lấy độc trị độc, phương pháp kia mặc dù đúng, nhưng là cái kia mẫu trùng quá mức ương ngạnh, ta dược tính đã xuống đến mãnh liệt, như lại độc hơn, chỉ sợ Sài Nhị công tử không chịu được nổi. Lại nói, kịch độc chi vật, mẫu trùng chưa hẳn chịu dùng, nếu như Sài Nhị công tử thân thể khỏe mạnh, có lẽ ta sẽ liều lấy giải phẫu bụng lấy trùng, nhưng trước mắt không được. Sao không chờ Sài Nhị công tử khá hơn chút, ngồi đến khỏe mạnh lại đến lấy trùng? Giang Đại hỏi. Chờ Sài Nhị công tử khôi phục, cái kia mẫu trùng cũng không biết sinh hạ nhiều ít tử trùng, đến lúc đó Sài Nhị công tử khỏe mạnh, những cái kia độc trùng cũng khỏe mạnh. Chu Môn Thương nói, biện pháp này không được. Giang Đại hỏi, đến cùng cần thuốc gì? Thải lại ba tử. Chu Môn Thương trả lời. Thải lại ba tử? Đây là cái gì? Giang Đại hỏi. Lại ba tử là cóc hoang khô, thải lại ba tử liền là cóc màu sắc rực rỡ. Nghe đồn ở ngoài ngàn dặm có một mảnh rừng rậm, cây cao che trời, hầu như không thấy mặt trời, bên trong có không ít kỳ thú dị trùng, có một loại cóc bảy màu lộng lẫy, chỉ có lớn chừng ngón cái, lại là kịch độc không gì sánh được, phàm nhân chỉ cần liếm lên một ngụm, lập tức độc phát thân vong, dùng loại này cóc bảy màu chế tạo ra lại ba tử liền kêu thải lại ba tử. Loại thuốc này bách kim khó cầu, nghe nói Đường Môn có cất giữ, dùng để chế tạo kiến huyết phong hầu độc dược, chỉ là muốn hướng bọn họ yêu cầu lại là khó khăn. Giang Đại như có điều suy nghĩ, nói, nghĩ không ra thiên hạ lại có như thế kỳ dược. Hắn trầm tư nửa ngày, đang cân nhắc một vấn đề khó dường như. Chu Môn Thương hỏi hắn suy nghĩ gì, hắn chỉ nói, ta nghĩ, Sài Nhị công tử như thế quái bệnh đều chữa tốt chín thành, chỉ kém một thành, thất bại trong gang tấc, không khỏi đáng tiếc. Chu Môn Thương nói, chỉ cái này một thành liền là khỏi hẳn hay không, cũng là sinh tử giới tuyến, chỉ một thành, lại là kém xa. Dứt lời thở dài, máng, mẹ, không có thấy qua như thế khổ đại cửu thâm huynh đệ. Giang Đại nói, ta đi về trước, ngày mai nếu có tin tức, lại đến báo tin ngươi. Chu Môn Thương nghĩ thầm, tin tức gì? Còn chưa hỏi, Giang Đại đã đi xa. Sáng sớm hôm sau, Chu Môn Thương rời giường, kiểm tra Sài Nhị công tử tình huống. Sài Nhị ẩm thực bình thường, trên người miệng vết thương dần dần khép lại, cùng một người không có chuyện gì dường như. Chu Môn Thương thấy hắn không khác hình dạng, chỉ cảm thấy cảm khái, cũng lại ảo não. Đến giờ thìn, Giang Đại lại tới, hắn đem Chu Môn Thương kéo đến bên cạnh nói, Chu đại phu, ngươi muốn thuốc có lẽ có manh mối. Chu Môn Thương kinh ngạc nói, ở đâu? Giang Đại suy nghĩ một chút, tựa hồ không biết vì sao lại nói thế, chỉ nói, Chu đại phu, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, nhỏ trên người có chút sự tình, không muốn cùng người nói. Chu Môn Thương gật đầu một cái, nói, ngươi là người tốt, ngươi nếu không nói, ta liền không hỏi. Giang Đại nói, ta cùng tiện nội thở nhỏ tình đầu ý hợp, nhiều lần khó khăn chắc trở phương cùng một chỗ, nàng chịu không ít khổ. Ta bản sự không cao, một điểm bé nhỏ công phu, khi bảo tiêu hộ viện cũng không đủ tư cách, chỉ muốn nghề nông mà sống. Mấy năm trước tiện nội cùng ta, bên trong có chút khó khăn chắc trở, cũng có kỳ ngộ, nhận biết một đám không nên người quen biết, đến bọn họ tương trợ, mới có hôm nay tháng ngày. Chu Môn Thương gật đầu một cái, nói, đám kia không nên người quen biết chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Giang Đại nói, ngươi nếu biết nhiều, ngược lại không tốt. Vợ chồng chúng ta suy nghĩ, Sài Nhị công tử chuyện này nháo đến không nhỏ, sau đó thế tất truyền ra, vợ chồng chúng ta cũng bại lộ dấu vết hoạt động, nhất định phải sớm ngày chạy trốn vi thượng, Trấn Thái Bình là không tiếp tục chờ được nữa. Chu Môn Thương nói, là ta làm liên lụy các ngươi. Giang Đại lắc lắc đầu nói, ngươi giúp nội nhân điều lý phương thuốc 10 điểm hữu hiệu, tình nhi thân thể cũng càng ngày càng tốt. Ngươi là thần y y, có thể cứu người là bản sự, ta cũng cảm thấy Sài Nhị công tử nếu không có cứu trở về, coi là thật đáng tiếc. Ta cùng vợ hôm nay liền đi, 3 ngày sau giờ tí, ngươi tới ta nơi ở cũ, sẽ có người cùng ngươi tiếp đầu. Hắn đưa điều kiện ngươi cần suy nghĩ sâu xa, không cần thiết dễ dàng đồng ý, nếu cảm thấy đáng giá, Sài Nhị công tử có lẽ có thể cứu. Chu Môn Thương nói, đêm nay liền đi, có phải hay không là quá nhanh đâu? Giang Đại nói, sợ đêm dài lắm mộng. Chu Môn Thương chán nản nói, có cái khác muốn phân công sao? Giang Đại suy nghĩ một chút, nói, ngươi nếu trên đường đi qua Sơn Đông, gặp một cái gọi Tiêu Tỉnh có người, nói với hắn, Giang Đại sợ phiền phức, trước về võ đang đi, như vậy nói hắn liền biết như thế nào tìm ta. Chu Môn Thương gật đầu nói, ta nhớ được, ngươi mà bảo trọng. Nói lấy liền lấy ra mười mấy lượng ngân phiếu cho Giang Đại. Giang Đại muốn từ chối, Chu Môn Thương nói, ngươi cứu tính mạng của ta, ta nhưng liên lụy ngươi chuyển nhà, lần này tiêu phí không ít, ngươi không phải là dư giả người, đứa trẻ muốn chú ý, tẩu tử cũng muốn điều dưỡng, tiền này mua thuốc, chí ít có thể khiến vợ ngươi kéo dài mạng sống 10 năm, ngươi cước từ không được. Giang Đại nghe hắn nói đến có lý, liền thu xuống. Hai người cáo biệt, Giang Đại thẳng rời đi, Chu Môn Thương lại quay về đến trong phòng. Sai Nhị công tử hỏi, Giang Đại ca nói với ngươi cái gì? Chu Môn Thương nói, hắn nói ngươi có thể cứu. Sai Nhị công tử nghe xong lời này, nhất thời mặt hiện lên vui mừng. 3 ngày sau giờ tí, Chu Môn Thương đúng hẹn tiến về Giang Đại nơi ở cũ, trong phòng nhỏ một mảnh đen kịt, quả nhiên người đi nhà trống. Chu Môn Thương đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe bên trong một cái âm thanh nói, chớ bảo, ở bên ngoài chờ lấy. Chu Môn Thương chờ ở bên ngoài, hỏi, vật mà ta muốn có sao? Bên trong người kia nói, thải lại ba tử, có. Chu Môn Thương nghe âm thanh này, ước chừng 40-50 tuổi, rất là hùng hậu, là cao thủ, liền hỏi, bao nhiêu tiền? Trong phòng người kia nói, không cần tiền, liền một sự kiện. Chu Môn Thương hỏi, chuyện gì? Trong phòng người kia nói, trước mắt không biết. Không biết, đáp ứng không được. Chu Môn Thương nói không chắc là ta không nguyện làm, hoặc là làm không được sự tình. Ý nghĩa nhân đều là hành. Trong phòng người kia nói, ta nghe nói y thuật của ngươi, như ngươi loại này người, luôn có phát huy được tác dụng thời điểm. Chu Môn Thương nói, ý nghĩa nhân ta được, nhưng nếu ý không tốt đâu. Người kia nói, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng mạng bồi. Chu Môn Thương nói, ta nhưng ý không chết tử tế người. Người kia nói, sẽ không khiến ngươi trị liệu người chết. Ngươi đáp ứng sao? Chu Môn Thương nói, được, liền giúp ngươi y một người. Thải lại ba tử ở đâu? Người kia nói, liền ở chân ngươi một bên, cầm đi a. Chu Môn Thương cúi đầu, quả nhiên thấy một cái hộp nhỏ, hắn mở ra, một con lớn chừng ngón cái bảy màu con cóc làm ngay tại trước mắt. Sai Nhạc Đồng tự tuyệt cung cấp bất luận cái gì thuốc, trừ phi Sai Nhị chịu cùng hắn tách ra. Muốn y bệnh, dùng chính ngươi tiền đi. Sai Nhạc Đồng lạnh lùng nói, trị liệu bệnh này chỗ cần dược liệu nhiều mà chân quý, không Chu Môn Thương chỗ có thể gánh nặng, Sai Nhị không có tiền, liền không cách nào trị liệu. Hai huynh đệ ở Mỹ mấy ngày, Sai Nhạc Đồng liền là không ra thuốc, Sai Nhị không thể làm gì, lại cũng không chịu tách ra. Chết rồi, cái gì cũng không có, ngươi thật muốn gặm vỏ cây ăn mang thảo qua nửa đời sau. Chu Môn Thương nói, ngươi muốn ngu xuẩn thành như vậy, ta lập tức liền rời đi trấn Thái Bình. Sai Nhị khẽ cắn răng, đáp ứng. Sai Nhạc Đồng biết hắn nóng lòng trị liệu, nhiều mặt hạ khấu, tìm kế, một lớn phần gia sản, Sai Nhị liền ba thành cũng phân không được. Quái chính là, Sai Nhị vậy mà nhịn, hắn đã không tranh, cũng không ầm ĩ, Sai Nhạc Đồng chia hắn cái gì, hắn liền thu cái gì. Gia sản chia xong sau, Sai Nhị lấy tiền mua thuốc, Sai Nhạc Đồng lại nâng lên thuốc giá cả, cái này một hoa phí, gia sản lại còn thừa không có mấy. Sai Nhị nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Chu Môn Thương thở dài, thầm mắng vài câu thô tục, chỉ cảm thấy huynh đệ làm thành như vậy, liền là cửu nhân giết cha cũng không gì hơn cái này. Hắn lại nghĩ tới sư huynh La Hiểu, La Hiểu tuy là nhà hắn mang đến đại họa, mấy năm kia xác thực đại hắn như thân đệ. Thân huynh đệ, như thế nào làm đến như thế? Sai Nhị mua tới thuốc, Chu Môn Thương lại như pháp bảo chế. Có lần trước kinh nghiệm, hắn dùng thuốc càng chính xác, trong ngoài ngao nấu. Sai Nhị ngâm ở nước thuốc trong, bên trong lại nổi lên hơn 10 đầu tử trùng, có thể thấy được mười mấy ngày nay tới, cái kia mâu trùng lại sinh không ít. Dây vo đến lúc đó, Chu Môn Thương từ trong hộp gấm lấy ra thải lại ba tử. Sai Nhị trong nhà là kê đơn thuốc hành, lại ba tử thấy nhiều, lại không có thấy qua loại này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Môn Thương nói, cái này thải lại ba tử là kịch độc, nhưng cũng là thuốc, ngươi trước trúng độc, sau giải độc, cái kia mâu trùng ăn lại muốn đưa mạng, bệnh của ngươi liền tốt. Sai Nhị gật đầu một cái, Chu Môn Thương đem thải lại ba tử phối nước gấm khiến Sai Nhị uống vào. Qua một chút, Sai Nhị chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng như quái, đau không thể đè xuống, Chu Môn Thương muốn hắn há to mồm chớ lộn xộn, Sai Nhị đau đến toàn thân co giật, biết cơ hội chỉ lần này một lần, tuyệt không thể có mất, vẫn chịu đựng há to miệng. Nhiều lần, Sai Nhị cảm thấy cổ họng có dị vật chui vào, lại cục lại nôn, lại cục không ra nhà không ra, chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, chỉ có thể cố nén lấy há to mồm. Tới, Chu Môn Thương tay trái bóp lấy Sai Nhị hàm dưới, cái kia mâu trùng không ngừng bặm mẹo, từ cổ họng chỗ sâu rẽ rủa lấy leo ra, hình dạng rất yếu ớt. Chu Môn Thương dò xét đúng thời cơ, một kim đâm ra, xuyên qua mâu trùng, đem nó chậm rãi kéo ra. Sai Nhị há to miệng, cảm thấy trong bụng có vật từ cổ họng uốn lượn mà ra. Chu Môn Thương cẩn thận từng ly từng tí, liền sợ làm đứt mâu trùng, nửa đoạn dưới lại rơi về trong bụng. Cái kia trùng chỉ so với đầu ngón út nhỏ một ít, thẳng kéo ra dài một thước, Chu Môn Thương ném châm, hai tay nắm chặt trùng thân, từng chút kéo ra. Kéo ra. Hai thước. Ba thước. Bốn thước. Cái này trùng lớn lên ngoài dự liệu, Chu Môn Thương không khỏi kinh ngạc. Năm thước. Sáu thước. Sai Nhị chợt thấy yết hầu bưng lỏng, nôn ra tới. Chu Môn Thương hô to một tiếng, xong rồi. Lại xem kỹ cái kia mẫu trùng, lại có dài khoảng tám thước. Như vậy to lớn cự vật, đến cùng làm sao trốn ở trong bụng đầu. Chu Môn Thương hô một hơi nói, loại này quái trùng ta cũng là lần thứ nhất thấy, sau đó nên cũng khó gặp lấy, lưu lấy khi kỷ niệm. Sai Nhị nói, đa tạ đại phu y thuật coi là thật thiên hạ vô song. Chu Môn Thương nói, đừng nóng đội, còn phải thay ngươi giải độc, nếu không ngươi chết đến sò trùng còn nhanh. Sau đó hết thảy thuận lợi, qua 5-6 ngày, Sai Nhị cuối cùng khỏi hẳn. Hắn cho Chu Môn Thương một ít năng lượng, dù không nhiều, tạm sung tiền xem bệnh. Chu Môn Thương không có ý định ở trấn Thái Bình ngốc đi xuống, nơi này quái sự quá nhiều. Cái kia trong phòng nhỏ người, hắn mơ hồ đoán được thân phận, đó là cựu đại gia sâu nhất ác thống tuyệt tồn tại. Ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng, sau này ta không nợ ngươi. Chu Môn Thương đối với Sai Nhị nói, gia sản ngươi đã hết, sau này có tính toán gì? Sai Nhị nói, nguyên bản tính thế nào, sau này liền tính thế nào, ân công không cần để ý. Hắn cười đến lạnh nhạt, ngược lại dường như khám phá đồng dạng. Chu Môn Thương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tiền tài vật ngoài thân, chịu kiếm liền có. Sai Nhị vẫn là về dùng mỉm cười thản nhiên. Cùng ngày, Chu Môn Thương bay về đến khách sạn, đóng gói hành lý, chuẩn bị rời khỏi. Đến ban đêm, Chu Môn Thương đang muốn tìm dàn kỹ viện tìm niềm vui, thăm hỏi đoạn thời gian này vất vả, đột nhiên nghe được có người hô to, giết người rồi, giết người rồi, Sai phủ xảy ra chuyện rồi. Chu Môn Thương nghe vậy kinh hãi, cướp lên trước đi, chỉ thấy Sai gia gia đình đang đem Sai Nhị công tử trói gô, áp giải môn phái, Sai Nhạc Đồng phu nhân đi theo phía sau khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, không ngừng chửi ầm lên. Sai Nhị mặc dù bị trói, vẫn ha ha cười nói, có tiền thì sao, ta sống đến so người lâu dài. Đại ca, ta sống đến so người lâu dài, còn sẽ sống đến tốt. Ha ha, ha 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 ha. Chu Môn Thương vừa hỏi phía dưới, mới biết Sai Nhị đi tìm Sai Nhạc Đồng lý luận, muốn đem ít chia phần kia cầm về. Sai Nhạc Đồng châm chọc khiêu khích, liền là không chịu đáp ứng. Sai Nhị lấy ra trong ngực dự bị dao nhọn, cứ như vậy từng dao, đâm chết Sai Nhạc Đồng. Chu Môn Thương sững sờ ở nguyên chỗ, thật lâu không kềm chế được, nhớ tới cha cùng sư phụ nói qua lời nói, chữa bệnh phải hướng trong đầu đi. Nhưng thế gian này khó trị tâm bệnh nhiều. Hắn thu thập bọc hành lý, suốt đêm rời khỏi trấn Thái Bình. Vẫn là đi Giang Tô A, rất lâu không xem biển, nơi đó trời rộng đất rộng, nhưng thư thái. Chương 29, người nguyện mắc câu chương 29, người nguyện mắc câu Côn Luân năm 88 thu tháng 8 Chu Môn Thương nói xong trấn Thái Bình chuyện cũ, thản nhiên nói, Sai Nhị bị áp giải môn phái, ta không có đi gặp hắn, cứ như vậy rời khỏi trấn Thái Bình. Một ban sáu cá nhân, nghe xong câu chuyện đều trợn mắt hốt mồm. Lý Cảnh Phong cũng ở trong bữa tiệc, thấy Thẩm Vị Thần trên mặt vẫn là nhất phái dịu dàng mỉm cười, nụ cười kia lại dường như có một ít cứng, lại xem Chu Môn Thương từ trên bàn hoa quả khô trong mâm cầm hai viên quả nhãn, lột sát ăn, vừa ăn vừa hỏi nói, các ngươi làm sao nghe thấy câu chuyện không ăn đồ vật? Ăn một ít. Nói lấy đem mâm hoa quả khô đẩy đến Thẩm Ngọc Khuynh trước mặt. Thẩm Ngọc Khuynh nhẹ nhàng khục một tiếng, nói, không được, Chu đại phu trầm dùng. Ngươi không sao à? Lý Cảnh Phong hỏi, ngươi nói ngươi hút. Ách, hút bệnh nhân kia trong miệng trùng. Không biết, tuy nói mấy tháng này không có phát bệnh, ai biết sau đó có thể hay không có sự tình. Chu Môn Thương lại tóm một nắm nhỏ hạt dưa ở tay, một bên cắn một bên đem vỏ hạt dưa nôn đến trong chén. Vậy sau đó ta liền đi Giang Tô, ở bờ biển chờ hai tháng, vốn muốn đi Tung Sơn tìm Giang Đại nói người kia, đi tới nửa đường liền gặp đến người. Dạ bảng người. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, hình dạng thế nào? Ta không có nhìn thấy. Chu Môn Thương trầm ngâm nửa ngày, nói, khi đó ta nghỉ đêm ký viện, có người ở bên ngoài gõ cửa, kêu ta đi Quảng Tây trị liệu một người. Ta đến Quảng Tây, hắn lại kêu ta đi ba huyện, đến Phúc Cư quán trị liệu một cái nhạc công mù mắt. Nhiều như thế một vòng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói xong nhìn hướng Tạ Cô Bạch, hỏi, người nhiều mưu trí, người nghĩ như thế nào? Tạ Cô Bạch cười nói, tiểu bát, thi ngươi. Tiểu bát nói, cái này cũng quá dễ dàng. Tiên tử Quang Âm nếu không phải là ở tại Quảng Tây, liền là lúc đó người ở Quảng Tây, vốn muốn cho ngươi đi trị liệu hắn, về sau biết Thanh Thành được tin tức, sợ trên đường gây khó dễ, dứt khoát để ngươi đi Thanh Thành cùng hắn hội hợp. Ai cũng sẽ không nghi kỵ một cái nhạc công mù mắt. Thẩm Vị Thần đột nhiên nói, ngươi vừa rồi nói vợ chồng Giang Đại ở Sơn Đông cố nhân, họ Tiêu bị kia, Tiêu Tình Cố, như thế nào? Chu Môn Thương hỏi, ngươi nhận ra hắn? Ca, ngươi nhớ năm ngoái thu đến một trương Tung Sơn gửi tới thiệp cưới sao? Thẩm Vị Thần nói một chút, Thẩm Ngọc Khuynh lúc này mới nhớ tới, kinh ngạc nói, ta lại quên, là cái tên này không sai, đây là phái Tung Sơn trưởng môn con rể mới. Chỉ thấy Chu Môn Thương cũng là một mặt kinh ngạc giáng dấp. Phái Tung Sơn dù phụ thuộc Thiếu Lâm hạt hạ, lại độc bá Sơn Đông một phương, Tung Sơn con rể, đó là nhân vật khó lường, vợ chồng Giang Đại vậy mà nhận biết như vậy đại nhân vật. Thẩm Vị Thần lại hỏi, ca, ngươi nói bọn họ ba cái sẽ là dạ bảng châm sao? Thẩm Ngọc Khuynh lắc đầu nói, vợ chồng Giang Đại liền châm đều không phải là, Tiêu công tử nếu là châm, làm được trưởng môn Tung Sơn quá dễ, cái kia nhiều lắm không dễ dàng, cái này vợ chồng dễ dàng như vậy liền đem Tiêu công tử cho tung ra, dạ bảng làm việc sao có thể như thế không tinh tế. Mà cái này vợ chồng nói nếu gặp lên một vị Tiêu Tình Cố người phái Tung Sơn năm ngoái gả con gái, phát thiệp cưới cho các phái môn, vào Sơn Đông, ai có thể không nhận biết vị này Tiêu công tử. Cái này vợ chồng không phải là người võ lâm, không biết Tiêu công tử thành thân sự tình, nhưng bọn họ nhận biết người trong dạ bảng, đó là khẳng định. Thẩm Ngọc Khuynh nói xong, Thẩm Vị Thần lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, gật đầu nói phải. Chu Môn Thương cũng nói, cái này cũng không hiếm lạ, nếu là mọi người đều không nhận biết dạ bảng người, bọn họ đi đâu buôn bán. Hắn mới vừa cắn một nắm hạt dưa, cảm thấy miệng mặn, lại uống mấy ngụm trà, nói, câu chuyện cứ như vậy. Lười biếng rối người nói, ta đi nghỉ một lát, ăn cơm chiều lại kêu ta. Nói xong liền đứng dậy hướng lầu hai quang mà đi. Tạ Cô Bạch cười nói, câu chuyện nghe xong, tản đi đi. Thẩm Vị Thần vây vây tay, kêu người hầu qua tới, nói, thu thập một chút. Nói xong, nàng nhìn một chút Chu Môn Thương chứa vỏ hạt dưa chén, nhịn không ngừng lại dặn dò, dùng nước sôi nấu qua. Nàng phân phó xong, gặp lại sau đến Thẩm Ngọc Khuynh cười trộm răng dấp, không khỏi lộ ra bối rối, lại nhìn hướng Lý Cảnh Phong, hỏi, ngươi làm sao đâu? Lý Cảnh Phong cảm thấy ngực phiền muộn, có chút chóng đầu buồn nôn, phỏng đoán sắc mặt bản thân tất nhiên không tốt, vội vàng trả lời, không có việc gì, không có việc gì. Say xong a? Thẩm Vị Thần nói, đi đầu thuyền đi một chút, thổi một chút gió sẽ rất nhiều, chờ Chu đại phu thức dậy lại cùng hắn cầm thuốc. Tốt. Lý Cảnh Phong dù nói như vậy, lại không có lập tức đứng dậy. Suy nghĩ một chút, thầm mắng bản thân một câu, còn đang suy nghĩ cái gì? Đứng lên nói, ta ra ngoài đi một chút. Nói lấy liền hướng mũi tàu đi tới. Hắn thấy hai bên bờ lâm úc, rất là ưu nhã, chỉ là bản thân có tâm sự, cũng vô tâm thưởng thức, liền nằm ở đầu thuyền nhìn lấy dòng chảy, nhìn một chút, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, hoa một tiếng phun ra ngoài. Trong dạ dày một phen quái, thằng đem cơm chưa đều cho nôn đến tinh quang, hắn mới vừa đứng vững, lại thấy một người đứng ở phía sau, hỏi hắn nói, lần thứ nhất ngồi thuyền. Lý Cảnh Phong không dám nhìn thẳng người kia gương mặt, hơi nghiêng đầu nói, đúng vậy à, lần thứ nhất. Lớn như vậy thuyền cũng là lần thứ nhất thấy, ta cũng là lần thứ nhất rời khỏi Thanh Thành. Thẩm Vị Thần cười nói, lau một thoáng, ta gọi người cầm trà cho người xúc miệng. Nói lấy đưa ra một đầu khăn lụa. Lý Cảnh Phong trong lòng máy động, đội nói không cần, dùng tay áo lau đi bên miệng nôn, nói, ta không có việc gì. Thẩm Vị Thần cau mày nói, giặt quần áo không phải là so rửa tay khăn phiền phức nhiều đâu, chính ta giặt liền tốt, không cần làm phiền người khác, nơi này múc nước dễ dàng, không quan hệ. Cái này chuyện cười cũng không cao minh, Lý Cảnh Phong thầm mắng bản thân một tiếng ngu xuẩn, lại không biết làm sao trả lời tốt. Thẩm Vị Thần nói, trên thuyền quần áo đều có người giặt, ngươi dùng quần áo lau, bản thân giặt quần áo mệt mỏi, người khác cũng không có bất lo, hà tất? Lý Cảnh Phong cảm thấy trên mặt bản thân một đỏ, đành phải nói, là ta không nghĩ đến Chu Diên, cảm thấy cái này khăn lụa xinh đẹp, sợ làm bẩn. Thẩm Vị Thần cười nói, lại xinh đẹp cũng là lấy ra lau mấy thứ bẩn thỉu, đây là khăn lụa, ngược lại dễ giặt một ít. Lý Cảnh Phong rất cảm thấy hổ thẹn, nói, ta không nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Vị Thần hỏi, vừa rồi nghe Chu đại phu nói câu chuyện, ngươi không có tiếp lời, là không thoải mái vẫn là có khác nguyên nhân? Lý Cảnh Phong ngạc nhiên, lúng ta lúng túng nói, ta không biết phủ lời gì tốt. Hắn quay đầu nhìn về bên bờ thâm thúy rừng rậm, nói, Chu đại phu là thần y, lại có lịch duyệt, liền Tạ công tử thư đồng đều là đọc qua sách người thông minh, các ngươi nói Dạ Bảng, nói Điểm Thương, nói Tung Sơn, ta cũng đều không hiểu. Mãi đến vài ngày trước, Dạ Bảng còn giống như là trong chuyện xưa người xấu, ta biết có những người này, nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải. Các ngươi nói chuyện, ta là chen miệng vào không lọt, liền các ngươi gọi ta tới nghe câu chuyện ta đều ngoài ý muốn. Lý Cảnh Phong nghĩ thầm, bản thân bất quá là bị liên lụy, Thẩm Ngọc Quynh sợ có nguy hiểm, tiện thể hắn lên thuyền tị nạn, đến nơi khác, xuống thuyền, sau đó lại không có gặp nhau cũng thuộc về bình thường. Nói lên Dạ Bảng, lại nghĩ tới Trưởng Quỹ, Lý Cảnh Phong lại nói, lên thuyền trước, ta lại đi xem qua Trưởng Quỹ một nhà, bà chủ khóc đến nhưng thảm. Nói xong không khỏi dầu dĩ, hắn cũng không trêu ai cho ai, một đám đại nhân vật muốn gây sự, cũng không biết có mấy miệng người cứ như vậy chết oan. Thẩm Vị Thần nói, ngươi cảm thấy anh ta cũng giống như vậy. Lý Cảnh Phong vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không đồng dạng. Hắn sợ ta có nguy hiểm, mang ta ra Thanh Thành, ta là cái tiểu nhân vật, hắn có thể cố lấy ta, là thật tốt tâm. Gia Cát Nhiên cũng liền vì tính toán, đem bản thân bốn cái thủ hạ đều cho giết, Thẩm công tử cùng những người kia tự nhiên bất đồng. Thẩm Vị Thần nói, ngươi lúc nói chuyện đừng lão quay đầu, nhìn lấy người nói chuyện được không? Lý Cảnh Phong lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên. Lúc này hoàng hôn gần tới, thuyền đi về hướng tây, Thẩm Vị Thần đón gió mà đứng, tà dương ánh chiều tà ánh lấy thân ảnh của nàng, một đầu cái bóng thật dài kéo ở trên mặt đất, coi là thật thoát tục như tiên tử. Lý Cảnh Phong chỉ nhìn một mắt, nhịp tim không thôi, vội vàng xoay người đầu đi, tìm cái lý do nói, cái này không lễ phép. Thẩm Vị Thần nói, ta nghe ca đã nói ngươi nói, cảm thấy thật là hữu lý. Ngươi nói ngươi không phải là người giang hồ, thân phận không xứng đôi, bằng hữu đảm đường không nổi, tựa như hôm nay, chúng ta nói cái gì, ngươi không chen lời bảo, đây là khó tránh khỏi. Anh ta là hạ nhiệm trưởng môn, không thể không nuôi một ít uy nghiêm, có lúc trong lúc lơ đãng lộ ra, nhưng hắn tuyệt không coi khinh người khác ý tứ. Ngược lại là chính ngươi, hắn không có xa lánh ngươi, ngươi ngược lại xa lánh lên chúng ta tới, hiện tại là ai ghi nhớ lấy thân phận. Lý Cảnh Phong nghĩ thầm, ta không dám nhìn ngươi thật đúng là không phải là vấn đề thân phận, liền xem như anh ngươi ta cũng không có trốn thành như vậy. Chỉ là việc này giải thích không thể, hắn đành phải vâng vâng dạ dạ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thẩm Vị Thần, cái này vừa nhìn, không khỏi lại là nhịp tim đỏ mặt, chỉ không biết Thẩm Vị Thần nhìn ra không có. Thẩm Vị Thần lại hỏi, ngươi biết ta ở nghe Chu đại phu kể chuyện xưa thì, bội phục nhất chính là người nào không? Lý Cảnh Phong nói, vợ chồng Giang Đại. Thẩm Vị Thần lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lý Cảnh Phong nói, bọn họ thật là người tốt. Xem bọn họ trốn đông núp tây, nghĩ là có kẻ thù, bất chấp nguy hiểm cứu Sài Nhị công tử, bọn họ cùng Sài Nhị không thân chẳng quen, đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thẩm Vị Thần nói, đúng vậy à, Chu đại phu là người có bản lĩnh, người có bản lĩnh không sợ dẫn đến phiền phức, bọn họ một đôi bình thường vợ chồng lại cũng không sợ gây chuyện, đáng quý. Nàng rồi nói tiếp, người có bản lĩnh ra lực nhiều, bản sự thấp một chút đồng dạng có thể xuất lực, không có vợ chồng Giang Đại, Chu đại phu cũng cứu không được Sài Nhị. Lý Cảnh Phong biết Thẩm Vị Thần lời này là cổ vũ bản thân không thể từ nhẹ, tuy nói nàng là hiểu lầm, nhưng cũng thâm thụ cảm động, nói, ta biết. Thẩm Vị Thần hỏi, ngươi có muốn hay không làm đệ tử Thanh Thành? Ta khiến ca thu ngươi làm đồ đệ. Lý Cảnh Phong nghĩ thầm, đây không phải là thấp một đời, còn phải gọi ngươi sư cô, ai, cái này cũng không tốt, đến kiếm cớ cự tuyệt. Đang khó xử, Thẩm Vị Thần lại nói, không tốt, như vậy ngươi liền thấp một đời, làm bằng hữu cũng thật trọng. Sư thúc Đại Nguyên cũng ở trên thuyền, không bằng khiến hắn thu ngươi làm đồ đệ. Ta về không được Thanh Thành. Lý Cảnh Phong cười khổ nói, vừa nghĩ đến đây, lại nghĩ thế lần tiến về thuộc trung, chỉ sợ rốt cuộc về không được ba huyện, vậy liền sẽ không còn được gặp lại Thẩm Vị Thần, không khỏi ảm đạm. Thẩm Vị Thần nói, đây cũng là đúng, còn không có hỏi ngươi có muốn hay không học võ đâu, liền tự mình tự suy nghĩ lên cái này tới. Giống như vợ chồng Giang Đại dạng kia, tìm cái địa phương an cư lạc nghiệp, cũng rất khiến người ước ao. Học võ nghệ, lĩnh hiệp danh trạng, ngược lại một đống sự tình tìm tới cửa. Lý Cảnh Phong hỏi, ngày kia là ngươi cứu ta, công phu của ngươi rất tốt sao? Thẩm Vị Thần nói, không biết, ta không thích cùng người đấu võ. Bất quá ca nói hắn đánh không thắng ta. Lý Cảnh Phong nghĩ thầm, vậy khẳng định là Thẩm Ngọc Khuynh yêu thương tiểu muội, nhường nàng. Thẩm Vị Thần mỉm cười nói, ngươi hỏi cái này, chẳng lẽ là muốn bái ta vi sư? Lý Cảnh Phong đội quát tay nói, không phải là, không phải là, chỉ là nhớ tới ngươi ngày kia như vậy ném đi, liền đem sát thủ kia cương đao cho bắn lệnh, rất là lợi hại. Lại hỏi, ngươi nói ngươi không thích tập võ, vậy làm sao công phu còn tốt như vậy? Tập võ rất có thú vị. Thẩm Vị Thần nói, ta thích tập võ, nhưng mẹ nói cô nương chém chém giết giết có mất nghi thái, nếu là bị thương càng không tốt, ta ở Thanh Thành cũng không có cơ hội gì cùng người đấu thủ. Tiếp lấy lại mỉm cười nói, kỳ thật ngày kia cứu ngươi, chính ta đều cảm thấy đắc ý, ta vẫn là lần thứ nhất dùng võ công cứu người, trong lòng có chút kích động. Lý Cảnh Phong cười khổ nói, ngươi khẳng định không có ta kích động. Ngươi là lần đầu tiên cứu người, ta là lần đầu tiên bị cứu, dọa đến chân đều mềm. Thẩm Vị Thần cười nói, ngươi muốn thật chân mềm, liền chờ không đến ta tới cứu ngươi nha. Ngươi cũng tính toán có can đảm. Lý Cảnh Phong mặt lộ nét hổ thẹn, túi đầu nói, ngươi càng là an ủi ta, ta càng là ảo não hổ thẹn. Thẩm Vị Thần thấy hắn khổ sở, chuyển chủ đề hỏi, hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào không? Lý Cảnh Phong nói, vừa rồi nôn, hiện tại cảm giác tốt hơn một chút, chỉ là vẫn có một ít chóng đầu. Thẩm Vị Thần gật đầu một cái, nhìn hướng mũi tàu. Lý Cảnh Phong cũng đi theo nhìn hướng phía trước. Thuyền lớn chậm chậm mà đi, lúc này Thẩm Vị Thần cùng hắn đứng sóng vai, so trước đó một mình dựa vào lan can có khác biệt lớn, chỉ cảm thấy hai bên bờ cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Hai người đứng thẳng hồi lâu, hơi nước dần dần nặng, chưa phát giác có chút ý lạnh, lại nghe đến có người hô hoán ăn cơm. Thẩm Vị Thần quay đầu nói với Lý Cảnh Phong, ngươi nếu là muốn học võ, có thể kêu ca hỗ trợ, hắn tổng có thể giúp ngươi tiến cử danh sư. Lại dặn dò, gió lớn, đừng đứng quá lâu, say sóng lại cảm lạnh, nhưng khó chịu. Lý Cảnh Phong nói, ta đi kêu Chu đại phu ăn cơm, thuận tiện xin chút thuốc. Thẩm Vị Thần gật đầu một cái, hai người từ người về phòng. Lúc ăn cơm chiều, sáu người vẫn là ngồi cùng bàn, Lý Cảnh Phong dù không bằng trước đó xấu hổ, vẫn có một ít không được tự nhiên. Sau bữa ăn, Thẩm Ngọc Khuynh lại đi gặp Tạ Cô Bạch. Lý Cảnh Phong ở trong phòng nhàm chán, lên tới tản bộ, ở trong khoang thuyền qua lại đã đi mấy chuyến đều không thấy được quen biết, đành phải lại trở về trong phòng, ngấp một chút, dứt khoát đứng dậy hỏi Chu Môn Thương căn phòng, thẳng đi tìm Chu Môn Thương. Tìm ta làm gì, còn say sóng? Chu Môn Thương hỏi, muốn hay không giúp ngươi đâm hai châm? Đã tốt hơn nhiều. Lý Cảnh Phong nói, chính là. Ai, ta có thể vào nói sao? Được, ta một người uống rượu cũng im lìm. Chu Môn Thương khiến hắn đi vào, trên bàn bày biện một bầu rượu cùng mấy khối thịt khô. Chu Môn Thương nói, đi theo Thanh Thành Thái tử vẫn là có chỗ tốt, thịt khô này cùng ta bình thường ăn liền bất đồng, hương mềm ngọt ngào, không giống chính ta mang thịt khô, cùng da trâu đồng dạng, liền sợ cắn vỡ răng. Nói lấy cầm lên một khối, phối thêm rượu đưa vào trong miệng, nếu là cùng bọn họ tách ra, phải bao mấy cân mang lấy. Chu đại phu, ngươi có thể hay không dạy ta một ít công phu? Lý Cảnh Phong hỏi, ngươi cũng biết công phu a? Chu Môn Thương giống như là nghe được cái gì chuyện lý thú đồng dạng, thẳng sống lưng, từ trên xuống dưới quan sát Lý Cảnh Phong, nói, ngươi muốn học võ công, tìm ta làm gì? Tìm Thẩm Ngọc Khuynh đi a. Lý Cảnh Phong nói, ngươi không phải là cũng biết? Biết chút, ta dạy cho ngươi. Ngươi xem cây châm này, cầm lên đối với đối phương mắt ngực, đâm vào đi liền là. Chu Môn Thương lộ ra cây kia thước rơi dài châm lay động một thoáng, nói, ta liền sẽ những thứ này. Lý Cảnh Phong nói, cái này cũng quá ác độc, không có cái khác sao? Chu Môn Thương nói, sư phụ ta là tăng nhân thiếu lâm, ta không có nhập đường, họ không được thượng thừa công phu, những thứ này chiêu số đều là bảo vệ tính mạng phòng thân, không có đại dụng. Lý Cảnh Phong nói, vậy ta theo ngươi học y đi. Hắn nghĩ thầm, học y thuật cũng có thể cứu người, không đến vô dụng. Chu Môn Thương nói, ta còn không muốn định ra tới, mang cá nhân ở bên người chiếu cố, phiền phức. Hơn nữa ngươi người này trung thực, có thể cùng ta bán chất lượng, viên nghiêm tử. Ngươi muốn thật muốn học công phu, ta suy nghĩ một chút. Lý Cảnh Phong thấy Chu Môn Thương làm như có thật rơi vào trầm tư, không dám quấy rầy. Chỉ nghe Chu Môn Thương nói, Thanh Thành ngươi là không thể trở về đi, đã muốn bái sư, đương nhiên lựa chọn cửu đại gia tốt nhất, thân phận địa vị bất đồng nhà, công phu cũng cao thâm một ít. Đường môn dùng ám khí độc vật sở trường, ta đoán ngươi không thích, thiếu lâm võ đang vẫn là chọn lựa đầu tiên. Chỉ là những môn phái kia gia đại nghiệp đại, môn đồ đông đảo, ngươi không có người tiến cử, liền tính tìm đến sư phụ thu lưu, cũng chưa hẳn là có bản lãnh. Chu Môn Thương đột nhiên vỗ đầu một cái dừa, nói, có rồi. Lý Cảnh Phong hỏi, có cái gì? Chu Môn Thương nói, cái kia Tùng Sơn Tiêu Tình Cố. Tứ xuyên cách sơn đông cách xa mấy ngàn dặm, ta lười đi lần này, ngươi giúp ta chuyển bức thư, đem vợ chồng Giang đại sự tình nói cho hắn. Hắn nhận ngươi tình, ngươi liền cùng hắn tình cầu, nhớ, muốn bái sư đến bái ở trưởng môn Tùng Sơn môn hạ, đừng đi làm Tiêu công tử đồ đệ. Cần biết trưởng môn Tùng Sơn cùng trưởng môn Thanh Thành ngang hàng, ngươi nếu là bái Tiêu Tình Cố làm sư phụ, vậy liền thấp chúng ta một đời. Lý Cảnh Phong cảm thấy Chu Môn Thương lời nói đến cổ quái, hỏi, cứ như vậy? Chu Môn Thương nói, đương nhiên không chỉ như vậy. Ngươi bái trưởng môn Tùng Sơn làm sư phụ, học võ công, thành tài sau đó đừng lưu ở Tùng Sơn, đi Hồ Nam hành sơn, nơi đó tăng tụ cộng sự, bất câu môn phái, ngươi có bản sự, ở nơi đó xông ra điểm thành tựu, lẫn vào tốt mà nói, ở Hồ Nam làm cái địa phương trưởng sự, ở nơi đó lạc địa sinh căn. Lý Cảnh Phong nói, ta vì học võ công đến Sơn Đông, làm gì lại chạy đến Hồ Nam mọc dễ, cái này cần bao nhiêu năm? Ta làm gì vòng vòng tròn này? Chu Môn Thương nói, đoán chừng đến tiêu tốn 20-30 năm à, chờ vòng tròn này vòng xong, ngươi cái kia tâm liền chết. Nói xong cười ha ha. Lý Cảnh Phong nghe ra hắn đang nhạo báng bản thân, không khỏi đỏ mặt lên, nói, tâm tư gì? Chu Môn Thương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, được được, ca không phải không có thấy qua nam nhân nữ nhân, ngươi ý đồ kia ta nhìn không ra. Ngươi ở khách sạn liền Thẩm Ngọc Khuynh cũng dám chống đối, lên bàn liền cái cô nương cũng không dám mắt nhìn thẳng. Được rồi, uống rượu. Uống rượu. Nói lấy giúp Lý Cảnh Phong rót lên một ly rượu. Lý Cảnh Phong uống rượu, nói, ta là thật muốn học võ, chỉ sợ không phải nguyên liệu đó. Đến nỗi Thẩm cô nương. Hắn thở dài, cười khổ nói, được, uống rượu a. Nói lấy liền rót một chén uống xuống. Lý Cảnh Phong trong lòng minh bạch, Thẩm Vị Thần ở bản thân cao không thể chạm, xa không thể chạm địa phương, liền có thể nói đều không có vài câu. Học võ, có lẽ còn có thể cùng nàng nhiều mấy câu nói, có lẽ đây là hắn muốn học võ trong đó một cái lý do, lại không phải lớn nhất lý do. Nếu là ta biết chút võ công, trưởng quỹ liền sẽ không chết vô ích. Lý Cảnh Phong nói, ta liền nghĩ làm mấy thứ gì đó. Làm đại hiệp. Chu Môn Thương cười nói, thế đạo này ở đâu ra đại hiệp? Địa phương lên có việc đều có môn phái trông coi, không chịu quản đều vào dạ bảng. Đại hiệp bất quá là lĩnh hiệp danh chặt chó, đến chỗ nào đều có ràng buộc. Lý Cảnh Phong kinh ngạc hỏi, ngươi không có lĩnh hiệp danh chặt sao? Chu Môn Thương nói, không, đồ chơi kia đỉnh cái dám dùng. Lại hỏi, đúng, ngươi không phải là người Cam Túc sao? Sao không trở về cố hương? Không động cũng là đại phái, khi thiết kiếm ngân bệ có thể so với lĩnh hiệp danh trạng uy phong nhiều. Bất quá liền có một điểm đáng tiếc, thiết kiếm ngân bệ không thể rời khỏi Cam Túc, ngươi liền thấy không được người trong lòng. Lý Cảnh Phong cười khổ nói, hiện tại có thể thấy, cũng tính toán phúc phận. Hắn nghĩ lấy Không động có lẽ không tệ, canh giữ ở biên quan, coi chừng tắt giáo man tộc, cũng là bảo vệ quốc gia trí lớn nghiệp. Chu Môn Thương nói, ngươi nếu thật muốn, đến thuộc trung sau tìm cái địa phương đem ngươi thả, đưa ngươi bắc thượng có gì khó? Lại khiến Thẩm công tử viết phong thư tiến cử, Chu gia sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi. Lý Cảnh Phong nâng ly nói, tiến cử không cần, cảm ơn Chu đại ca chỉ dẫn môn lộ. hai người nâng ly đối ẩm. Trải qua này nói chuyện, hai người nói chuyện phiếm tâm sự, lại không có ngăn cách. Lý Cảnh Phong lòng hiếu kỳ nặng, hỏi lên Chu Môn Thương hành ý chuyện cũ, Chu Môn Thương lịch khắp thiên hạ, tự nhiên có rất nhiều câu chuyện có thể nói. Sau buổi cơm tối, Thẩm Ngọc Khuynh đến Tạ Cô Bạch trong phòng thăm hỏi, trò chuyện lên lần này đi đường môn mục đích. Trong cửu đại gia, Võ Đang mặc dù trầm mê cầu tiền, nhưng đạo trưởng Huyền Hư tính cách đạm bạc, Điểm Thương muốn thuyết phục hắn không dễ. Tạ Cô Bạch nói, đến nơi Thiếu Lâm tình huống, Thẩm công tử chắc hẳn biết. Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, chính tục chi tranh sự tình ta nghe nói. Hắn nói, Thiếu Lâm cũng không bình tĩnh. Tạ Cô Bạch nói, nói đến đây, Chu đại phu nhắc đến Tiêu Tình Cố, người này ta là biết. Thẩm Ngọc Khuynh không ngờ được có việc này, hỏi, tiên sinh thấy qua hắn? Tạ Cô Bạch nói, chỉ là nghe nói. Nghe nói hắn mấy năm trước đi vào phái Tung Sơn, trưởng sự ngay ngắn rõ ràng, hiếm thấy nhất chính là hắn đệ xuống Tung Sơn trong phản Thiếu Lâm nhân mã. Thẩm Ngọc Khuynh rất cảm giác kinh ngạc. Mặc dù nghe nói Thiếu Tung chi tranh qua sau, phái Tung Sơn mấy đời trưởng môn đều là ôn hòa phái, cùng Thiếu Lâm duy trì lấy không thân không sơ phiên thuộc quan hệ, song Tung Sơn nội bộ thực có không ít phản Thiếu Lâm phân tử một mực tùy thời đoạt quyền, có chút cực đoan càng là lén lút hoạt động, cùng bản thân môn phái đối nghịch. Bởi vì lấy những người này, Tung Sơn nội bộ thủy chung không cách nào đoàn kết, ngược lại suy yếu thực lực của bản thân, so lên năm đó Thiếu Tung chi tranh thì càng không đánh với Thiếu Lâm một trận tiền vốn. Liên hỏi, lại có bực này nhân vật. Hắn là trưởng môn Tung Sơn con rể, luật tuổi tác chỉ sợ cùng ta không kém bao nhiêu, có bực này tài cán, làm sao trước kia chưa nghe nói qua nhân vật này? Lai lịch của hắn lại là như thế nào? Tạ Cô Bạch nói, hắn vẫn là Thiếu Lâm tự đệ tử tục gia, đầu nhập Tung Sơn môn hạ. Tung Sơn trong một mực có phản Thiếu Lâm thế lực, đệ tử Thiếu Lâm có thể gia nhập Tung Sơn, đạt được trọng dụng, còn đệ xuống phản Thiếu Lâm thế lực. Vị này Tiêu công tử là cái nhân tài. Thẩm Ngọc Quynh nói, ngày đó nếu có duyên gặp nhau, cần phải kết giao không thể. Tung Sơn lớn mạnh, Thiếu Lâm lại không dám lỗ mãng, đầu Điểm Thương đối với nó không có chỗ tốt. Tạ Cô Bạch nói, Thiếu Lâm một phiếu này cũng khó dao động, giữ lại đường môn cùng không động. Thẩm Ngọc Quynh nói, chỉ cần Thanh Thành không phản chiến, Hành Sơn liền có bốn phiếu. Chỉ cần đường môn đồng ý cùng Thanh Thành kết minh, Gia Cát Thiên tính toán liền thất bại, tiên sinh nói thiên hạ đại loạn, liền sẽ di bình tử trong vô hình. Hắn thấy Tạ Cô Bạch chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời cái vấn đề này, lại hỏi, Tạ Minh chẳng lẽ không cho là đúng? Tạ Cô Bạch thản nhiên nói, Gia Cát Thiên kế nhiệm sau chiêu binh mãi mã sự tình, ngươi cũng nghe nói đâu? Thẩm Ngọc Quynh nói, chẳng lẽ hắn thật không tiếc đánh một trận? Thiên hạ yên ổn 90 năm, liền vì vị trí minh chủ này. Tạ Cô Bạch hỏi lại, chiêu binh mãi mã chẳng lẽ chỉ có Điểm Thương? Điểm Thương thế lực lớn mạnh, Hành Sơn, Thanh Thành, đường môn cùng nó khẩn liền, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị. Thẩm Ngọc Quynh nói, vô thị địch chi bất lai, thị nô hữu di đại chi. Tạ Cô Bạch nói, cái kia cái bang cùng Hoa Sơn đâu? Thanh Thành, Hành Sơn thế lực dần tráng. Bọn họ? Thẩm Ngọc Quynh do dự. Tạ Cô Bạch nói, tự nhiên cũng muốn tăng chuẩn bị nhân mã. Trong cửu đại gia cũng có 6 nhà đang chiêu binh mãi mã. Đây là tiên sinh lịch khắp cửu đại gia sau được tới kết luận. Thẩm Ngọc Quynh hỏi, vậy theo tiên sinh cao kiến, muốn như thế nào tiêu di trận này chiến họa? Tạ Cô Bạch nói, nếu như ta nói, chiến họa không có khả năng tiêu di đâu. Thẩm Ngọc Quynh trong lòng giật mình, hỏi, tiên sinh? Tạ Cô Bạch nói, có lẽ có thể khiến nó nhanh lên một chút kết thúc. Thẩm Ngọc Quynh cân nhắc ý tứ của những lời này, nên là nói Điểm Thương bị Hành Sơn, Thanh Thành, đường môn ba phái vây quanh, nếu quả thật muốn khởi sự, ba phái giáp công phía dưới có lẽ có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng hắn vẫn nói, ta vẫn hy vọng Côn Luân Cộng Nghị sự tình có thể ở Côn Luân Cộng Nghị lên giải quyết. Còn có một chuyện. Thẩm Ngọc Quynh hỏi, tiên sinh tự xưng ra từ Quỷ Cốc một mạch, nhưng ta điều tra khắp địa tịch, chưa từng nghe qua nơi này, tiên sinh lại nói tới từ Ngạo Phong, ta cũng tìm không ra nơi này. Xin hỏi tiên sinh, Ngạo Phong ở Cựu Đại Gia một nhà nào quản lý xuống? Tạ Cô Bạch nói, Ngạo Phong không ở Cựu Đại Gia quản lý xuống. Thẩm Ngọc Quynh suy nghĩ một chút, nói, Côn Luân. Tạ Cô Bạch lông mày nhướng lên, cười nói, Thẩm công tử quả nhiên thông minh, một đoán liền lấy. Ngạo Phong liền ở Côn Luân phía trên, cũng chỉ có nơi này thuộc quan nội, lại là Cựu Đại Gia quản không được. Cái này nguyên không khó đoán, cung Côn Luân dù ở không động cảnh nội, liền lập trường đến nói, là độc ở Cựu Đại Gia bên ngoài. Thẩm Ngọc Quynh nói, nhưng cung Côn Luân cảnh giới sông nghiêm, núi Côn Luân ở quan nội phạm vi không động, Quỷ Cốc một mạch có thể giấu giếm qua cung Côn Luân nhãn tuyến. Tạ Cô Bạch nói, nhân khẩu không vượng, liền không có người sẽ chú ý tới, Quỷ Cốc một mạch từ trước đến nay chuyển nhân không nhiều. Thẩm Ngọc Quynh lại hỏi, Quỷ Cốc một mạch là như thế nào môn phái, lại có như thế nào tôn chỉ, tiên sinh có thể chỉ rõ sao? Tạ Cô Bạch nói, Quỷ Cốc môn khởi nguyên từ Quỷ Cốc tử, truyền đồ Tô Thần, Trương Nghi, Tần sau đó dần ẩn tại thế, dần dần suy thoái, ở tiền triều trước đó tập kết, chỉ có chút ít truyền nhân. Cùng bình thường môn phái bất đồng, Quỷ Cốc môn thu đồ trọng văn kinh võ, chủ yếu giảng dạy tung hành chi thuật. Tung hành giả, minh biện luận, thiện đối đáp, dùng thông trên dưới ý chí, tiên sinh xác thực có mấy phần bộ dáng như vậy. Thẩm Ngọc Quynh trầm ngâm nói, cái này nói còn có là dưới. Lĩnh người vì đó, các biện tử khéo nói, khuynh nguy biến trá, tặc hại trung tín, phúc bang loạn ra. Tạ Cô Bạch mỉm cười lấy, Thẩm công tử liền như thế tin ta, không sợ ta là cái gian thần. Tiên sinh hiến kế cũng cần thẩm mỗ tự mình phán đoán có thể hay không? Thẩm Ngọc Quynh nói, không thể đem tất cả sai lầm đều giao cho vào phỉ báng gian thần. Không phân phải trái, không thể quyết đoán, vũ hầu tái thế cũng khó phụ tá. Hắn lại hỏi, cái kia thiên hạ loạn, quỷ cốc hai, thiên hạ trị, quỷ cốc tàng có ý tứ là? Trị thế cần dùng nhân làm gốc, cân nhắc tình đời, đặt quyền thông biến, định thiên hạ an thương sinh, là muốn ổn định. Tung hành gia dùng tam bất lạn chi thiệt hầu ngôn loạn ngữ, đảo loạn tình đời, muốn tới làm gì? Cho nên thiên hạ loạn, quỷ cốc nhất định, thiên hạ trị, thì không có đất dụng võ. Quỷ cốc môn nhân đều như thế chí tổn cao xa sao? Thẩm Ngọc Quynh hỏi, cái kia tiên sinh vì sao không đợi thiên hạ đại loạn thì lại đường hoàng lên sân khấu? Vậy cũng chưa chắc, đa số thời điểm là ăn không ngồi rồi, nói một ít bất chứ tứ lục nói xuông mà thôi. Tạ Cô Bạch cười nói, thiên hạ bàn cờ này, người người đều là kỳ thủ, Tạ Mộ chỉ là dự báo một ít đầu mối, mới đến nhắc nhở công tử. Công tử luôn là khoe khoang. Bên cạnh Tiểu Bát híp mắt nói, muốn như thế có bản sự, sư huynh đệ nên có không ít, làm sao cũng chỉ thừa lại một người. Tạ Cô Bạch liếc nhìn Tiểu Bát, cười nói, ngươi không phục? Tiểu Bát nói, công tử ngày khác lại trò chuyện à, thuyền này lay động một ngày, lay động chết người nhà. Thẩm Ngọc Khuynh ngày này nói, xin lỗi, quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, tại hạ cáo tử. Hắn đứng dậy hành lễ. Tạ Cô Bạch đem hắn đưa ra cửa đi, lúc này mới quay người đối với Tiểu Bát cười nói, như thế nào? Cảm thấy bị ta trêu chọc đâu? Tiểu Bát thu thập trên bàn chén cụ ấm trà, trả lời, Thẩm công tử không phải là công tử bột, lời của ngươi nói hắn có so đo, hầu ngôn loạn ngữ phản dễ khiến cho hắn ngờ vực. Tạ Cô Bạch hỏi ngược lại, ngươi là hy vọng hắn ngờ vực, vẫn là hy vọng hắn không lòng nghi ngờ? Tiểu Bát trầm tư nửa ngày, cũng không trả lời. Thẩm Ngọc Khuynh quay về đến quang, chỉ thấy Thẩm Vị Thần sớm chờ ở trong phòng mình, hỏi, tiểu muội ngủ không ngon sao? Thẩm Vị Thần hỏi, lại đi tìm Tạ công tử đâu? Thẩm Ngọc Khuynh kéo ghế ngồi xuống, hỏi, đúng vậy a, sao đâu? Thẩm Vị Thần trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói, ta không thích hai người bọn họ. Ác. Thẩm Ngọc Khuynh dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không phải là rất kinh ngạc, đôi chủ tớ này hành sự sát thực lộ ra cổ quái. Thẩm Ngọc Khuynh minh bạch, hai người này có rất nhiều sự tình giấu giếm bản thân, bao quát xuất thân quỷ cốc môn nói không chắc cũng là mượn cớ môn phái. Nhưng Tạ Cô Bạch bày ra tài trí sát thực bất phàm, lại cùng bản thân rất là hợp ý, mấy lần nói chuyện, rất có mới quen đã thân cảm giác, bản thân vẫn hy vọng cùng bọn họ thâm giao. Thế là trả lời, ca sẽ chú ý. Hai người này tàng đến sâu, không biết có nhiều ít lời nói không có nói rõ ràng. Thẩm Vị Thần nói, Lý Cảnh Phong tốt hơn nhiều, ca, ngươi thật là lãnh đạm nhân ra. Cái này một câu ngược lại là nhắc nhở Thẩm Ngọc Khuynh, từ lên thuyền đến nay, hắn đối với Tạ Cô Bạch lại là hiếu kỳ lại là bội phục, tâm thần thường thường đều trên người Tạ Cô Bạch, đích xác sơ sẩy Lý Cảnh Phong. Chỉ là lại nghĩ tới ngày đó bị Lý Cảnh Phong giáo huấn, hắn luôn cảm giác bản thân cùng với trò chuyện nói cái gì đều không đúng, nếu nói võ lâm sự tình, Lý Cảnh Phong không hiểu, nói một ít việc nhà sự tình, Lý Cảnh Phong chưa hẳn cảm thấy hứng thú, nếu là nói một ít trợ đúa sự tình, vậy cũng quá làm ra vẻ, thật như Lý Cảnh Phong châu nói, lời nói đều túi không đến cùng một chỗ. Hắn cười khổ nói, thời cổ Tín Lăng quân kết giao hầu doanh, chỉ tặng lễ không đến nhà, quả nhiên là có nguyên nhân. Thẩm Vị Thần nói, hầu doanh lui lễ vật, ngươi cũng bị lui lễ vật. Ngươi quá thận trọng, cùng người kết giao, ngươi lại không màng hắn cái gì. Trong lòng ngươi liền cất giấu lấy thân phận khác biệt, cái này không nói là ngươi xem thường hắn, là ngươi sợ hắn cho rằng ngươi xem thường hắn. Kỳ thật, Lý Cảnh Phong không có nhiều như vậy tâm cơ. Thẩm Ngọc Khuynh suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, thở dài, ngươi đều là có thể nhìn đến ta điểm mù. Nói lấy liền hỏi, cha mẹ ngươi làm sao chịu thả ngươi đi theo ta đường môn? Nói đến cuộc sự tình này, lần này sứ giả bị giết, ta hỏi qua cha, cha nói là ngươi ở sau lưng tính toán, giá họa cho hắn, nếu không trong nhà chi kia huyền thiết làm sao mất tích. Ta thay ngươi giải thích, nói đó là chính điểm tương bày đại hí, chính là muốn uy hiếp Thanh Thành. Thẩm Ngọc Khuynh không muốn khiến tiểu muội phiền lòng, nghĩ thầm chuyện này đã đánh thành án chưa giải quyết, liền không nói đến Thẩm Nhã Nôn hiểm nghi, chỉ nhắc tới khả năng là điểm thương thiết kế giá họa, có lẽ Thẩm Nhã Nôn cũng sẽ không thừa nhận, chỉ là không nghĩ hắn sẽ ỷ lại đến trên người bản thân. Lại nghĩ, cho dù cha không nói, huyền thiết bị trộm lại là sự thật, có sự tình này cũng là bản thân cho xử lý, dùng tính cách của mẹ, nhã gia ở Thanh Thành trong địa vị chỉ sợ muốn lớn không bằng trước, trong lòng không cam lòng đó là đương nhiên. Đại bá hoài nghi ta cũng là có đạo lý, rốt cuộc huyền thiết cất giữ rất chặt chẽ, người ngoài không dễ đạt được. Hắn lời mới vừa ra miệng, lập tức hối hận, đây không phải là lại đem hiểm nghi ném về nhã gia trên người đâu. Hắn bình thường phát biểu cẩn thận, mưu định sau đó nói, duy chỉ có ở tiểu bội trước mặt không tâm cơ, lại nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, vội nói, nhưng dạ bảng xuất quỷ nhập thần, nên là Thanh Thành trong có dấu nội gian, nhất thiết phải cẩn thận, nếu là khiến đối phương từ trong khiêu khích, bất lợi cho Thanh Thành. Thẩm Vị Thần nói, tóm lại cha hoài nghi ngươi. Ta nói ta muốn đi theo ngươi đường môn, hắn muốn là không chịu, bị ta cầu khẩn bất quá, liền muốn ta đi hỏi mẹ. Đây không phải là càng có đâu. Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, thế là ta đi tìm sở phu nhân hỗ trợ nói rút. Sở phu nhân, ân, khuyên vài câu. Mẹ lúc còn trẻ xông xáo giang hồ, là chứ danh nữ hiệp, nàng đối với nhã phu nhân lời nói Thẩm Ngọc Khuynh có thể lường trước một hai. Có lẽ nhã phu nhân chưa hẳn nguyện ý, chỉ là bị mẹ cưỡng bức lấy, lúc này mới không thể không đáp ứng. Thế là cười nói, ngươi thật là cơ linh, có lẽ mẹ hẳn là nói không ít lời hay, mới để cho ngươi ra tới lần này. Thẩm Vị Thần cười nói, đáng tiếc ngươi không thấy sở phu nhân cái kia thao thao bất tuyệt dáng dấp. Hai anh em nhìn nhau cười một tiếng. Ngày thứ hai Lý Cảnh Phong dậy thật sớm, thấy Thẩm Ngọc Khuynh ngồi ở mạn thuyền lên, trên tay không biết cầm lấy cái gì. Thẩm Ngọc Khuynh vây tay nói, Cảnh Phong, qua tới. Lý Cảnh Phong nghe hắn gọi đến thân mật, vốn không quen, lại nghĩ tới hôm qua Thẩm Vị Thần nói lời nói, tiến lên chào hỏi, lại thấy đến Thẩm Ngọc Khuynh đang câu cá, bên cạnh còn bày biện bốn cây cần câu. Thẩm Ngọc Khuynh nói, lên thuyền, không câu cá chẳng phải là lãng phí, chọn căn cần câu cùng một chỗ chơi một chút, thục trung còn xa lắm đâu. Lý Cảnh Phong dù không có câu qua cá, cũng thấy thú vị, chọn căn cần câu, hỏi, làm sao chỉ có 5 cái cần câu? Thẩm Ngọc Khuynh nhìn lấy nước sông, nói, tiểu muội chỉ sẽ bắt cá đánh cá, câu cá giết cá nàng cũng không dám. Lý Cảnh Phong cười hỏi, câu cá ta không được, nướng cá nấu cá ta ngược lại là có độc môn bí quyết. Thẩm Ngọc Khuynh nói, vậy cũng phải trước câu đến cá. Lý Cảnh Phong ném lưới câu vào nước, cái này còn phải ngươi dạy một chút ta. Thẩm Ngọc Khuynh nói, cái này có cái gì khó, đầu tiên phải có tính nhân lại. Hai người đang nói lấy, Chu Môn Thương, Tạ Cô Bạch cùng Tiểu Bát ba người vừa lúc cũng đến trên bong thuyền. Thẩm Ngọc Khuynh thấy bọn họ đi tới, gọi tới cùng một chỗ câu cá, năm người một hàng, từng người cầm lấy cần câu nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát, Tiểu Bát nhìn lấy Thẩm Ngọc Khuynh trên tay cần câu bốn cong, cười nhạt nói, con cá mắc câu nha. Thẩm Ngọc Khuynh kéo một phát, một đầu dài nửa xích cá lớn quả nhiên mắc câu. Chợt nghe sau lưng có người vỗ tay cười nói, vẫn là ca lợi hại. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Vị Thần chẳng biết lúc nào đến trên bong thuyền, đang nuốt ở chỗ thoáng mát quan sát. Thẩm Ngọc Khuynh cười nói, tiểu muội, giúp ta đem cá tháo xuống, đây chính là cơm trưa. Thẩm Vị Thần nhìn lấy ở trên bong thuyền không ngừng bùng mấy cá, trong lòng không đành, vội nói, ta không dám. Ta đi giúp ngươi xách thùng nước. Như một làn khói chạy vào khoang, chỉ chốc lát nhắc đến thùng nước ra tới. Lý Cảnh Phong thay Thẩm Ngọc Khuynh tháo cá, hai người trở lại mép thuyền. Chu Môn Thương nói, ngày hôm qua Cảnh Phong nói với ta, hắn muốn đi Không Động học nghệ. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, nghĩ rõ ràng đâu? Lý Cảnh Phong gật đầu một cái, thanh thành không thể trở về, độc vật ám khí ta không thích, Không Động quy củ tuy nhiều, truyền nghệ dễ dàng. Ta liền nghĩ học điểm võ công, làm điểm hữu dụng sự tình. Hắn nhìn lấy mặt sông, hỏi, Thẩm công tử, cái này cá làm sao câu mới tốt? Thẩm Ngọc Khuynh nói, dùng đúng mồi, dùng đúng cần câu, giữ lại liền là kiên nhẫn, chờ lấy cá lớn mắc câu liền tốt. Đang lúc nói chuyện, Lý Cảnh Phong trên tay cần câu đột nhiên khẽ cong, hắn vui vẻ nói, mắc câu rồi. Nói lấy dùng lực kéo một phát, cái kia móc cắn không ngừng, kéo cái trống không can, lui về phía sau một vùng, vừa bặn câu đến Thẩm Ngọc Khuynh cổ áo. Lý Cảnh Phong không có phát giác, kéo lấy móc, đem Thẩm Ngọc Khuynh cổ áo nhấc lên, Thẩm Ngọc Khuynh vội nói, đừng kéo, cẩn thận kéo đứt dây câu. Tiểu Bát nói, quả nhiên hữu dụng, là đầu cá lớn. Mọi người cười to, Thẩm Vị Thần thay Thẩm Ngọc Khuynh cởi xuống móc, Thẩm Ngọc Khuynh nói, cái này cá lên câu, không thể vội vã kéo, dùng một chút ma lực, cá liền thoát câu. Ngươi phải hoãn một ít, khẽ kéo để nhẹ, dùng cầm cố túng, chờ nó cắn đến sâu, lúc này mới dương can, mấu chốt liền là xem nước ăn cùng cần câu độ lượng. Cần câu cũng là dùng quen tốt nhất, cần câu quen thuộc mới biết được nước ăn nhiều ít, nặng nghề nhiều ít, cân nhắc phân lượng, mới sẽ không đi lớn lưu lại nhỏ. Tạ Cô Bạch cười nói, Thẩm công tử ngược lại là nói đến một miệng tốt câu trải qua. Thẩm Ngọc Khuynh nói, gia phụ nói câu cá dưỡng tính, lúc rảnh rỗi thường mang ta đi câu cá. Chu Môn Thương nói, loại này nhàn hoạt, phú gia công tử cũng chỉ biết ra lông. Ta câu qua cá so hắn ăn qua tôn còn nhiều. Thẩm Vị Thần cười nói, Chu đại phu đừng nói mạnh miệng, ngươi cái kia gậy tre còn không có động tĩnh đâu. Chu Môn Thương hừ lạnh một tiếng, nói, muốn hay không đánh cược một lần. Ta cùng Cảnh Phong tiểu đệ một tổ, ba người các ngươi một tổ, so một chút xem ai câu cá nhiều. Thẩm Vị Thần nói, tốt ta, ngươi đánh cược gì? Chu Môn Thương nói, ngươi khối kia thanh thành lệnh bài đưa ta. Hắn chỉ là đại biểu thanh thành thiếu chủ thân phận tấm lệnh bài kia, hắn từng trên người Dương Diễn xem qua một khối tương tự, chỉ là Dương Diễn trên người chính là lệnh bài trưởng môn. Tiên Hà chỉ là tiểu phái, mà Thẩm Ngọc Khuynh trên người thanh thành thế tử lệnh bài đại biểu chính là toàn bộ thanh thành, dù thiếu nhất giai, lại so Dương Diễn trên người khối kia đáng giá gấp trăm lần không chỉ. Thẩm Vị Thần hỏi, ngươi muốn cái này làm gì? Chu Môn Thương nói, thanh thành thiếu chủ lệnh bài nhưng chân quý, sau đó vào Nam ra Bắc, quá quan kiểm tra cũng dễ dàng. Lấy ra hù dọa người, không chừng còn có thể bảo vệ tính mạng. Tạ Cô Bạch nói, nếu là chọc tai nạn, còn phải thanh thành giúp ngươi gánh. Thẩm Ngọc Khuynh do dự nói, lệnh bài này đại biểu thanh thành, không thể tùy ý đưa người. Thẩm Vị Thần nói, ngươi lấy cái gì tới cược? Chu Môn Thương nói, mỗi người chữa bệnh từ thiện một lần. Người thi y không thu phí, cái này không tính là cược. Tiểu Bát nói, ký cái văn tự bán mình, là 3 năm cho Thẩm công tử a. Chu Môn Thương nói, tại sao không nói làm cho công tử nhà ngươi? Tạ Cô Bạch nói, gia cảnh thanh hàn, nuôi không nổi bồ tát sống. Chu Môn Thương phun một cái, nói, phi, ngươi gia cảnh thanh hàn, ta không thành ăn mày đâu. Đang nói lấy, cần câu cong lên, Chu Môn Thương nói, khiến các ngươi kiến thức ta thủ đoạn. Nói lấy kéo một phát, cũng kéo lên một đầu dài nửa xích cá lớn, so Thẩm Ngọc Khuynh mới đầu kia còn lớn chút. Thẩm Vị Thần nói, tiền đặt cược còn không có xuống, đầu này không tính. Chu Môn Thương cười nói, không sợ các ngươi vô lại, nhường các ngươi một điểm. Tiểu Bát nói, vậy liền chữa bệnh từ thiện một lần a, chỉ là lúc nào dùng lên, đến chúng ta định đoạt. Chu Môn Thương cười nói, ngươi thua địch rồi. Tiểu Bát lại hỏi Lý Cảnh Phong nói, ngươi đánh cược gì? Lý Cảnh Phong nghĩ nửa ngày, nói, ta một nghèo hai trắng, không có gì tốt bồi. Thẩm Ngọc Khuynh nói, ngươi đi Không Động học nghệ, ngày đó thành tài, nhất thiết phải tới thanh thành thấy ta một mặt. Lý Cảnh Phong thấy thần sắc hắn thành khẩn, xác thực là ra từ thành tâm thành ý, không khỏi cảm động, gật đầu nói, có thể. Chu Môn Thương nói, lệnh bài chỉ có một khối, quy ta, các ngươi thua cái gì cho hắn? Thẩm Vị Thần cười nói, muốn ta khối này lệnh bài sao? Lý Cảnh Phong lắc đầu, đột nhiên nói, ta đi Không Động bài sư, ít thanh vũ khí, Thẩm cô nương có thanh bội kiếm, liền đưa ta à? Thẩm Vị Thần nói, đó là ca tặng cho ta sơ trùng, là ta lần thứ nhất đúc kiếm chế tạo. Lý Cảnh Phong bội nói, vậy quên đi. Thẩm Vị Thần xem xong Thẩm Ngọc Khuynh một mắt, Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, Thẩm Vị Thần cười nói, được, thắng liền đưa ngươi. Lý Cảnh Phong đại hỉ, lập tức đối với trận này đánh cược nhiều hơn mấy phần hứng thú. Tạ Cô Bạch hỏi, tiền đặt cược định sao? Chu Môn Thương nói, định. Tạ Cô Bạch cười nói, tốt. Nói lấy kéo lên một con cá, trường dài hơn 3 tấc, nói, cái này kêu lớn tiếng dọa người. Nguyên lai mọi người lúc nói chuyện hắn đã đắc thủ, chỉ là lỏng lấy cần câu không nhấc can, chờ con cá kia bơi mệt mỏi, không dãy rủa nữa. Chu Môn Thương nói một chút tốt, lập tức lên can. Chu Môn Thương mắng, chỉ biết dùng một ít thủ đoạn. Tức thì 5 người ước định, Chu Môn Thương cùng Lý Cảnh Phong một tổ, Thẩm Ngọc Khuynh, Tạ Cô Bạch, Tiểu Bát 3 người một tổ, chia ra thả câu. Chu Môn Thương quả nhiên thủ đoạn cao siêu, thì có thu hoạch. Lý Cảnh Phong lại là khô tỏa một canh giờ, Thẩm Ngọc Khuynh thỉnh thoảng chỉ điểm, lúc này mới có động tĩnh. Lý Cảnh Phong đại hỉ, thấy nước ăn quá sâu, cho rằng là cá lớn, có lần trước kinh nghiệm, lần này hắn có tính nhẫn lại, chờ nước ăn sâu, kéo một phát, lại là câu lấy một con cua. Tiểu Bát nói, chúng ta là câu cá, con cua cũng không tính. Lý Cảnh Phong cực kỳ lung túng, vội vàng đem con cua thả về trong sông. Chu Môn Thương nói, đừng sợ, ta một đỉnh ba, để cho bọn họ cười đi. Qua buổi trưa, ca ca ta sau đó Tố Đại Phiếu liền không sợ xuất cổ rồi. Lúc này Thẩm Ngọc Khuynh cùng Tạ Cô Bạch cũng hơi có thu hoạch, lục tục câu lên mấy đầu, Thẩm Vị Thần lớn tiếng hoan hô. Lại gặp Tiểu Bát thần sắc bình tĩnh, cái kia cần câu lại là không nhúc nhích tí nào, cười nói, Tiểu Bát, ngươi cái này cần câu lão không có động tĩnh, không liên lụy công tử nhà ngươi. Tiểu Bát trả lời, có động tĩnh chưa chắc là việc tốt, ngươi nhìn Cảnh Phong huynh đệ, vận may tốt, liền là kéo không được. Nguyên lai Lý Cảnh Phong mấy lần lấy câu đều bởi vì lên can thời gian không đúng, không phải là kéo trống không liền là thoát câu. Thẩm Vị Thần đi đến bên cạnh hắn, thấy hắn liên tiếp thất thủ, nhịn không ngừng mở lời an ủi của vũ. Nàng không nói lời nào liền thôi, càng nói Lý Cảnh Phong càng là tâm hoảng thần loạn. Bạch Đại Nguyên dạo chơi đi tới, nhìn đến thú vị, thấy hai bên thùng nước quá nhỏ, sợ trang không được quá nhiều cá, thế là hô nói, Trương Thanh, lại lấy mấy cái thùng nước qua tới. Lần này tiến về đường môn, Thẩm Dung Từ đặc biệt điểm mấy cái lão luyện đệ tử môn nhân lên thuyền, Bạch Đại Nguyên cùng lúc trước tiếp đại gia Cát Nhiên Trương Thanh cũng ở trong hàng trong. Giờ phút này trên bong thuyền bày 6 cái thùng nước, Thẩm Ngọc Khuynh cùng Chu Môn Thương hai bên mỗi cái 3. Chu Môn Thương xác thực không có khoác lác, hai bên số lượng trên lệch không nhiều, nhưng Chu Môn Thương câu lên cá càng lớn, rõ ràng chiếm ưu. Đến giờ thị, Trương Thanh tới hỏi ăn trưa muốn ăn cái gì, Chu Môn Thương nói, không có nhìn đến nhiều cá như vậy. Buổi trưa ăn tôm cá tươi. Mắt thấy buổi trưa gần tới, Tạ Cô Bạch nói, Tiểu Bát, liền thừa lại ngươi cùng Cảnh Phong không có khai trương. Ngươi nhao nhao cùng được, nếu là thua, chỉ có thể đem ngươi bán cho Thẩm công tử làm gã sai vặt, đến trả cái này nửa thuyền rượu. Tiểu Bát nói, Thẩm công tử đã nói, câu cá đến có tính nhẫn lại. Mà hắn vừa rồi nói đạo lý chỉ đúng hơn phân nửa, còn có mấu chốt nhất nơi không có nói. Tạ Cô Bạch kinh ngạc nói, câu cá ngươi cũng hiểu. Tiểu Bát nhìn lấy mặt xuống nói, trong đó hảo thủ. Tạ Cô Bạch cười nói, đừng ba hoa, trước khai trương lại nói. Hai người đang lúc nói chuyện, Lý Cảnh Phong lại hô nói, có rồi. Cái kia cần câu vốn lượn quá lớn, tựa hồ là đầu cá lớn. Hắn có mấy lần trước kinh nghiệm, không dám dùng lực, Chu Môn Thương hô nói, hơi thả lỏng. Khiến xúc sinh này bơi một hồi, chờ nó kiệt lực lại dương can. Lý Cảnh Phong nghe hắn chỉ thị, lỏng dây câu, chờ cá nghỉ một chút, lúc này mới lên can, kéo lên một đầu lớn, cỡ bàn tay cá. Chu Môn Thương vui vẻ nói, thắng định rồi. Cái này cá dù không có trong dự đoán lớn, nhưng bởi vì đầu này, hai bên chênh lệch đã kéo ra, khoảng cách buổi trưa chỉ còn một khắc đồng hồ, cho dù thầm, tạ hai người từng người lại câu lên một đầu, cũng khó nghi chuyện. Chu Môn Thương cười nói, tạo hóa tạo hóa, Cảnh Phong tiểu đệ, sau này lão ca ngươi ở trên giang hồ có thể đi ngang rồi. Lý Cảnh Phong lại nghĩ, ta thắng sơ chung, có thể hay không chọc Thẩm cô nương không vui. Nghĩ tới đây, chợt cảm thấy bản thân vừa rồi không nên kéo lên con cá này. Mắt thấy thắng bại sẽ định, Tiểu Bát đột nhiên nói, đến rồi. Hắn cần câu kia rất là vốn lượng, mắt thấy là đầu cá lớn, liền Chu Môn Thương cũng lấy làm kinh hãi. Thẩm Ngọc Khuynh sợ hắn phí sức quá nặng, dây câu không chịu được nổi, vội nói, lòng điểm. Tiểu Bát buông lòng dây câu, khiến cái kia cá lớn bơi về vùng đấy. Thẩm Ngọc Khuynh vội vàng khiến Bạch Đại Nguyên chỉ huy thuyền chuyển đà, thuận theo cá kia phương hướng theo vào. Chẳng qua là bọn họ chỗ phủ lâu thuyền to lớn, chuyển hướng không dễ. Chu Môn Thương nói, cái này cá quá lớn, cần câu chống không ngừng, muốn đoạn. Tiểu Bát dứt khoát điều chỉnh cần câu, kéo lấy cái kia cá lớn bay đầu, cá kia thuận theo thân thuyền bơi, Tiểu Bát liền theo thuyền chạy, mọi người cũng đi theo. Lý Cảnh Phong hô nói, Tiểu Bát, khiến Thẩm công tử tiếp nhận. Chu Môn Thương ở trên trán hắn gõ một cái, mắng, ăn cây táo rào cây súng a. Lý Cảnh Phong cười khổ nói, quân tử chi tranh nha. Chu Môn Thương nói, Tiểu Bát cũng là biết, chớ xem thường hắn. Hắn thấy Tiểu Bát thủ pháp rất là thuần thục, quả nhiên là trong đó hảo thủ. Tiểu Bát nhiều thuyền chạy nửa vòng, cá kia bỗng chuyển hướng, Tiểu Bát kéo căng dây câu, không khiến nó thoát câu, trước đó nhiều hướng đầu thuyền, giờ phút này lại nhiều hướng đuôi thuyền. Chu Môn Thương hô nói, nhanh buổi trưa sau kéo lên cũng không tính toán. Thẩm Vị Thần cười nói, hiện tại là ai vô lại. Chu Môn Thương cho nàng một cái khinh bỉ, lại nhìn về phía Tiểu Bát. Lúc này cá kia cũng kiệt lực, Tiểu Bát liền canh giữ ở đuôi thuyền bất động. Cái kia lưỡi câu bị cắn đến chặt chẽ, cần câu hầu như cong thành cái nửa vòng tròn, may mắn Thẩm Ngọc Khuynh chuẩn bị cần câu đều là thượng phẩm, lại không gãy lịa. Chỉ thấy Tiểu Bát mạnh mẽ dương can, một con cá lớn mất nước bay ra, rơi vào trên bong thuyền, khoảng chừng dài hơn một thước. Thẩm Vị Thần reo hò nói, thắng rồi. Chu Môn Thương thấy cá này to đến thùng nước đều dung không được, biết muốn thua, thối lấy một gương mặt. Lý Cảnh Phong vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, thua liền thua, đừng bày dung mạo. Chu Môn Thương nói, ngươi bất quá thua một cái, ngươi chính mình muốn đi hành trình, ta nhưng trắng thua ba lần phiếu sinh ý lớn. Lý Cảnh Phong cười ha ha. Chu Môn Thương đi lên trước tháo cá, thời ra móc vừa nhìn, bọn họ chỗ dùng mồi câu vốn là thịt khô, chỉ thấy Tiểu Bát dùng khối kia đặc biệt lớn, đồng dạng cá nhỏ căn bản ăn không vào miệng. Chu Môn Thương nói, có ngươi như vậy câu cá sao? Tiểu Bát nói, công tử thường nói, tâm muốn thả lớn, mới có cá lớn mắc câu. Nếu là chuyên chú ở những cái kia tôm nhỏ cua nhỏ, câu nhiều ít đều là phí công. Chu Môn Thương nói, được, đều khiến ngươi nói sạch rồi. Lý Cảnh Phong nói, dọn đi phòng bếp, khiến ta xử lý mấy đạo thức ăn mang tới. Chu Môn Thương nói, đến nấu thấu một ít, miễn cho có trùng. Mọi người nhớ tới xài nhị câu chuyện, nhao nhao nhìn hướng hắn. Chu Môn Thương hai tay mở ra, nói, ta liền dặn dò một câu. Nói xong nhịn không ngừng lại cười khẳng khặc quái dị nói, đừng sợ, không phải là quá khó côn trùng, ta tổng có thể chỉnh lý. nói lấy liền khoa tay múa chân lấy từ trong miệng kéo ra côn trùng động tác. Tiểu Bát Bồi tiếp Lý Cảnh Phong cùng đem cá đổ về trong sông, Lý Cảnh Phong oán giận nói, Chu đại phu liền yêu dọa người. Cũng tốt, những thứ này cá đều trốn qua một kiếp. Tiểu Bát nói ngươi đến thuộc trùng, liền muốn hướng bắc hướng không động đi. Lý Cảnh Phong gật đầu nói, đúng vậy a. Tiểu Bát bắt lấy bản thân câu đầu kia cá lớn ném vào trong sông, thản nhiên nói, Thẩm công tử không có nói đến điểm kia bí quyết, liền là đừng nghĩ lấy bắt cá nhỏ, muốn lấy câu cá lớn, có lòng tin này, cá lớn tự nhiên sẽ mắc câu. Hắn nhìn hướng Lý Cảnh Phong, ánh mắt thanh tịnh công minh, Lý Cảnh Phong lúc này mới phát giác, Tiểu Bát ánh mắt ngoài ý muốn thâm thúy. Nếu ngươi chỉ nghĩ lấy học điểm võ công, đó là xa xa chưa đủ, muốn học, liền muốn học được thiên hạ đệ nhất, đem cao nhất tòa đỉnh núi kia cho rằng mục tiêu. Lý Cảnh Phong cả kinh nói, thiên hạ đệ nhất, ta nào có cái kia tư chất. Nếu ngươi đem đỉnh núi làm mục tiêu, ra sức hướng về phía trước, liền tính trèo không được đỉnh, cũng là ở trên dốc núi. Nếu ngươi chỉ muốn ở dưới chân núi chuyển, đến chết cũng chỉ ở dưới chân núi. Tiểu Bát nói, không làm rồng trên trời, liền là trùng trên mặt đất, ngươi muốn ôm lấy ý nghĩ như vậy đi không động. Lý Cảnh Phong sững sờ, Tiểu Bát nói lời nói là chính hắn cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người đều chưa từng có qua trông đợi. Thiên hạ đệ nhất, điều này sao có thể? Đừng nhìn nhẹ bản thân, không có bỏ qua, ngươi không biết bản thân có thể bỏ núi cao bao nhiêu. Tiểu Bát bình tĩnh nhìn lấy hắn, ánh mắt kiên nghị, tựa như đối với hắn đến nói, chuyện này chỉ tồn tại có nguyện ý hay không, không tồn tại có thể hay không có thể đồng dạng. Thiên hạ đệ nhất. Lý Cảnh Phong nhìn hướng đầu thuyền Thẩm Vị Thần. Khoảng cách kia có lẽ là cùng nàng tiếp cận nhất.